Trần Hiên vô vô bả vai hắn, trấn an nói, ngươi là đặc chủng binh, nhiệm vụ đệ nhất, không trách ngươi. Thế nhưng là ta, cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Ngang bờ môi run rẩy, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thần sắc cực kỳ thống khổ. Cái này 10 tháng đến nay, hắn nội tâm một mực tại không ngừng tự trách. Trần Hiên nghi hoặc hỏi, ngươi không phải trốn tới sao? Làm sao lại chưa hoàn thành nhiệm vụ? Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại thì không hội xuất hiện ở đây, mà chính là trở về bộ đội phục mệnh. Trịnh Ngang ngữ khi đắng chát không gì sánh được nói ra, lúc đó ta chạy trốn tới một chỗ an toàn về sau, thì đã hôn mê, sau khi tỉnh lại, phát hiện trên tay món đồ kia không cánh mà bay. Bị người nào lấy đi? Trịnh Ngang thống khổ lắc đầu, không biết, dù sao hẳn không phải là đám kia lính đánh thuê, nếu không ta khẳng định không sống nổi. Nói lâu như vậy, các ngươi hộ tống rốt cuộc là thứ gì? Trần Hiên hiếu kỳ hỏi. Trịnh Ngang lần nữa lắc đầu, đó là một cái chiếc hộp màu đen, không biết dùng tài liệu gì chế thành, chịu nặng. Phía trên ra lệnh cho chúng ta không cho phép mở ra xem, trên thực tế ta nhìn cái kia hộp đen cũng không biết như thế nào mở ra, căn bản không có bất luận cái gì khe hở có thể lấy hạ thủ. Cho nên ngươi nhiệm vụ thất bại, liền trực tiếp trở về Thiên Hải thành phố sao? Ừm, ta lúc đó sợ hãi bị cái kia hàng lính đánh thuê tìm tới cửa, tại Thiên Hải thành phố phụ cận tránh mấy tháng, còn vụng trộm hồi đến quê nhà mấy lần, phát hiện cũng không có cái gì dị thường động tĩnh, truyền hình trên báo chí không có tương quan báo cáo. Bộ đội cũng không có phái người tới nhà của ta tìm ta, thẳng đến gần nhất ta mới dám yên tâm về nhà, về sau thì đi ra tìm việc làm. Trịnh Ngang nói hết lời, Trần Hiên rốt cuộc minh bạch hết thảy, không nghĩ tới hắn kinh lịch ly kỳ như vậy. Ngươi còn nhớ rõ đám kia lính đánh thuê, đều là đến từ cái nào 10 cái lính đánh thuê công ty sao? Trần Hiên ngữ khí ẩn chứa một hơi khí lạnh hỏi. Trịnh Ngang hung hăng cắn răng nói ra, đương nhiên nhớ đến, đám kia giết người ma quỷ tướng mạo cùng lai lịch, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vậy là tốt rồi. Trần Hiên sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói lại là tràn ngập sát khí. Trịnh Ngang, về sau một có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Trần Hiên, vẫn là tính toán, ta biết ngươi thân thủ bất phàm, nhưng coi như ngươi giống trong võ hiệp tiểu thuyết những cao thủ kia một dạng lợi hại, cũng chỉ là đơn thương độc mã mà thôi. Nhóm người kia nắm giữ các loại tiên tiến vũ khí nóng, không phải võ công cao thủ có thể địch nổi. Trịnh Ngang lắc đầu cười khổ, thì liền chính hắn đều từ bỏ báo thủ. Gặp Trịnh Ngang đem đám kia lính đánh thuê nói đến đáng sợ như vậy, Trần Hiên tạm thời cũng không đi phản bác hắn, mà lại mình bây giờ cũng không có khả năng xuất ngoại đi tìm mười mấy nhà lính đánh thuê công ty tìm người báo thủ, chờ sau này sẽ chậm chậm tìm kiếm thời cơ. Trịnh Ngang, đã ngươi nói như vậy, chúng ta trước hết không đề cập tới báo thủ sự tình. Trần Hiên đón đến nói ra, ta trước an bài cho người công tác đi. Tốt, hiện tại ta khôi phục khỏe mạnh, ngươi tùy tiện an bài cho ta cái gì việc để hoạt động đều được. Trịnh Ngang nắm tay. Cảm giác mình sau khi khỏi hẳn, lại thêm chút đoán luyện một số thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục lại trước kia đặc chủng binh vương bài tiểu đội trưởng thực lực. Trần Hiên cười cười nói, ta đã nghĩ kỹ, mở một nhà bảo an công ty, để ngươi đảm nhiệm bảo an quản lý. Cái này, ta khả năng không làm được a. Trịnh Ngang không nghĩ tới Trần Hiên hội an bài cho hắn một cái cao cấp như vậy chức vị, mà lại vì thế còn muốn đặc biệt mở một công ty, không biết lại phải phí tổn bao nhiêu tiền tài. Trần Hiên nhìn lấy Trịnh Ngang ánh mắt nói ra, ngươi thế nhưng là đặc chủng binh vương bài đội trưởng cấp, đảm đương một cái nho nhỏ bảo an quản lý, có thể nói là đại tài tiểu dụng, làm sao, ngươi không có lòng tin sao? Bị Trần Hiên một kích, Trịnh Ngang trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, trong mắt bắn ra tinh quang, khẽ cắn môi nói ra, đương nhiên là có lòng tin. Cái kia không phải, đi, theo ta lên đi tìm Trầm Tổng. Trần Hiên ôm Trịnh Ngang bả vai, đi ra ngoài cửa. Trịnh Ngang nghe xong muốn gặp ngày hôm qua cái Trầm Thị tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, đáy lòng lại không khỏi hơi khẩn trương lên. Bất quá nghĩ đến Trần Hiên cùng cái kia Trầm Tổng quan hệ, hắn mới thoáng an tâm. Huynh đệ như thế có bản lĩnh, nói không chừng đã đem mỹ nữ tổng giám đốc vụng trộm cua tới tay. Hai người đi ra nghỉ ngơi phòng về sau, Trịnh Ngang liền nhếch miệng lên ý cười hỏi, Trần Hiên, ta suy nghĩ cái kia Trầm Tổng có phải hay không coi trọng ngươi? Làm sao ngươi biết? Trần Hiên thốt ra, sau đó tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói, Trịnh Ngang, ngươi cũng không muốn đoán mò, ta cùng đá lạnh Trầm Tổng chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ mà thôi. Ha ha. Trần Hiên ngươi chính là mặt mỏng, ưa thích khẩu thị tâm phi. Trịnh Ngang thương thế khỏi hẳn, giờ phút này tâm tình thư sướng, không khỏi cười ha hả, trước kia ngươi cùng Phong Nguyệt cũng là như vậy, huynh đệ ta là lớn nhất giải ngươi, mà lại hôm qua Trầm Tổng đối ngươi cái kia thái độ, coi như người mù đều có thể nhìn ra quan hệ không tầm thường a. Trần Hiên nhất thời bất đắc dĩ, chỉ có thể ngượng ngùng nói ra, lời này của ngươi nói cho ta một chút là được, chớ để cho trong công ty người nghe đến, Trầm Tổng luyện qua đánh nhau, bị nàng nghe đến lời nói tuyệt đối sẽ ăn nàng một cái đá ngang. Trầm Tổng lợi hại như vậy. Trịnh Ngang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn đến chỉ có Trần Hiên ngươi có thể chinh phục cho nàng. Đi đi. Tham gia quân ngũ mấy năm, ngươi còn càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Trần Hiên nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Trịnh Nang cười nói, ngươi là không biết trong bộ đội có nhiều tịch mịch. Hai người cười cười nói nói, ngồi thang máy đi vào tổng giám đốc văn phòng. Trầm Băng Lam nhìn thấy Trần Hiên tiến đến, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, bất quá khi nhìn đến hắn trả mang vào hôm qua nam tử kia lúc, lại trong nháy mắt khôi phục thành thần sắc băng hàn bộ dáng. Ho khan, Trầm Tổng, ta mang Trịnh Nang tới, chuẩn bị thương lượng với ngươi lấy, mở một nhà bảo an công ty, để hắn đảm nhiệm bảo an quản lý. Trần Hiên cười khan một tiếng nói ra. Trong đầu của hắn, còn dư vị lấy ngày hôm qua cái băng sơn mỹ nhân lộ ra vũ mị tư thái mê người bộ dáng. Nghe Trần Hiên nói như vậy, Trầm Băng Lam hơi hơi nghi ngờ nói, Trần Hiên, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến mở bảo an công ty? Chương 177, Vịt Gia Nhi ủng bảo an công ty. Đi qua Trầm Thành sự kiện về sau, ta cảm thấy chúng ta tập đoàn nhất định phải coi trọng bảo an hệ thống. Trần Hiên nghiêm mặt mà nói. Trầm Băng Lam nghe hắn vì tập đoàn cân nhắc, nội tâm lóe qua một tia ấm áp, mở miệng nói ra, thực tập đoàn chúng ta bảo an hệ thống, một mực là mời bản thành phố một nhà bảo an công ty phụ trách, vốn là ta từng có thu mua nhà kia công ty ý nghĩ, bất quá nhà kia công ty không đồng ý bị thu mua, thì tạm thời coi như thôi. Trực tiếp thu mua một nhà bảo an công ty lời nói, cũng không tệ a. Trần Hiên bị Trầm Băng Lam lời nói nhắc nhở. Nếu như mở một nhà mới bảo an công ty, liên tiếp mở văn phòng công ty quá trình xuống tới, tăng thêm chiêu mộ nhân viên bảo an, cần hao phí nhất định thời gian, trực tiếp thu mua lời nói liền không có những vấn đề này. Trần Hiên, ngươi muốn là cũng muốn nếm thử thu mua nhà kia công ty lời nói, ta đem bọn hắn địa chỉ cho ngươi. Trầm Băng Lam nói, theo trên bàn công tác một chồng danh thiếp bên trong tìm ra một trường, đưa cho Trần Hiên. Trần Hiên tiếp đi tới nhìn một chút, trên đó viết Vịt Dạ Nhi ủng bảo an công ty, tổng giám đốc Lưu Trấn. Trầm Băng Lam mượn nói ra, lần trước ta phái người đi cùng Lưu Trấn nói, hắn nói mình là đặc chủng binh, hiểu rõ nhất như thế nào quản lý huấn luyện nhân viên bảo an, bị thu mua lời nói liền không thể ấn hắn ý nguyện tới quản lý. Cái này Lưu Trấn cũng là đặc chủng binh. Trần Hiên hơi hơi một kỳ, ngay sau đó nhếch miệng lên nụ cười, Trầm Tổng, quên theo ngươi nói, chính ngang trước kia là đặc chủng binh Vương Bài tiểu đội trưởng. Thật sao? Trần Hiên, nhìn đến ngươi người huynh đệ này cũng rất lợi hại. Trầm Băng Lam nhấp nhô khen một câu. Chính ngang gãi gãi sau gáy, một mặt khiêm tốn nói ra, cái kia đều là trước kia, hiện tại ta thương tổn mới vừa vặn, thực lực giảm xuống quá nhiều. An ta đan dược, ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục toàn thịnh thực lực, yên tâm đi. Trần Hiên an ủi, sau đó vừa nhìn về phía Trầm Băng Lam, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua cùng cái kia Lưu Trấn nói chuyện. Trầm Băng Lam gật đầu nói, tiền tài không là vấn đề, ngươi cứ việc đi thôi. Trần Hiên cùng nàng tạm biệt, cùng Trịnh Ngang xuống lầu đến, để tập đoàn tài xế đưa bọn hắn đi Vịt Dạ Nhi ủng bảo an công ty. Ta nói Trầm Tổng đối ngươi rất xem trọng a, vô luận ngươi muốn làm cái gì, nàng đều toàn lực ủng hộ ngươi, ta xem như nhìn ra. Trịnh Ngang ngồi ở trong xe, mang theo ý cười mở miệng nói. Trần Hiên nện hắn một cái, cũng là vừa cười vừa nói, ngươi thì chớ rêu cả ta. Đúng, nói đến, ngươi cùng Phong Nguyệt thế nào? Trịnh Ngang đột nhiên nhớ tới, hắn đi làm lính trước đó. Trần Hiên theo Phong Trào Nguyệt vẫn là bạn bè trai gái. Trần Hiên nhất thời mặt hiện lên đắng chát, cười khổ một tiếng nói, sớm phân. Làm sao chia? Trịnh Ngang ngữ khí kinh ngạc nói. Hắn còn nhớ đến chính mình trước khi đi, Trần Hiên cùng Phong Nguyệt ngọt tình mật ý, cảm tình rất tốt. Trần Hiên khàn khàn nói ra, người đi làm binh không lâu sau, Phong Nguyệt lại đột nhiên chuyển trường, đi kinh đô một nhà hàng hiệu điện ảnh và truyền hình học viện, rời đi cùng ngày đều không cùng ta nói một tiếng. Phong Nguyệt nàng không phải như vậy người a. Làm sao lại đối ngươi đi không từ ra đâu? Trịnh Ngang mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Trần Hiên lắc lắc đầu nói, tính toán, trước kia sự tình chưa kể tới, hiện tại nàng đã trở thành ngôi sao lớn. Cái kia nàng cũng coi như mộng tưởng thành thật, Trần Hiên, ngươi có nghĩ tới hay không lại đi tìm nàng? Trịnh Ngang lo lắng hỏi. Trần Hiên nhớ tới Phong Nguyệt hẹn hắn 2 ngày sau tại Thiên Hải Đại học gặp mặt, có điều hắn suy nghĩ một chút, tạm thời không có ý định nói với Trịnh Ngang. Gặp Trần Hiên không nói gì, Trịnh Ngang cũng biết không tiện hỏi lại. Nhìn lấy xe mở qua từng cái đường đi, ước chừng sau 10 phút đi vào một tòa 3 tầng lầu kiến trúc trước cổng chính dừng lại. Hai người xuống xe, chỉ thấy cửa lớn treo Vịt Gia Nhi ủng bảo an công ty thẻ bài. Đi vào về sau, khu nhà là một mảnh đất trống, bên trái một trận bóng rổ, còn có đơn xà kép các loại vận động thiết bị. Lúc này chính là buổi sáng thời gian, một cái ước chừng 35-36 tuổi cao cường tráng nam tử, mang theo một đám cường kiện người thanh niên tại vòng quanh sân bóng rổ chạy bộ. Nhìn đến Trần Hiên cùng Trịnh Ngang tiến đến, cái kia cái trung niên nam tử ra hiệu mọi người dừng lại, chính hắn thì đi tới khẽ nhíu mày hỏi, các ngươi tới làm gì, tìm việc làm. Không phải, ta là tới thu mua công ty của các ngươi. Trần Hiên nói, báo ra bản thân danh hảo, Trầm Thị Tập đoàn, Trần Hiên. Lần trước ta không phải cự tuyệt qua một lần sao? Trung niên nam tử trên mặt lướt qua vẻ không kiên nhẫn, ta chính là nhà này bảo an công ty tổng giám đốc Lưu Trấn, ta sẽ không đáp ứng để cho các ngươi tập đoàn thu mua. Hả, vì cái gì? Trần Hiên bất động thanh sắc hỏi. Lưu Trấn xoa cằm dưới đầu mồ hôi nói ra, rất đơn giản, các ngươi tập đoàn nhân tài, không có một cái nào so ta càng có thể quản lý tốt bảo an công ty. Ta nghe nói ngươi là xuất ngũ đặc chủng binh. Trần Hiên cười cười nói, ta vị huynh đệ kia cũng là đặc chủng binh, vẫn là át chủ bài tiểu đội trưởng, ngươi cảm thấy hắn đủ tư cách sao? Lưu Trấn nhìn Trịnh Ngang liếc một chút, từ trên người hắn xác thực nhìn đến một cỗ quân nhân khí khái hào hùng, bất quá dáng người còn không bằng chính mình cường tráng, muốn nói là cái gì đặc chủng binh vương bài tiểu đội trưởng cấp nhân vật, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thực Lưu Trấn hiện tại đã cao tuổi, không thể giống 10 năm trước như thế phấn đấu tại tuyến đầu. Hiện ở công ty tiếp vào bảo an nhiệm vụ lúc, hắn cơ bản đảm đương chỉ huy điều hành, không tự thân lên trận. Mà xuất ngũ đặc chủng binh loại này lại là lừa thưa thiếu nhân tài, bảo an công ty muốn chiêu đến là vô cùng khó, Lưu Trấn công ty cũng chỉ có chính hắn là đặc chủng binh, chờ hắn triệt để lui khỏi vị trí hàng hai về sau, thì khuyết thiếu một cái át chủ bài cấp bảo an. Bởi vậy muốn thật có một bộ đội đặc chủng át chủ bài tiểu đội trưởng đến nhận lời mời lời nói, cái kia Lưu Trấn khẳng định sẽ không nói hai lời, liền đem chính mình vị trí nhường ra đi. Ngươi cái này huynh đệ cũng liền cùng ngươi không chênh lệch nhiều, đầu 20 thôi, cũng là át chủ bài tiểu đội trưởng. Khoác lác không có ngươi như thế thôi. Lưu Trấn có chút khó chịu, hắn cảm thấy Trần Hiên là cố ý đến tiêu khiển hắn. Trần Hiên cười nhạt nói, đã ngươi là bộ đội đặc chủng bên trong đi ra, cũng cần phải được chứng kiến không ít yêu nghiệt cấp độ đặc chủng binh, đừng nói chừng 20, mười mấy tuổi liền có thể đạt tới ngàn dặm mới tìm được một trình độ. Là có loại thiên tài này, nhưng là khẳng định không phải hắn. Lưu Trấn nói. Trong đầu hồi tưởng lại năm đó chính mình tại đặc chủng binh tiểu đội thời điểm, những cái kia át chủ bài đội ngũ đội trưởng, mỗi cái đều là sinh long hoạt hổ, lấy một địch trăm không nói chơi. Trước mắt Trịnh Ngang, thậm chí không phải đối thủ của hắn. Bị nhiều lần nghi vấn, Trịnh Ngang rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Vân Cương quân khu bộ đội đặc chủng đệ nhất át chủ bài tiểu đội Kỳ Lân, cái tên này, chỉ có tinh anh cấp đặc chủng binh biết. Lưu Trấn nghe đến Kỳ Lân hai chữ, sắc mặt rốt cục biến, hắn làm đã từng tinh anh cấp đặc chủng binh. Không chỉ một lần nghe qua cái này át chủ bài tiểu đội truyền thuyết. Kỳ Lân cùng hắn đặc chủng binh tiểu đội khác biệt, chuyên môn vì bảo vệ nào đó chút ít đại nhân vật hoặc vật phẩm trọng yếu mà thiết lập, có thể đi vào Kỳ Lân đặc chủng binh, từng cái ngàn dặm mới tìm được một, thực lực không gì sánh được cường hãn, mà Kỳ Lân tiểu đội trưởng, cái kia càng là thống lĩnh nhóm kiệt, nhân trung long phượng ý hệt. Chương 178, so tay một chút. Ngươi thật sự là Kỳ Lân trong tiểu đội đi ra. Lưu Trấn mắt trong mang theo nồng đậm nghi hoặc. Kỳ Lân tiểu đội đặc chủng là đối ngoại giữ bí mật, biết nó tồn tại, xác thực xác minh Trịnh Ngang là tinh anh cấp đặc chủng binh thân phận. Nhưng cái này không có nghĩa là Trịnh Ngang nắm giữ tiến vào Kỳ Lân tiểu đội thực lực. Trịnh Ngang cười khổ nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là Kỳ Lân tiểu đội trưởng Trịnh Ngang. Vậy sao ngươi bây giờ không có ở đây trong bộ đội, ngược lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Hải thành phố? Lưu Trấn lại ném ra ngoài một cái nghi vấn. Trịnh Ngang suy nghĩ một chút nói ra, đó là bởi vì ta thụ đại thương. Không thể lại đảm nhiệm đội trưởng vị trí, bởi vậy thì xuất ngũ trở về, đương nhiên hiện tại ta thương tổn đã khỏi hẳn, chỉ là không thể lại trở về bộ đội. Trần Hiên âm thầm tán một câu, Trịnh Ngang tùy cơ ứng biến bản lĩnh còn rất lợi hại. Bất quá Lưu Trấn vẫn là nghe như mày, Trịnh Ngang lời nói, nghĩ lại phía dưới thực có không ít điểm đáng ngờ, hắn cũng không phải người ngu, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy tin tưởng. Lưu quản lý, ngươi muốn tin tưởng chúng ta là chân tâm thực ý đến thu mua công ty của các ngươi, mà lại Trầm Thị tập đoàn thực lực hùng hậu. Lại thêm ta vị này đặc chủng binh huynh đệ, về sau ngươi bảo an công ty phát triển khẳng định là phát triển không ngừng. Trần Hiên gặp Lưu Trấn trần chờ không quyết, sau đó kiên nhẫn khuyên, miễn là ngươi đáp ứng, ta có thể cam đoan ngươi công ty quản lý vận doanh không nhận Trầm Thị tập đoàn can thiệp, hết thể điều lệ chế độ như cũ. Trần Hiên lời nói này, Lưu Trấn nội tâm thì càng không tin, thì một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử, lấy cái gì đến đảm bảo nói ra miệng lời nói có thể thực hiện. Nếu như đổi lại Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc đến nói chuyện, cái kia còn tính toán có sức thuyết phục. Lúc này, đám kia luyện công buổi sáng thanh niên bảo an cũng bốn phía, hiếu kỳ đánh giá Trần Hiên cùng Trịnh Ngang hai người. Trịnh Ngang trong mắt bọn hắn, xem ra coi như có chút thực lực, Trần Hiên dáng người phổ phổ thông thông, thì không đáng giá nhắc tới. Lao Lưu, bọn họ đến tìm việc làm. Ta cảm giác không quá được a. Một cái lắm lời thanh niên vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ một tia khinh thường. Người khác cũng theo cười rộ lên. Lưu Trấn lắc lắc đầu nói, không phải. Bọn họ là Trầm Thị tập đoàn phái tới thu mua công ty chúng ta, lần này còn phái đến một bộ đội đặc chủng, vẫn là át chủ bài tiểu đội trưởng. thì hắn. Át chủ bài tiểu đội trưởng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trịnh Ngang, cười đến lợi hại hơn. Bị như thế chế dễ ước, Trịnh Ngang sắc mặt đỏ lên, huyết khí phương cương hắn nhịn không được mở miệng nói, các ngươi cũng là tham gia quân ngũ à, muốn không cùng ta so tay một chút. Mọi người nghe vậy, trừng to mắt, Trang gia rất khoa trương biểu lộ đến, gia hỏa này xem ra tối đa cũng coi như qua 1-2 năm binh, vẫn là trong bộ đội thực lực bình thường nhất loại kia, dựa vào cái gì khiêu chiến bọn họ bọn này người nổi bật. Lưu Trấn nhận người thế nhưng là yêu cầu rất nghiêm ngặt, bởi vậy có thể đi vào vịt dạn nghỉ ủng bảo an công ty, thực lực đều so phổ thông tham gia quân ngũ lợi hại hơn nhiều. Trần Hiên nhìn lấy huynh đệ bị khinh bỉ, cười cười cũng không nói chuyện. Hắn biết Trịnh Ngang hoang phế 10 tháng thân thể, sau khi trở về ẩm thực cũng không có trong bộ đội tốt như vậy, lại là đại thương mới khỏi, hiện tại thân hình so trước kia gầy gò một số, bị xem nhẹ cũng rất bình thường. Nhưng là Trần Hiên vẫn tin tưởng, lấy hiện tại Trịnh Ngang thực lực, đối phó bọn này xuất ngũ binh ca ca vẫn là rất nhẹ nhàng. Thế nào, người ta đều buông lời khiêu chiến các ngươi, không có một người theo tiếng sao? Lưu Trấn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, đám người kia tại hắn nơi này qua được dễ chịu, không có trước kia nhiệt huyết. Hắn còn nghĩ đến để dưới tay ra cá nhân đến, thất bại cái danh xưng này át chủ bài tiểu đội trưởng tiểu tử, vậy hắn cũng không cần lại cùng Trần Hiên nói nhảm thu mua vấn đề, nhưng mà lại không có người đứng ra. Vừa mới cái thứ nhất mở miệng thanh niên cười nói, Lao Lưu, không phải chúng ta không ứng chiến, là sợ đả thương tiểu huynh đệ này, phải bồi thường người ta tiền thuốc men thì không tốt lắm. Ta nếu như bị các ngươi người nào đả thương, đều không cần bồi, ta cũng là tham gia quân ngũ, nói lời giữ lời, nếu không cũng là thứ hèn nhát. Trịnh Ngang nhiệt huyết dâng lên, ngữ khí sục sôi nói ra. Ở trong bộ đội, sợ nhất thì là bị làm thành thứ hèn nhát, mọi người nghe hắn lời nói được nặng như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Lưu Trấn nhếch miệng lên ý cười nói, Thường Vĩ, ngươi lời nói nhiều như vậy, thì ngươi lên đi. Gọi Thường Vĩ thanh niên cười hì hì đáp một tiếng, hắn vốn là dự định xung phong nhận việc. Thường Vĩ cố lên, đánh bại đặc chủng binh vương bài tiểu đội trưởng, chúng ta về sau bảo ngươi vi ca. Mọi người trêu đùa. Đi đi đi, bị các ngươi gọi vi ca, ta còn tình nguyện thua. Thường Vĩ tức giận nói ra, hắn ghét nhất người khác dạng này gọi hắn. Trần Hiên theo mọi người về sau tản ra, cho Trịnh Ngang cùng Thường Vĩ lưu lại một mảnh đất trống. Thường Vĩ bảy cái quân thể quyền lên tay tư thế, ở trong bộ đội, các binh sĩ đỏ sức dùng đến nhiều nhất cũng là quân thể quyền. Đương nhiên đi qua trong quân cao thủ cải tiến về sau, các cái địa phương bộ đội quân thể quyền chiêu thức đều có chỗ khác biệt. Trịnh Ngang cũng đồng dạng bảy cái tư thế, hắn quân thể quyền thì cùng Thường Vĩ không giống nhau lắm. Mặt trời mới mọc phía dưới, Thường Vĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn tiếng dọa người, hướng Trịnh Ngang đánh tới. Trịnh Ngang trong mắt tinh quang lóe lên, đem Thường Vĩ thế công thấy rất rõ ràng, hắn phát sau mà đến trước. Tiến lên trước một bước, huy quyền trực kích Thường Vĩ bụng. Một quyền này thế tới mãnh liệt, Thường Vĩ căn bản đến không kịp né tránh, liền bị trực tiếp đánh trúng, nhất thời không người xuống đến, không thể động đậy. Trịnh Ngang lưu lực, một quyền này không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là đủ để cho Thường Vĩ trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực. Lưu Trấn cùng chúng bảo an đồng tử co rụt lại, tiểu huynh đệ này thật sự có tài a. Bất quá Thường Vĩ chỉ là bọn hắn công ty thực lực lớn nhất qua loa một cái, một chiêu đánh bại nàng cũng không tính là gì về khó. Lỗ Sâm, ngươi lên đi. Lưu Trấn nhìn lấy bên trong một người cao mã đại thanh niên nói ra. Thanh niên này ước chừng 30 tuổi, dáng người anh tuấn, khí độ ổn trọng, ẩn ẩn là một đám bảo an đứng đầu. Mọi người gặp Lưu Trấn cái thứ hai thì đập Lỗ Sâm ra sân, đều là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lỗ Sâm là công ty bọn họ át chủ bài cao thủ, tuy nhiên không phải bộ đội đặc chủng bên trong đi ra, nhưng là thực lực không so với bình thường đặc chủng binh kém. Cũng là đã từng làm tinh anh cấp đặc chủng binh lão Lưu muốn bắt lại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Lỗ Sâm đi đến Trịnh Ngang trước mặt, dáng người chỉnh một chút lớn Trịnh Ngang một vòng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp huy quyền hướng Trịnh Ngang đánh tới, quyền phong uy vũ. Trịnh Ngang sắc mặt ngưng trọng lên, cấp tốc để qua Lỗ Sâm cái này một cái trọng quyền. Lỗ Sâm không buông tha, hai tay liền liền xuất quyền, áp bách tính 10 phần. Tại chỗ bảo an nhóm trừ Lưu Trấn, không có người có thể ăn được bắt hắn bộ này trọng quyền liên kích. Trịnh Ngang như lâm đại địch, hắn thân thể còn có chút suy yếu, không sử dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ lời nói, chỉ sợ không qua Lỗ Sâm cửa này. Uống. Trịnh Ngang giận quát một tiếng, toàn thân khí thế biến đổi, hai tay nổi gân xanh, nhất quyền hung hăng đánh ra, cùng Lỗ Sâm trọng quyền đối lên, không chỉ có đem Lỗ Sâm mãnh liệt thế công đánh ngừng, còn đem hắn liên tiếp đánh lui ba bước. Trịnh Ngang thì là lui về phía sau nửa bước, thì ổn định thân hình. Đây là Lưu Trấn đông nhiên trừng to mắt, truyền thuyết bên trong quân thể quyền mạnh nhất cải tiến bản, quân đạo sát quyền. Chương 179, đừng quên còn có ta. Truyền thuyết bên trong quân đạo sát quyền là hoa hạ một vị nào đó thượng tướng theo quân thể quyền sáng tạo, đem chiêu thức cải tiến đến phản pháp quy chân cấp độ. Loại quyền pháp này tại phổ thông binh sĩ trong tay hoàn toàn không phát huy ra mức độ, muốn thiên tư cực cao binh vương cấp bậc mới có thể đem phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng tỉ như Tống Thái Tổ Triệu Khung Giận sáng tạo Thái Tổ Trường Quyền, tại phổ thông võ giả bên trong cũng là bất nhập lưu võ học, nhưng là tại Tiêu Phong trong tay thì có thể phát huy đến thần kỳ kỹ. Lưu Trấn cũng là năm đó ngẫu nhiên có một lần nhìn thấy trong quân một vị đại nhân vật biểu thị, mới nhận biết Trịnh Ngang làm cũng là quân đạo sát quyền. Lỗ Sâm lại là hoàn toàn chưa từng nghe qua, hư một tiếng nói, cái gì sát quyền, ta đều đem nó phá. Vừa nói vừa một lần nữa hướng Trịnh Ngang tiến lên, lần này hắn trọng quyền vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt, đất bằng sinh phong, thế mà Trịnh Ngang nhất kích kiến công, đã không sợ Lỗ Sâm trọng quyền liên kích, đem quân đạo sát quyền uy lực triệt để phát huy ra. Bành bành bành. Hai người quyền cánh tay không biết tương giao bao nhiêu lần, cuối cùng Trịnh Ngang chiêu thức càng thêm tinh diệu, tìm đúng sơ hở nhất quyền đánh vào Lỗ Sâm trái nách phía trên, đau đến hắn cánh tay trái co rụt lại, liên tiếp lui về phía sau. Ta thua. Lỗ Sâm ủ rũ, rất thành thật nhận thua, bởi vì hắn cánh tay trái đã mất đi hành động lực, lại cùng Trịnh Ngang đánh xuống thất bại đến thảm hại hơn. Mọi người khó có thể tin nhìn lấy Trịnh Ngang, không nghĩ tới hắn thật đánh bại ngay trong bọn họ mạnh nhất Lỗ Sâm. Trịnh Ngang, nhìn đến ngươi trước kia xác thực lai lịch phi phàm. Lưu Trấn thu hồi lòng khinh thị, đón đến lại nói, chỉ là ngươi mặc dù hiểu được quân đạo sát quyền, nhưng là thực lực vẫn là cùng át chủ bài cấp đặc chủng binh cách biệt quá xa. Trần Hiên giúp đỡ giải thích nói, ta huynh đệ hoang phế đoán luyện dài đến 10 tháng, mà lại hôm nay ta mới chữa cho tốt hắn thương, bởi vì này trạng thái thân thể không tại đỉnh phong. Lưu Trấn khoát tay một cái nói, thực lực không đủ cũng là không đủ, tìm cớ gì. Chính ngang mức độ, muốn làm chúng ta đầu còn chưa đủ tư cách. Chính ngang bị hắn câu nói này một kích, bật thốt lên, nếu như ta liền ngươi cũng đánh bại đâu. Ha ha, ngươi đánh không lại ta. Lưu Trấn thông qua vừa rồi quan sát, rất tự tin Trịnh Ngang không phải đối thủ của hắn. Trịnh Ngang liên bại hai người, tìm về trước kia át chủ bài cấp đặc chủng binh tự tin, nắm tay nói ra, không thử một chút làm sao biết. Mọi người vừa mới Trịnh Ngang đánh cho thật mất mặt, gặp hắn thế mà còn dám khiêu chiến Lưu Trấn, ào ào ồn ào. Lao Lưu, mau trả lời nên hắn a. Ngài thế nhưng là công ty của chúng ta sau cùng mặt bài. Lưu Trấn chừng đám người này liếc một chút, thán vừa nói, tốt à, vậy ta thì cho ngươi một cơ hội. Trịnh Ngang trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, một lần nữa bày lên quyền dáng, trong miệng nói ra, cẩn thận. Hắn bất quá chừng 20, chính là nghe con mới sinh không sợ cọp tuổi tác, Lưu Trấn đã là 35-36 tuổi trung niên nhân, đối đặc chủng binh tới nói ở độ tuổi này tương đương với lao đầu tử, bởi vậy Trịnh Ngang mới nhắc nhở trước một câu, lấy đó tôn trọng. Lưu Trấn cười ha ha một tiếng nói, chớ xem thường lão binh. Nói cũng giơ lên song quyền nghĩ đến Trịnh Ngang đánh tới. Hai người quyền đầu giao tiếp, đều thối lui một bước. Trịnh Ngang mắt lộ ra kinh dị, Lưu Trấn lực lượng còn ở phía trên hắn. Quát một tiếng, Trịnh Ngang lần nữa sử xuất quân đạo sát quyền, đại xảo bất công quyền chiêu đánh tới hướng Lưu Trấn. Lưu Trấn đồng tử co rụt lại, toàn thân lông tơ nổ lên, thoáng cái trạng thái toàn bộ khai hỏa, nên đón. Một trận giao phong về sau, Trịnh Ngang phát hiện mình quân đạo sát quyền chiêu thức, tất cả đều bị Lưu Trấn đỡ được. Cái này xuất ngũ đặc chủng binh kinh nghiệm quá già cay, vẹn vẹn nhìn qua hắn cùng Lỗ Sâm giao đấu, liền có thể thô sơ giản lược phán đoán ra quân đạo sát quyền làm như thế nào phòng ngự. Đương nhiên Lưu Trấn sở dĩ có thể toàn bộ phòng ngự xuống tới, không phải là bởi vì quân đạo sát quyền không được, mà chính là Trịnh Ngang thực lực bây giờ chỉ có thời đỉnh cao 2-3 thành. Không có nhanh bại Lưu Trấn, hai người rơi vào trạng thái giằng co, vượt qua trăm chiêu, Trịnh Ngang mắt thấy vẫn không làm gì được Lưu Trấn, cảm giác mình khí càng ngày càng thở, hắn biết mình thể lực sắp đến cực hạn. Lưu Trấn mắt sắc, cũng nhìn ra Trịnh Ngang đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này tăng thêm quyền thế, chủ động xuất kích, đối Trịnh Ngang một trận mánh liệt nện. Cái này một chút Trịnh Ngang cũng nhịn không được nữa, bị đánh quỳ trên mặt đất, thua trận. Lão Lưu đánh thật hay, bảo đao chưa lão. Một đám thanh niên bảo an liên tục không ngừng vỗ tay, một mặt hưng phấn, lão Lưu cuối cùng cho bọn hắn kiếm về mặt mũi. Trần Hiên đi qua đem Trịnh Ngang nâng đỡ, vô vô hắn phía sau lưng, cho hắn thở thông suốt. Thế nào, các ngươi hiện tại cái kia từ bỏ đi. Lưu Trấn lộ ra tự đắc biểu lộ nói ra. Trịnh Ngang sắc mặt xấu hổ, bị một cái lao binh đánh bại, làm đã từng kỳ lần tiểu đội trưởng tới nói, là rất sỉ nhục sự tình. Trần Hiên lại là không để bụng, cười cười nói, Lao Lưu, đừng quên còn có ta. Ngươi! Lưu Trấn nghe vậy ngẩn ngơ, ngay sau đó không thể ức chế phát ra một tiếng cười nhạo. Ha 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 ha! Sau lưng chúng bảo an cũng cười ha hả. Bọn họ đều cho là mình có phải hay không nghe lầm, cái này xem ra so Trịnh Ngang còn yếu phía trên thật nhiều năm người tuổi trẻ. Thế mà cũng muốn khiêu chiến Lao Lưu. Nghe đến mấy cái này không kiêng nể gì cả rêu cợt tâm thanh, Trần Hiên vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, thong dong mà nói, không sai, ta cũng muốn cùng các ngươi so tay một chút. người trẻ tuổi không muốn không biết tốt xấu, ta khuyên các ngươi hiện tại lập tức rời đi thôi, nếu không ta cũng sẽ không giống vừa mới như thế lưu thủ. Lưu Trấn không khách khí nói ra. Nghe Lưu Trấn nói mình còn lưu thủ, Trần Hiên cười nhạt một cái nói, ngươi cứ việc xuất toàn lực, ta cũng không cần các ngươi bồi tiền thuốc men, bất quá muốn là ta đánh thắng, ngươi thì phải đáp ứng ta thu mua. Lưu Trấn lạnh hừ một tiếng, lười nhác nói nhảm, đang muốn tiến lên đánh ra cái này cái mao đầu tiểu tử, một bên Thường Vĩ cười hì hì nói ra, lão Lưu, đối phó loại này tiểu thái kê, cái nào cần phải ngài xuất thủ, thì để cho ta tới giáo dục một chút hắn đi. Nói đoạt đến Lưu Trấn đằng trước, nhất quyền hướng Trần Hiên đập tới. Trần Hiên lắc đầu, nâng lên một bàn tay hướng về phía trước cách không đẩy. Ba một tiếng, Thường Vĩ còn không có đụng phải Trần Hiên, liền bị một cô vô hình cự lực đẩy bay, đụng vào khung bóng rổ phía trên. Mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Lưu Trấn một mặt kinh dị, hắn hoàn toàn không thấy rõ Thường Vĩ là như thế nào bị đẩy bay. Sắc mặt trầm xuống, Lưu Trấn một lần nữa nhấc lên trạng thái, nâng quyền hướng Trần Hiên công tới. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế bao hàm Lưu Trấn nửa đời sở học tinh túy, không những vừa nhanh vừa mạnh, còn bao hàm 7 loại đến tiếp sau biến hóa. Đối mặt một quyền này, Trần Hiên vẫn là mặt không đổi sắc, mà lại thân thể không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không cân nhắc né tránh. Lưu Trấn mắt gặp chính mình quyền đầu cách Trần Hiên thân thể bất quá 3 thước, nghĩ thẩm tiểu tử này khẳng định tránh không rơi. Thế mà sau một khắc, Lưu Trấn ánh mắt chừng đến tròn trịa, phát hiện hắn quyền đầu rốt cuộc đẩy mạnh không đồng nhất bước. Trước mắt phảng phất có thấy vô hình tường lớn, đem hắn quyền đầu cực kỳ chặt chẽ đỡ được. Sau lưng mọi người thấy đến ngây ra như phỗng, Trịnh Ngang cũng lộ ra thật không thể tin thần sắc. Ngươi, lại là khí cảnh tông sư. Lưu Trấn cố hết sức nói ra câu nói này, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Hóa khí làm tường, phi đạn không thể cận thân, cũng chỉ có khí cảnh tông sư mới có thể làm được. Chương 180, thu mua thành công. Trần Hiên nội tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, lại một cái coi hắn là thành khí cảnh tông sư. Bất quá cái này Lão Lưu cũng coi như kiến thức không ít. Lão Lưu, hiện tại có thể đáp ứng a? Lưu Trấn không có trả lời Trần Hiên câu nói này, mà chính là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được hỏi, ngươi thật sự là khí cảnh tông sư. Năm đó làm tinh anh cấp đặc chủng binh, Lưu Trấn cũng đã được nghe nói võ học giới bên trong, có đủ loại cảnh giới phân chia, tiến vào hóa kình đã là siêu cấp cao thủ, trong quân cơ bản không người là đối thủ. Đan kình mức độ, trong quân cơ bản chỉ có chút ít mấy vị tướng quân cấp nhân vật mới có thể đạt tới. Đến mức truyền thuyết bên trong khí cảnh tông sư, Lưu Trấn biết chỉ có một vị nào đó nước đại tướng mới có loại thực lực này, vị kia đại tướng tại Hoa Hạ tất cả bộ đội bên trong cũng là quân thần y hệt. Mà Trần Hiên cư nhiên như thế tuổi trẻ, liền tiến vào khí cảnh, tối thiểu so vị tướng quân kia sắp 50 năm. Đây quả thực là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tuy nhiên bộ đội bên trong luyện là giết địch chi thuật, mà võ học tu luyện muốn đạt tới cao thủ mức độ, khắp nơi cần phải hao phí thời gian mấy chục năm, không phù hợp bộ đội học cấp tốc yêu cầu, bởi vậy quân bên trong võ học cao thủ vô cùng thưa thớt, nhưng Hoa Hạ mấy chục triệu bộ đội, mấy chục năm qua cũng chỉ ra một vị khí cảnh tông sư. Như thế so sánh, Lưu Trấn sâu sắc nhận thức đến, khí cảnh tông sư là đến cỡ nào phượng mao lân giác. Coi như ta đúng không? Trần Hiên ngữ điệu lười biếng, dù sao Lưu Trấn cho rằng như vậy, liền để hắn tiếp tục hiểu lầm đi xuống tốt. Nghe đến Trần Hiên câu nói này, Lưu Trấn không tự chủ được hai chân mềm nhũn, quỳ xuống tới. Hắn vừa mới thế mà một mực đối một vị khí cảnh tông sư nói năng lô mãng, thái độ bất kính, quả thực là không biết sống chết. Mọi người gặp lão Lưu quỳ xuống, còn có chút không rõ ràng cho lắm, Lưu Trấn tranh thủ thời gian quay đầu quát nói, còn không bái kiến khí cảnh tông sư. Bị hắn vừa quát, chúng bảo an cùng nhau quỳ xuống, một mặt sợ hãi. Bọn họ bình thường nghe lão Lưu thổi so, cũng nghe hắn nói qua khí cảnh tông sư tồn tại, loại thủ đoạn thần thông, có thể thường người thường không thể, cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên bị nhiều người như vậy quỳ bái, Trần Hiên bất đắc dĩ nói, đều đứng lên đi, ta không phải đến để cho các ngươi quỳ bái. Là. Lưu Trấn kinh sợ, lại đứng dậy, sau lưng bảo an nhóm cũng là nơm nớp lo sợ đứng lên. Trần Tông Sư, ngài trước đó nói muốn thu mua công ty của chúng ta, lão Lưu muốn là sớm biết ngài là khí cảnh Tông Sư, khẳng định đáp ứng lập tức, ngài nhìn ta cái này kiến thức, thật sự là có mắt như mù a. Lưu Trấn vội vàng bồi cười nói. Nếu như bị một vị khí cảnh tông sư nổi giận trách tội xuống, đừng nói hắn một cái nho nhỏ bảo an công ty, cũng là toàn bộ Thiên Hải thành phố, đều không người gánh chịu được tông sư lửa giận. Trần Hiên khoát tay một cái nói, hôm nay ta thứ nhất là thu mua công ty của các ngươi, thứ hai là cho ta huynh đệ an bài cái bảo an quản lý chức vị, chỉ muốn các ngươi tán đồng hắn là được. Tán đồng, đương nhiên tán đồng. Lưu Trấn liên tục gật đầu, chính ngang huynh đệ đã có thể cùng Trần Tông Sư ngài kết giao, vậy khẳng định là Kỳ Lân tiểu đội trưởng không sai. Lão Lưu trước đó chỉ là thừa dịp hắn thể lực không đủ chiếm điểm tiện nghi, ta tin tưởng Trịnh đội trưởng khôi phục thực lực về sau, chúng ta toàn bộ người cùng tiến lên đều cũng không phải đối thủ của hắn. Lưu quản lý, ngươi cũng đừng gọi ta Trịnh đội trưởng, trực tiếp gọi tên ta là được. Trịnh Nang ngữ khí khổ sở nói, Trịnh đội trưởng xưng hô thế này câu lên hắn thống khổ nhớ lại. Lưu Trấn ha ha cười nói, về sau ngài cũng là Trịnh quản lý, lão Lưu ta hôm nay cam tâm tình nguyện thối vị nhượng chức, về sau cho Trịnh quản lý đánh trợ thủ là được. Gặp lão Lưu đều nói như vậy, sau lưng chúng bảo an nào còn dám có nửa điểm không phục, cùng kêu lên, Trịnh quản lý tốt. Trịnh Nang nghe được thần sắc mừng rỡ mà kích động, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hắn chả không có thích ứng chính mình thân phận mới. Trần Hiên vô vô bả vai hắn, mỉm cười nói, Trịnh Nang, từ hôm nay trở đi, ngươi thì nắm giữ một chi hoàn toàn mới tiểu đội, lần này cần làm tốt đội trưởng A. Chuyện của tôi VN ta khẳng định sẽ. Trịnh Nang trọng trọng gật đầu, nắm chặt quyền đầu, liếc nhìn Lưu Trấn cùng tất cả bảo an liếc một chút. Ở chỗ này, thực hắn là trẻ tuổi nhất, nhưng là đối với tham gia quân ngũ tới nói, thực lực là vua. Trần Hiên gặp Trịnh Nang ánh mắt kiên quyết, cười cười nói, hôm nay ngươi thì lưu tại nơi này cùng mọi người làm quen một chút ta mang lão Lưu trở về tập đoàn, hiệp đàm thu mua thủ tục. Cùng Trịnh Nang tạm biệt về sau, Trần Hiên mang theo Lưu Trấn ngồi vào tập đoàn tài xế xe ô tô, lái hướng Trầm Thị tập đoàn cao ốc. Một đường lên, Lưu Trấn ngồi nghiêm chỉnh, đối Trần Hiên không gì sánh được kính nể. Đến công ty về sau, Trần Hiên đem Lưu Trấn đưa đến tổng giám đốc văn phòng, thu mua một cái nho nhỏ bảo an công ty, còn không cần Trầm Băng Lam tự mình hiệp đàm. Về sau Trần Hiên một mình đi vào Trầm Băng Lam tổng giám đốc văn phòng, nói cho nàng Lưu Trấn đã đáp ứng thu mua sự tình. Trầm Băng Lam sau khi nghe xong, môi đỏ khẽ nết lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Trần Hiên, ngươi hiệu suất làm việc cao như vậy, muốn là bình thường không lười nhắc lời nói tốt biết bao nhiêu. Băng Lam, ta thu mua bảo an công ty thủ đoạn tương đối đơn giản thô bạo, muốn thật làm cho ta quản lý kinh doanh một công ty, ta lại làm không được. Trần Hiên sờ mũi một cái, sau đó hể vải ngồi dựa và ở trên ghế salon. Trầm Băng Lam nghe đến Trần Hiên bảo nàng tên, thần sắc hơi hơi siết chặt, khuôn mặt lướt qua một vệt đỏ bừng, nhẹ giọng sang giọng, hiện tại là trong phòng làm việc, ngươi không thể như thế xưng hô ta. Có cái gì cái gọi là, dù sao nơi này chỉ có hai người chúng ta, lại không có người khác nghe đến. Trần Hiên buông buông tay, cười mỉm nói ra. Trầm Băng Lam lườm hắn một cái, ta thư ký thì ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể tiến đến báo cáo sự tình, ngươi khiêm tốn một chút đi. Tốt ta thực tập bạn gái. Trần Hiên cười đến càng rực rỡ. Ngươi! Trầm Băng Lam đối với hắn im lặng ngưng ướt, thẳng thắn bất hòa cái này thật đáng giận ra hỏa tiếp tục cãi nhau. Chỉ chốc lát sau, Trầm Băng Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, Trần Hiên, sáng nay cảnh sát tới hỏi ta, hôm qua tại Tuấn Húc thuật cưới ngửa câu lạc bộ phát sinh sự tình, bọn họ nói đuổi tới hiện trường thời điểm, Hầu Húc Văn không thấy. Ồ! Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc, Hầu Húc Văn đã bị hắn đánh thành toàn thân tàn phế, thế mà còn có thể đào tẩu. Nhìn đến khi đó nhất định là có người khác, đem hắn cứu đi. Ta đem các ngươi ký kết đổ ước hợp đồng cho cảnh sát nhìn, cảnh sát tin tưởng ta lời chứng, đồng ý đem chuồng ngựa giao tiếp cho ngươi. Trầm Băng Lam tiếp tục nói, ta đã an bài giao tiếp nhân viên, đi chuồng ngựa giúp ngươi tiếp thu. Cảm ơn. Trần Hiên mỉm cười nói, như thế tới nói, hắn thì bất rất nhiều phiền phức. Đang nghĩ ngợi Hầu Húc Văn có phải hay không chạy ra nước ngoài bên ngoài lúc, Trầm Băng Lam chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện, Trầm Băng Lam biến sắc, lại là Hầu Húc Văn đánh tới. Trần Hiên cũng nhìn đến trên màn hình điện thoại di động tên, nhíu mày, gia hỏa này còn dám gọi điện thoại tới, khẳng định là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Trầm Băng Lam nhìn Trần Hiên liếc một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn là không muốn tiếp, Trần Hiên gật gật đầu. Tiếp thông điện thoại về sau, truyền đến Hầu Húc Văn âm trầm tiếng cười, Băng Lam tiểu thư, có hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Hầu Húc Văn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta hôm qua đã báo động, khuyên ngươi lập tức đi cùng cảnh sát tự thú. Trầm Băng Lam nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chương 181, bắt cóc. Đầu bên kia điện thoại, Hầu Húc Văn thanh âm thai mắt cười hát nói, Băng Lam tiểu thư, ta khuyên ngươi lập tức đến cùng ta tự thú tương đối tốt. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Trầm Băng Lam đôi mi thành tú nhữ lên. Hầu Húc Văn tiếp tục gâm dương quái khí cười nói, cha mẹ ngươi đều tại ta chỗ này, ngươi không đến cùng bọn hắn đoàn tụ sao. Ngươi nói cái gì? Trầm Băng Lam nhất thời thân thể mềm mại run lên, mặt mày biến sắc, suýt nữa ngay cả điện thoại đều bắt không được. Trần Hiên ở bên đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt hàn quang lướt qua. Hầu Húc Văn lại dám bắt cóc Trầm Băng Lam phụ mẫu. Hắc hắc, Băng Lam tiểu thư không tin lời nói, xin nghe mẫu thân người thành âm đi. Đầu bên kia điện thoại Hầu Húc Văn nói xong, tựa hồ đưa di động giơ lên một cái khác trước mặt. Rất nhanh chuyển tới một lo lắng hoảng sợ giọng nữ, Băng Lam, không được qua đây. Mau báo cảnh sát. Lời còn chưa dứt, lại đổi thành Hầu Húc Văn thanh âm, thế nào, dạng này dù sao cũng nên tin tưởng a. Nghe đến mâu thân Phương Bích Quân tiếng kêu gào, dù là Trầm Băng Lam bình thường lại như thế nào thong dong trấn tĩnh, giờ phút này cũng là khuôn mặt trắng bệnh, vừa kinh vừa sợ, trong mắt đẹp tràn đầy thật sâu lo sợ. Hầu Húc Văn, ngươi cũng dám bắt cóc ta phụ mẫu, nhanh thả bọn họ, nếu không pháp luật không biết tha nhẹ cho ngươi. Trầm Băng Lam thanh âm như băng cảnh cáo nói. Ha 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 ha, Hầu Húc Văn cười như điên, phách lối điên cuồng cùng cực, nói thật giống như ta thả bọn họ, cảnh sát liền sẽ không bắt ta một dạng. Băng Lam tiểu thư, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức tới SCT biểu lịt tẹt giáo đường, không cho phép báo động, không cho phép dẫn hắn người, nếu không ta sẽ lập tức giết chết cha mẹ ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trầm Băng Lam tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng làm vì một người phụ nữ mạnh mẽ, còn không có hoàn toàn loạn phân tức, việc cấp bách cũng là trước ổn định Hầu Húc Văn. Hầu Húc Văn gặp Trầm Băng Lam đáp ứng, tiếp tục cười lạnh nói, đừng để ta phát hiện ngươi mang Trần Hiên tiểu tử kia tới, ta sẽ phái người toàn bộ hành trình giám thị ngươi. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, không cho Trầm Băng Lam chỉ hoãn thời gian cơ hội. Trần Hiên, làm sao bây giờ? Trầm Băng Lam lo lắng hỏi. Ngươi trực tiếp lái xe đi, ta sẽ ở phía sau theo ngươi. Trần Hiên thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang nói ra. Thế nhưng là Hầu Húc Văn hắn nói hội toàn bộ hành trình giám thị ta. Yên tâm đi, người khác phát hiện không ta, ngươi bây giờ lập tức lên đường đi. Trần Hiên tự tin ánh mắt, để Trầm Băng Lam nội tâm thoáng yên ổn một chút, bây giờ nàng có thể nhất tin tưởng, cũng chỉ có Trần Hiên. Trầm Băng Lam một mình xuống lầu, đến ga ra tầng ngầm đem phe ra gì mở ra tập đoàn cao Úc. Trần Hiên thì thu liễm khí tức, lấy xuất quỷ nhập thần tốc độ xuyên thẳng qua tại đường đi trong đám người, duy chỉ có thể tại trong vòng 3 giây đến Trầm Băng Lam xe ô tô khoảng cách. Hắn một bên đi theo phe ra gì, một bên buông ra ngũ giác, rất vui vẻ đáp lời có một cỗ màu đen xe con ở phía sau theo Trầm Băng Lam. Bên trong ngồi đấy một cái màu mắt xám xanh, sống mũi cao thẳng đại hán, lại là cái ngoại quốc lão. Cái này ngoại quốc lão một thân bắp thịt cao cao nổi lên, toàn thân cao thấp vũ trang đầy đủ, biểu lộ ngoan lệ, một mặt hung tướng. Hắn kỹ thuật lái xe cũng rất cao siêu, vững vàng theo Trầm Băng Lam siêu xe, còn có dư lực thỉnh thoảng quan sát một chút chung quanh tình huống, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong có hay không xe cộ theo dõi. Hai chiếc xe ô tô một trước một sau, chạy đến cách trung tâm thành phố khá xa một cái vắng vẻ tiểu giáo đường trước đó. Tại tòa này Âu thức tiểu giáo đường cửa dừng lại. Trầm Băng Lam sau khi xuống xe, mới phát hiện đằng sau còn cùng một chiếc xe, cái kia cao lớn mạnh ngoại quốc lão nhìn đến Trầm Băng Lam mỹ mạo, nhịn không được nuốt nước miếng, đi qua đẩy nàng một thanh nói ra, đi vào nhanh một chút. Trần Hiên Diêu nghiêng nhìn hai người tiến vào giáo đường, cửa chỉ để lại một cái khác mái tóc màu vàng ngoại quốc lão trấn giữ, hắn toàn thân áo đen nâng lên, hiển nhiên bên trong giấu không ít vũ khí nóng. Thoạt nhìn là nước ngoài lính đánh thuê. Tâm niệm nhất động, Trần Hiên lượn quanh một vòng, theo giáo đường đằng sau cái nào đó cửa sổ nhỏ, thần không biết quỷ không hay lách vào đến, giấu ở một tòa pho tượng đằng sau, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Hầu Húc Văn ngồi tại một cái xe lăn, mặc lấy một thân trắng lễ phục, cuốn lấy băng vải trên tay, cầm lấy một bộ tinh xảo hoa lệ thuần trắng áo cưới, vẻ mặt đắc ý nụ cười nhìn lấy Trầm Băng Lam đi tới. Trong giáo đường, vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mấy cái ngoại quốc lao linh đánh thuê, thân hình cao lớn mạnh, súng ống đầy đủ, tham lam thưởng thức Trầm Băng Lam dung nhan tuyệt thế. Trầm Băng Lam phụ mẫu Trầm Trì cùng Phương Bích Quân, phân biệt bị trói tại trên một cái ghế, nhìn đến nữ nhi tiến đến, vừa sợ lại vội, chỉ là miệng bị băng dán phong bế, không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra nhỏ nhẹ ô ô thanh âm. Hầu Húc Văn, mau buông ta ra phụ mẫu. Trầm Băng Lam nhìn đến phụ mẫu bị trói thành bộ dạng này, trái tim thổn thức, khẽ kêu lên tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Hầu Húc Văn tại trên xe lăn phát ra tiếng cười quái dị, Băng Lam tiểu thư, hiện tại ta nói tính toán, muốn ta thả ra ngươi phụ mẫu cũng được. Miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Ngươi muốn làm gì? Trầm Băng Lam lạnh như băng hỏi. Nàng vừa tiến đến liền thấy Hầu Húc Văn người mặc trắng lễ phục, tay cầm trắng áo cưới, đã ẩn ẩn đoán được hắn muốn làm gì. Rất đơn giản, miễn là ngươi xuyên qua thân này áo cưới, tại tòa này trong giáo đường, còn có ngươi phụ mẫu chứng kiến phía dưới, cùng ta thành hôn. Hầu Húc Văn ngữ khí hưng phấn nói ra, trong mắt còn lóe qua vẻ mong đợi chi sắc. Tưởng tượng như thế một vị cực phẩm vưu vật cấp bậc băng sơn mỹ nhân, ủy khúc cầu toàn bộ dáng. Hầu Húc Văn hưng phấn đến nhịn không được toàn thân run nhẹ nhẹ. Mấy cái ngoại quốc lão lính đánh thuê cũng lộ ra nụ cười cổ quái, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến biến thái như vậy vặn vẹo kim chủ. Toàn thân đều tàn phế, còn muốn cùng cái này mỹ nữ kết hôn, về sau cũng chỉ có thể xem không thể phía trên. Bất quá bọn hắn lấy tiền làm việc, kim chủ làm như thế, bọn họ chỉ cần muốn nhìn trò vui là được. Một cái lính đánh thuê đi qua, giúp Hầu Húc Văn đem trang áo cưới giao cho Trầm Băng Lam trên tay. Hầu Húc Văn, ngươi tốt biến thái. Ngươi làm như vậy một chút ý nghĩa cũng không có, ta khuyên ngươi kịp thời quay đầu, không muốn lại tiếp tục sai đi xuống. Trầm Băng Lam tiếp nhận trắng áo cưới, vẫn không buông bỏ thuyết phục. Hầu Húc Văn thần sắc gâm lệ trầm giọng nói, khác nói nhảm nhiều như vậy, nhanh xuyên qua áo cưới. Hắn nội tâm đã quyết định, cùng Trầm Băng Lam hoàn thành kết hôn nghi thức về sau, liền đem nàng một nhà ba người toàn bộ bắn chết, chính mình thì cao chạy xa bay, rời đi Hoa Hạ. Ngươi không phải muốn ta phụ mẫu chứng kiến sao? Trước thả bọn hắn ra, ta lại mặc áo cưới. Trầm Băng Lam vẫn chấn định như cũ tự nhiên nói ra. Hầu Húc Văn muốn mở miệng nói, tốt. Dù sao hiện tại hết thảy đều ở hắn trong khống chế, cũng là bỏ mở Trầm Băng Lam phụ mẫu, bọn họ cũng trốn không đi nơi nào. Hắn ra hiệu lính đánh thuê cho Trầm Chỉ cùng Phương Bích Quân mở trói, đem bọn hắn ấn ngồi tại giáo đường trên ghế dài. Trầm Chỉ cùng Phương Bích Quân vừa bị bóc ngậm miệng băng dính, thì đối Trầm Băng Lam hô, Băng Lam, đi mau. Không cần quản chúng ta. Ba ba. Vừa mới dứt lời, hai người liền bị hai cái lính đánh thuê đều phiến một bàn tay, đồng thời hai cái đen nhánh súng trường, họng súng đỉnh tại bọn họ trên đầu. Chương 182, trò chơi kết thúc. Trầm Chỉ cùng Phương Bích Quân nhất thời sợ đến trắng bệnh cả mặt, Trầm Băng Lam cũng lên tiếng kinh hô, không muốn giết bọn hắn. Băng Lam tiểu thư, hiện tại ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi có thể mặc vào áo cưới, nếu không ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả. Hầu Húc Văn ngữ khí càng ngày càng âm lãnh, hắn trở đến hơi không kiên nhẫn. Tốt, ta xuyên. Trầm Băng Lam tay ngọc khe run, đem trắng áo cưới cấp tốc bộ đến trên người mình, tuy nhiên ăn mặc có chút lộn xộn, nhưng là thân mang trắng áo cưới Trầm Băng Lam càng là đẹp như tiên nữ, bằng thêm một phần thánh khiết cảm giác, khiến người ta không dám khinh nhẫn. Hầu Húc Văn nhìn đến ngây người mấy cái giây, sau đó dần dần biến đến nghiến răng nghiến lợi lên. Như thế tuyệt sắc tân nương tử, hiện tại hắn lại chỉ có thể đầy một chút mắt phúc, vĩnh viễn cũng không có khả năng được đến thân thể nàng. Nghĩ tới đây, Hầu Húc Văn trong lòng đem Trần Hiên hận thấu xương, hung hăng chửi mắng vài câu. Hắn đột nhiên có chút hối hận, không có để Trần Hiên chứng kiến hắn cùng Trầm Băng Lam thành hôn một màn, khí khí cái tiểu tử thối kia. Băng Lam tiểu thư, làm phiền ngươi lại gọi điện thoại cho Trần Hiên, để hắn qua tới tham gia chúng ta hôn lễ đi. Hầu Húc Văn một mặt giả cười, hiển nhiên một cái mặt người dạ thú. Trầm Băng Lam nghe vậy khẽ giật mình, trần trờ nói, hán. Không dùng Băng Lam gọi điện thoại, ta chính là ở đây. Nghe đến cái thanh âm này, mọi người cùng nhau nhìn lên, chỉ thấy Trần Hiên đứng ở một tòa pho tượng bên cạnh, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Trần Hiên, cút ngay cho ta xuống tới. Hầu Húc Văn nhìn đến Trần Hiên, hai mắt trong nháy mắt tuôn ra lửa giận, hận không thể lập tức bổ nhào vào hắn trên thân, ăn sống thịt. Mấy cái nước ngoài lính đánh thuê cũng lập tức đem họng súng nhắm ngay Trần Hiên. Đối mặt hỏa lực kinh người súng trường, Trần Hiên ném là nhẹ nhõm tự tại từ phía trên nhảy xuống, đi vào trước mặt mọi người. Hầu Húc Văn, ngươi thật là biến thái, nhìn đến ta hôm qua cần phải trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục đi. Trần Hiên cười lạnh nói. Hừ, hôm qua ngươi không giết chết ta, hiện tại xuống địa ngục cũng là ngươi. Hầu Húc Văn tuy nhiên nội tâm hoảng sợ, nhưng bây giờ có nhiều như vậy lính đánh thuê bảo hộ hắn, dù là Trần Hiên lại như thế nào lợi hại, cũng chống cự không hỏa lực nặng súng trường bắn phá. Trần Hiên quét mấy cái nước ngoài lính đánh thuê liếc một chút, cửa trấn giữ cái kia lính đánh thuê cũng đi tới. Hầu Húc Văn, ngươi chỗ nào mời đến những lính đánh thuê này? Trần Hiên nhiều hứng thú hỏi. Hầu Húc Văn dương dương đắc ý nói, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền để ngươi chết đến hiểu rõ một chút, cái này 6 cao thủ, đều là đến từ Gaberzien lính đánh thuê công ty, bọn họ tiêm vào quá mạnh hóa huyết rõ ràng, đi qua ma quỷ huấn luyện, từng cái lấy một địch trăm, còn tinh thông vũ khí nóng. Trần Hiên, lần này ngươi chết chắc. Hả, Gaberzien lính đánh thuê công ty. Trần Hiên hơi hơi trầm ngâm. Cái tên này, hắn nhớ đến Trịnh Ngang đề cập tới, chính là liên hợp chặn giết Trịnh Ngang đặc chủng binh tiểu đội mười mấy nhà lính đánh thuê công ty một trong. Không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn thì gặp gỡ Gaberzien công ty lính đánh thuê. Thế nào, sợ sao? Hầu Húc Văn âm trầm cười nói, bất quá ta sẽ không để cho bọn họ lập tức giết ngươi, ta muốn để ngươi chứng kiến hết ta cùng Băng Lam tiểu thư hôn lễ, mới có thể đưa ngươi xuống địa ngục, ha ha. Nghe đến Hầu Húc Văn câu nói này, Trầm Thành cùng Phương Bích Quân đều là một mặt tuyệt vọng. Ngốc hài tử, ngươi vì cái gì còn muốn theo tới? Đều tại chúng ta, liên lụy ngươi. Trong lòng hai người mười phần áy náy. Trần Hiên sắc mặt thong dong, Trấn An giống như nói ra, thúc thúc, a gì, các ngươi không cần sợ hãi, sự tình chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Hừ, sắp chết đến nơi, còn tại nói mạnh miệng. Ta liền để ngươi trước nếm thử toàn thân tàn phế tư vị. Hầu Húc Văn nói xong, sắc mặt trầm xuống, đối mấy cái lính đánh thuê ra lệnh, trước cho ta đánh đoạn hắn tứ chi. Bốn cái lính đánh thuê đem súng trường nhắm ngay Trần Hiên, phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ. Bọn họ trước đó liền nghe Hầu Húc Văn nói qua, tiểu tử này thân thủ khác hẳn với thường nhân, làm Gaberzien công ty lính đánh thuê, bọn họ chức nghiệp tố dưỡng cực cao, không dám xem thường. Mặt khác hai cái lính đánh thuê đi đến Trần Hiên trước mặt, nắm lên quyền đầu liền muốn đem Trần Hiên tay chân đánh gãy. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân thống khổ tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy một màn này. Trầm Băng Lam Ngọc trưởng án lấy tim, nàng và Trần Hiên bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến Trần Hiên trong mắt ý cười. Hai cái lính đánh thuê huy động to lớn quả đấm to, hướng Trần Hiên cánh tay khớp nối đánh tới. Sau một khắc, hai người phát hiện mình quyền đầu chẳng những không có đem Trần Hiên cánh tay đánh gãy, ngược lại bị chấn động đến xương tay đau nhức. Hai người trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tiểu tử này thân thể là sắt thép làm sao? Trên mặt lóe qua vẻ hung ác, hai cái lính đánh thuê lại móc ra dao găm thụy sĩ, hung hăng hướng về Trần Hiên cánh tay cắt xuống đi. Răng rác một tiếng, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, hai thanh dao găm thụy sĩ cùng nhau đứt gãy. Lần này, lính đánh thuê nhóm triệt để chấn kinh, bọn họ chưa từng thấy nhục thể như thế cường hãn nhân loại. Thì tính toán công ty bọn họ tiêm vào tối cao cấp cường hóa huyết thanh siêu cấp lính đánh thuê, cường độ thân thể cũng kém xa tít tắp Trần Hiên. Hầu Húc Văn nhìn đến sắc mặt đều biến, vừa sợ vừa giận, quát to, trực tiếp dùng thương bắn đoạn hắn tay chân. Hai cái lính đánh thuê ngăn chặn hoảng sợ, lập tức lui về phía sau, sáu thanh súng trường cùng nhau nhắm ngay Trần Hiên. Hầu Húc Văn, trò chơi kết thúc. Trần Hiên sắc mặt bình tĩnh, trong ngôn ngữ lại là sát khí bốn phía, hiện tại, là ta hiệp. Nghe được câu này, Hầu Húc Văn trong lòng không thể ức chế dâng lên một cỗ cực độ không rõ cảm giác. Nhanh nổ súng. Trực tiếp giết chết hắn. Sáu cái lính đánh thuê bắc cỏ, liền muốn đối Trần Hiên tiến hành bắn phá, thế mà trong chớp mắt, Trần Hiên thì ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất. Sáu người trong lòng hoảng hốt, nhìn chung quanh tìm kiếm lấy Trần Hiên bóng người. Ngay tại lúc này, một cái bóng mở đi vào bên trong một cái lính đánh thuê sau lưng, tại hắn phần lưng nhấn một ngón tay. Bành! Cái này lính đánh thuê ở ngực, một đoàn xương máu nổ tung. Tựa hồ bị cái gì vũ khí hạng nặng đánh xuyên một cái huyết động, máu tươi trực phún. Cốc cốc cốc. Hắn năm cái lính đánh thuê biết hắn đã không sống, trực tiếp đôi tiến hành bắn phá, muốn đem Trần Hiên cùng một chỗ bắn giết. Thế mà cái kia lính đánh thuê bị bắn thành tổ ong vò vẽ, cũng không thấy Trần Hiên bóng dáng. Trong lúc đó, hư không bên trong một đạo vô hình khí nhận bay lượn mà qua, cái thứ hai lính đánh thuê trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, ngay sau đó máu tươi cuồng bắn ra, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ma quỷ. Là ma quỷ. Còn thừa bốn cái lính đánh thuê triệt để hoảng, nội tâm rơi vào vô hạn trong sự sợ hãi. Bọn họ tự biết không cách nào cùng tên ma quỷ kia giống như người trẻ tuổi đối kháng, đúng là trực tiếp đem họng súng chuyển hướng Trầm Băng Lam một nhà, muốn bắn giết bọn hắn. Hừ, một đám đồ bỏ đi. Trần Hiên thanh âm, còn như tử thần giống như chuyển vào bốn cái lính đánh thuê trong thai, bọn họ kinh hãi phía dưới, liền muốn đối Trầm Băng Lam ba người bóc cỏ. Sau một khắc, bốn người súng trường phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm. Bị vô hình khí nhận cắt chém thành vô số khối toái phiến, rơi xuống mặt đất. A. Bốn người hoảng sợ gào thét, hướng giáo đường chạy ra ngoài, cũng không tiếp tục quản công ty gì danh dự, giờ phút này bọn họ chỉ muốn xa xa chạy khỏi nơi này. Tên ma quỷ kia, liền câu thông thần minh giáo đường đều không chấn áp được. Chương 183, sát phạt quả quyết. Bây giờ nghĩ đi, đã quá trễ. Trần Hiên trong lời nói không có chút nào tâm tình sát thái, toàn thân phát ra hàn khí, tay phải bốn ngón tay một trường. Đôi bốn cái chạy trốn lính đánh thuê xa xa đánh ra bốn nói kình khí vô hình. Phốc 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 phốc. Bốn cái lính đánh thuê vị trí trái tim, toàn bộ xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động, huyết hoa nổ tung. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ đối nhìn một chút, sau đó hướng về phía trước đổ tới, không còn có một tia sinh cơ. Những lính đánh thuê này trên tay không biết dính nhiều ít máu tươi, Trần Hiên ra tay với bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Thấy cảnh này, Trầm Trì cùng Phương Bích Quân vừa mừng vừa sợ. Vốn cho rằng sắp chết oan chết uổng, tình thế lại tại trong khoảnh khắc phát sinh long trời lỡ đất đảo ngược. Trầm Băng Lam tay ngọc theo nơi ngực để xuống, rốt cục buông lỏng một hơi. Hầu Húc Văn thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới mời đi theo 6 cái Gaberzien công ty lính đánh thuê, bị Trần Hiên giết gà đồng dạng, tiện tay giải quyết. Nam nhân này, thực sự quá kinh khủng. Tựa như chết đi ngoại quốc lao lính đánh thuê trước đó chỗ nói, là ma quỷ y hệt. Trần Hiên xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Hầu Húc Văn. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta đã toàn thân tàn phế, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Hầu Húc Văn ngồi tại trên xe lăn, cầu khẩn bán thảm. Trần Hiên đi đến trước mặt hắn, lạnh nhưng nói ra, ngươi toàn thân tàn phế, không phải cũng như cũ hại người, bắt cóc Băng Lam phụ mẫu à. Ta về sau cũng không dám nữa, miễn là ngươi tha ta một mạng, ta đem toàn bộ thân ra, đều tặng cho ngươi. Hầu Húc Văn đứng trước tử vong hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể không ngừng run rẩy, hắn vẫn vùng vây dây chết giống như cầu xin tha thứ. Nhà ta ở nước ngoài, mở rất nhiều thuật cưới ngửa câu lạc bộ, mỗi một tòa đều giá trị hơn 100 triệu, tất cả đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Trần Hiên cười lạnh, thanh âm dường như theo cửu u minh vực bên trong truyền đến, băng hàn cùng cực. Câu nói này, để Hầu Húc Văn triệt để rơi vào trong tuyệt vọng, hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, đem hai mắt chừng đến muốn bao lớn lớn đến bao nhiêu. Trần Hiên thần sắc đạm mạc, duỗi ra một chỉ điểm tại hắn trên đỉnh đầu. Hầu Húc Văn lập tức đình chỉ gọi tiếng, đồng tử khuyết tán, mất đi hào quang, đầu nghiêng nghiêng rủ xuống. Chết hẳn. Nhìn lấy Trần Hiên như thế sát phạt quả quyết, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, Trầm Trì cùng Phương Bích Quân trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Trầm Băng Lam đi đến Trần Hiên trước mặt, mười phần cảm kích nói ra, Trần Hiên, cảm ơn ngươi, cứu chúng ta một nhà. Trần Hiên cười cười, mò xuống Trầm Băng Lam mái tóc, ôn nhu nói, không có bị dọa sợ a? Trầm Băng Lam khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng nói, có ngươi cái này mạnh đến biến thái ra hỏa tại, làm sao lại bị hù dọa. Lúc này, Trầm Trì cùng Phương Bích Quân cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt bên trong tràn ngập đối Trần Hiên cảm kích, cùng đại nạn không chết vui sướng. Trần Hiên, lần này thật rất cảm tạ ngươi, không có ngươi lời nói, chúng ta liền bị Hầu Húc Văn tên xuất sinh này cho hại chết. Trầm Trì nói, oán hận nhìn chết đi Hầu Húc Văn liếc một chút. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, hắn nghĩ không ra ra hỏa này áo mũ chỉnh tề, nhất biểu nhân tài, thế mà có thể làm được như thế phát rồ sự tình tới. Phương Bích Quân nội tâm cũng rất hối hận, không có sớm một chút thấy rõ Hầu Húc Văn bộ mặt thật sự, kém chút hại chết nữ nhi, cũng hại chết chính bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Trần Hiên không tiếp tục nhìn Hầu Húc Văn cùng 6 cái lính đánh thuê thi thể. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát tới xử lý. Trong lòng của hắn càng để ý là, 6 cái lính đánh thuê là đến từ Gaberzien công ty. Những lính đánh thuê này có thể mang theo súng trường loại này hỏa lực nặng vũ khí, tiến vào Thiên Hải thành phố hành hung, nói rõ Gaberzien lính đánh thuê công ty rất có thể tại Hoa Hạ có được không nhỏ thế lực. Tham dự chặn giết Trịnh Ngang bọn họ hung thủ, cũng có khả năng vẫn tại Hoa Hạ cảnh nội, thậm chí ngay tại Vân Đông tỉnh Thiên Hải thành phố phụ cận. Tạm thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, Trần Hiên mang theo Trầm Băng Lam một nhà 3 người đi ra giáo đường, lái xe rời đi. Trên xe, Trầm Trì vẫn lòng còn sợ hãi, chậm một hồi lâu mới mở miệng nói ra, Trần Hiên, ngươi thân thủ quá lợi hại, quả thực thật thần kỳ, trên TV những cao thủ võ lâm kia, đều không ngươi lợi hại như vậy. Đúng vậy à, Trần Hiên, ngươi sẽ không phải cũng giống trên TV như thế, du lịch lúc rớt xuống cái gì trong sân động, được đến cao nhân truyền thừa à. Phương Bích Quân cũng dùng nhẹ nhõm ngữ khí hỏi, đồng thời cũng là vì điều chỉnh trong xe hơi chút ngột ngạt bầu không khí. Hiện tại Trầm Trì cùng Phương Bích Quân, đều đối Trần Hiên thân thế bối cảnh phi thường tò mò. Ngươi trẻ tuổi này, đến cùng là thần thánh phương nào? Đương nhiên, vợ chồng bọn họ hai, đều là mang thiện ý thám thính Trần Hiên ý. Trần Hiên không cầu hồi báo, không chỉ có tuần tự 3 lần cứu nữ nhi bọn họ, lần này còn cứu bọn hắn một nhà. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân sớm đã đối Trần Hiên nhân phẩm kính nể sát đất, hận không thể lập tức đem nữ nhi gả cho hắn. Nghe đến Trầm Băng Lam phụ mẫu lời nói, Trần Hiên chỉ là cười nhạt một cái nói, thúc thúc, a gì, các ngươi coi như ta là võ lâm cao thủ đi. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân liếc nhau, biết Trần Hiên khẳng định có chính hắn bí mật, bọn họ khéo hiểu lòng người, không hỏi thêm nữa. Có cường đại như thế tương lai con rể, trong lòng bọn họ đã vui đến giống như uống mật giống như, cũng không muốn hỏi nhiều như vậy. Băng Lam, ngươi chồng tương lai lợi hại, cha mẹ thật có thể yên tâm đi ngươi gả đi. Phương Bích Quân cười nhẹ nhàng nói ra. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trầm Băng Lam, trong chốc lát đỏ rực hai gò má. Cha mẹ mình mới vừa vặn đại nạn không chết, thì lại quan tâm lên nàng trung thân đại sự tới. Lén lén liếc Trần Hiên liếc một chút, Trầm Băng Lam quay đầu nói với mẫu thân, mẹ, ngài mạch suy nghĩ cũng quá nhanh nhẹn, hiện tại liền nói đến xa như vậy sự tình. Không xa, không xa, chỉ muốn các ngươi thêm chút sức, nói không chừng sang năm chúng ta đều có thể ôm cháu trai. Trầm Trì mở miệng, càng là ngữ xuất kinh nhân. Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam nhất thời một mặt xấu hổ, sắc mặt phiếm hồng. Phương Bích Quân suy nghĩ một chút lại nói, Băng Lam, Trần Hiên đã gặp chúng ta cảm thấy ngươi cần phải tìm cái thời gian, đi Trần Hiên trong nhà ngồi một chút, gặp hắn một chút phụ mẫu, làm quen một chút. Trầm Băng Lam nghe vậy, trong lòng ngượng không thôi, thế mà nói thẳng đến cửa gặp phụ mẫu cấp độ. Nàng trong lúc nhất thời, căn bản không có kịp phản ứng. Trầm Trì tiếp lấy Phương Bích Quân lời nói, ta nhìn thì thừa dịp trung thu nghỉ, bồi Trần Hiên về nhà một chuyến đi. Thúc thúc, a di, đây có phải hay không là có chút quá nhanh? Trần Hiên một mặt cười ngượng ngùng. Hắn hôm qua mới vừa cùng Trầm Băng Lam ước định cẩn thận, nếm thử kết giao đây. Hai người liền bước đầu tiên đều còn chưa đi ra đến, liền trực tiếp mang nàng về nhà, Trần Hiên cũng là sợ Trầm Băng Lam tiếp nhận không. Trầm Trì mỉm cười nói ra, Trần Hiên, ngươi một đại nam nhân, không dùng giống chúng ta nhà Băng Lam như thế nhăn nhó, chúng ta đều cảm thấy không có vấn đề, ngươi còn có cái gì không vui? Đúng vậy à? Mà lại Băng Lam nàng áp lực công việc lớn, ngươi trung thu mang nàng về nhà giải sầu một chút, nhìn xem nông thôn phong cảnh cũng tốt. Phương Bích Quân cũng tận hết sức lực khuyên. Trần Hiên nhìn xem bên người, sắc mặt giống táo đỏ như thế trầm băng lam, mỉm cười nói, tốt à, miễn là băng lam nàng không ngại, ta thì nghe các ngươi lời nói. Không ngại, băng lam làm sao lại để ý. Cứ việc yên tâm mang nàng về nhà đi. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân vui tươi hớn hở, trực tiếp cho nữ nhi đáp ứng. Chương 184, kẻn nghỉ khởi hành. Tại Trần Hiên chở Trầm Băng Lam một nhà trở về nhà nàng thời điểm, Giang Phong thành phố tòa nào đó trong biệt thự xa hoa, tóc vàng mắt xanh, dáng người cao lớn mạnh Kenny, sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon. Tao Mãng ngồi tại một bên khác ghế sofa, ngay tại chậm rãi pha trà. Nhìn đến Kenny sắc mặt, Tao Mãng cẩn thận hỏi, "Kenny tiên sinh, làm sao? Nhiệm vụ thời gian đã đến, công ty của ta 6 cái lính đánh thuê còn không có cho ta phục mệnh." Kenny ngữ khí âm lãnh. Tao Mãng bồi cười nói, có thể là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ về sau, đi tìm một chút việc vui cũng khó nói. Không có khả năng. Kenny phi thường khẳng định nói ra, chúng ta Gaberzien công ty quy định vô cùng nghiêm ngặt, lính đánh thuê hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhất định phải trước tiên cho cấp trên phục mệnh. Cái kia chẳng lẽ bọn họ Tào Mãng nói, sắc mặt cũng thay đổi. Kenny mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu, trong mắt lóe qua nét nham hiểm nói, không sai, bọn họ thất bại. Tào Mãng nhất thời một mặt chấn kinh. Lần này phái đi ra 6 cái lính đánh thuê, đều là kẻn nhỉ tinh anh thủ hạ, mà lại vũ trang đầy đủ, thế mà lại nhiệm vụ thất bại. Tào Mãng trước đó chưa từng có hỏi nhiệm vụ lần này cụ thể mục tiêu, giờ phút này hắn vừa sợ lại kỳ, nhịn không được hỏi, kẻn nhỉ tiên sinh, mục tiêu nhân vật là ai? Thế mà liền ngài công ty tinh anh lính đánh thuê đều không giải quyết được. Kẻn nhỉ mở ra điện thoại di động của mình ghi chép tin tức, trên đó viết kim chủ yêu cầu, bắt cóc một đôi người giàu có phu phụ cùng nữ nhi bọn họ. Về sau lại giết chết một cái gọi Trần Hiên hóa hạ người trẻ tuổi. Tại lính đánh thuê nhóm đem Trầm ra ba miệng toàn bộ đưa đến SCT biểu lịt tẹt giáo đường thời điểm, Kenny còn thu đến bọn họ báo cáo, nói hết thể thuận lợi. Mà ở cái kia về sau, vô luận Kenny gọi điện thoại vẫn là gửi tin tức, rốt cuộc không thu được thủ hạ hồi phục. Nghĩ cũng không cần nghĩ, bọn họ khẳng định là bị người giết chết. Kenny tại điện thoại ghi chép phía trên bốn cái tên vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Trần Hiên tên trên thân. Gọi hầu húc văn kim chủ nói người trẻ tuổi này, thân thủ phi phàm, hoa hạ võ giả cao thủ. Kenny trong lòng cái thứ nhất suy đoán, sau đó lại lắc đầu, hoa hạ công phu không có khả năng đánh bại hắn 6 cái súng ống đầy đủ lính đánh thuê. Như vậy thì là có ngoại lực trợ giúp. Tao Mãng, ta hoài nghi nhiệm vụ lần này thất bại, cùng một cái tên là Trần Hiên người trẻ tuổi có quan hệ, ta muốn đi qua Thiên Hải thành phố một chuyến. Kenny ánh mắt lạnh lẽo nói ra, lần trước Long Phi phái tới cao thủ, ngươi điều tra đến thế nào? Ta thuận tiện đi qua bắt hắn cho làm. Chúng ta bắt đến một cái Long Phi thủ hạ, ép hỏi ra cao thủ kia tin tức, bọn họ đều gọi cao thủ kia vì Trần gia. Tao Mãng vội vàng trả lời. Kenny nhíu nhíu mày, chỉ những thứ này. Không có đối phương chân dung, địa chỉ các loại tin tức, coi như hắn là Gaberzien công ty hoa hạ khu vực người phụ trách, đi qua Thiên Hải thành phố tìm cái mục tiêu kia, cũng là mò kim đáy biển. Chúng ta chính tại tăng lớn cường độ điều tra. Mặc dù bây giờ còn không biết cái kia Trần gia cụ thể tin tức, nhưng là chúng ta phái người ngày đêm theo dõi Long Phi, cái kia Trần gia sớm muộn sẽ cùng hắn chạm mặt, đến thời điểm ta lập tức gọi điện thoại thông báo ngài. Tào Mãng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Kenny lắc lắc đầu nói, Tào Mãng, ngươi hiệu suất làm việc quá thấp, ta để ngươi điều tra một người khác đâu. Người kia trước mắt còn không có điều tra đến hành tung Tào Mãng làm một phương lão đại, lúc này nói chuyện lại có điểm nói quanh co. Đối mặt một cái quốc tế đại hình lính đánh thuê công ty cao cán nhân vật, hắn áp lực không phải bình thường lớn. Kenny hừ một tiếng nói, vậy ta trước đi qua Thiên Hải thành phố, điều tra nhiệm vụ nguyên nhân thất bại, ngươi có cái gì phát hiện mới, tùy thời cùng ta báo cáo. Tốt, Kenny tiên sinh. Tao Mãng trả trà cái chán mồ hôi, ngượng ngập cười nói. Trần Hiên đem Trầm Băng Lam, Trầm Trì cùng Phương Bích Quân đưa đến Trầm gia biệt thự về sau, phát hiện Thiến Di bị đánh tối tăm trên mặt đất, vội vàng đem nàng cứu tỉnh. Thiến Di sau khi tỉnh lại, nhìn đến bị bắt cóc Trầm Trì phu phụ bình yên vô sự trở về, nhất thời lệ nóng tràn đầy, cùng Phương Bích Quân ôm cùng một chỗ. Đơn giản giải thích về sau, Thiến Di mới đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, lúc này đối Trần Hiên liên xưng cảm tạ. Trần Hiên nghiêm mặt nói ra, ta lo lắng đám kia lính đánh thuê công ty còn sẽ phái người tới, cho nên tối nay ta muốn ở chỗ này tạm thời ở một đêm. Cái kia không thể tốt hơn. Trầm Trì nghe vậy, vui mừng quá đỗi, Trần Hiên, muốn không phải ngươi nói ra đến. Chúng ta đều không ngươi cân nhắc dạng này chú đáo. Phương Bích Quân cùng trượng phu nháy mắt, mỉm cười nói, Trần Hiên, đã ngươi muốn tại nhà chúng ta ở một đêm, ta nhìn thi ở Băng Lam phòng ngủ đi. Bích Quân, ngươi đề nghị này rất tốt, vừa vặn để Trần Hiên cùng Băng Lam sớm thích ứng phía dưới cưới hậu sinh sống. Trầm Chí nói tới nói lui, tùy tiện, không hề cố kỵ. Trầm Băng Lam không nghĩ tới phụ mẫu lại còn nói đến trực tiếp như vậy, không khỏi khuôn mặt từng đỏ, vội vàng nói, cái này làm sao có thể. Trần Hiên cũng là nghe được một mặt xấu hổ, giữ im lặng. Làm sao không thể? Phương Bích Quân chừng nữ nhi liếc một chút, khỏe mắt lại treo ý cười, Băng Lam, ngươi cùng Trần Hiên đều là thành người, còn cùng bé trai tiểu nữ hài một dạng thẹn thùng sao. Trầm Chí cũng nói giúp vào, đúng vậy à, không buông ra điểm, các ngươi đến phát triển đến năm nào tháng nào mới có thể kết hôn cái nào. Nghe đến bọn họ lời nói, liền Thiến Di đều cảm giác có chút mất tự nhiên. Trầm Chí cùng Phương Bích Quân phu phụ tư tưởng quá cởi mở, đem Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam nói đến sửng sốt một chút, mỗi người náo cái đỏ thấp mặt. Gặp hai người đều không trả lời, Phương Bích Quân lại ôn hòa cười nói, Băng Lam, chúng ta cũng không muốn cầu các ngươi một bước đúng chỗ, nhưng là tối nay nhất định phải làm cho Trần Hiên ở ngươi phòng ngủ. Dạng này buổi tối vạn một xảy ra tình huống gì, hắn cũng tốt trước tiên bảo hộ ngươi nha. Bích Quân, ngươi nói rất có đạo lý, ta nhìn thì quyết định như vậy. Trầm Chí không cho hai người cự tuyệt, trực tiếp đánh nhịp nói. Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam liếc nhau, đều tại dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương ý kiến, một giây về sau, hai người đều không có thu đến đáp án phủ định. Trầm Băng Lam không tự chủ được túi đầu, một khỏa trái tim hiệu con sông loạn, nàng cũng không biết mình vì cái gì mà xui quỷ khiến không có cự tuyệt. Thiên sinh, phu nhân, vậy ta đi trước chuẩn bị bữa tối. Thiến Di mỉm cười nói, theo sau đó xoay người tiến nhà bếp. Nàng tuy nhiên trước đó bị lính đánh thuê đánh ngất xỉu, nhưng bị Trần Hiên tinh xảo y thuật một chút trị liệu, hiện tại đã không còn đáng ngại. Trần Hiên bốn người trong phòng khách ngồi xuống, trò chuyện lên về sau cá nhân an toàn vấn đề. Thúc thúc, A Di, ta cho rằng đám kia lính đánh thuê nhiệm vụ thất bại, đến tiếp sau khẳng định sẽ phái người tới điều tra, hiện tại cần phải báo động, để cảnh sát tham gia. Nhà kia lính đánh thuê công ty thì sẽ không như thế trắng trợn, cầm thương vào phòng trói người. Trần Hiên tỉnh táo phân tích nói. Trầm Chí gật gật đầu, lúc này cầm điện thoại di động lên bấm cảnh sát dãy số. Trần Hiên cũng cho Long Phi phát cái tin tức, để hắn phái ít nhân thủ tới, trong bóng tối trông coi Trầm gia. Trần Hiên, ngươi nói cái kia lính đánh thuê công ty, không biết đối với chúng ta triển khai vô cùng vô tận truy sát ta. Trầm Băng Lam mở miệng, giữa lông mày hiển hiện một vệ thần sắc lo lắng. Chương 185 cùng giường chung gối. Trần Hiên an ủi, có cảnh sát tham gia, lựa bọn họ lại to gan lớn mật, cũng không dám đối với các ngươi một mực truy sát, mà lại nhà kia lính đánh thuê công ty, cũng muốn cân nhắc làm như vậy đại giới, dù sao không có kim chủ cho bọn hắn trả tiền. Tuy nhiên hắn nói như vậy, Trầm Băng Lam nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải ỷ lại cảnh sát bảo hộ. Trần Hiên có thể tùy thân bảo hộ nàng, nhưng không thể cùng lúc bảo hộ cha mẹ của nàng. Dù sao cũng không thể bởi vì lính đánh thuê sự tình liên tập đoàn sự vụ đều mặc kệ, không đi công ty. Ngồi một hồi về sau, Thiến Di liền đến hô mọi người ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Trần Hiên lại bồi tiếp Trầm Băng Lam phụ mẫu trò chuyện một ngày, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, hôm nay Trầm Chí cùng Phương Bích Quân lại bị không nhỏ kinh hãi, đều cảm giác mỏi mệt, chuẩn bị tắm rửa, thì trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam trong phòng khách ngồi yên lặng, các loại cha mẹ của nàng tắm rửa xong, Trầm Băng Lam liền đứng dậy nói ra, Trần Hiên, lầu một cũng có phòng tắm, ngươi đi tẩy à. Ta lấy lôi kéo ta cha y phục cho ngươi đổi. Trần Hiên gật gật đầu, các loại Trầm Băng Lam lấy ra y phục, liền đi vào lầu một phòng tắm, Trầm Băng Lam thì đi lên trên lầu phòng tắm tắm rửa. Các loại Trầm Băng Lam tẩy xong, vừa lau tóc giọt nước, một bên đi tiến chính mình phòng ngủ thời điểm, mới phát hiện Trần Hiên đã tắm rửa xong, tại cạnh giường ngồi đấy. Trầm Băng Lam nhất thời trong lòng đại xấu hổ, sụ mặt thanh lãnh nói ra, tối nay ngươi nằm trên đất. Băng Lam, ngươi thì đối ngươi như vậy thực tập bạn trai sao? Trần Hiên cười mỉm nói ra. Trầm Băng Lam lườm hắn một cái, lại nói bậy, liền để ngươi ra ngoài bên ngoài ngủ ghế sofa. Tốt ta, dù sao ta đã sớm dự liệu được. Trần Hiên nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Trầm Băng Lam cho hắn tìm một giường dự bị giường bị gối đầu, Trần Hiên tiếp nhận tay, thì tại trên mặt đất đánh tới chăn đệm nằm dưới đất tới. Chỉnh lý tốt về sau, Trần Hiên ngồi tại chăn đệm nằm dưới đất phía trên, nhếch miệng lên, thưởng thức ngay tại thổi tóc Trầm Băng Lam. Nhìn lấy nàng tóc dài phất phới, lộ ra trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc bộ dáng, khiến người ta nhịn không được có chút ý nghĩ kỳ quái. Trầm Băng Lam biết Trần Hiên đang nhìn nàng, sắc mặt đỏ đến lợi hại hơn, cắn môi đỏ nói ra, ta trước cảnh cáo ngươi, tối nay cho ta đàng hoàng ngủ trên đất, muốn là ngươi dám nửa đêm làm ra cử động gì đến, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Làm sao cái không biết dễ tha pháp? Trần Hiên chẳng hề để ý hỏi. Trầm Băng Lam suy nghĩ một chút nói ra, đầu tiên là trừ sạch ngươi tiền lương. Ha ha. Trần Hiên nhịn không được cười ra tiếng, vậy ngươi tùy tiện đập đi. Ta thế nhưng là nghiêm túc, tóm lại không cho ngươi làm loạn. Trầm Băng Lam cắn cắn răng ngà, tiếp tục thổi tóc. Trần Hiên miệng đầy đáp ứng, sau đó nằm xuống, nhìn lên trần nhà xuất thần, tận lực không đi nghĩ, trong phòng còn có một cái cực phẩm vưu vật cấp bậc đại mỹ nữ. Trầm Băng Lam gặp hắn không nói thêm gì nữa, trái tim mới thoáng thư giãn, thổi khô tóc về sau, cũng nằm dài trên giường, đắp chăn. Cùng một người nam nhân cùng phòng chung ngủ, tuy nhiên không phải cùng giường, Trầm Băng Lam giờ phút này nội tâm vẫn là vô cùng gấp gáp thẹn thùng. Chứ lúc vừa ra đời, nằm tại giường trẻ sơ sinh cùng phụ mẫu ngủ chung phòng bên ngoài, đây là Trầm Băng Lam hơn 20 năm gần đây đầu một lần cùng một cái nam nhân khác cùng phòng. Nghĩ tới đây, Trầm Băng Lam liền nhịn không được kéo lên chăn mền che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, lặng lẽ quan sát đến Trần Hiên phản ứng. Trần Hiên mặc dù biết Trầm Băng Lam tiểu động tác, nhưng lại nhắm mắt lại, căn bản không có đi xem nàng, chỉ là khỏe môi nết lên một tia cười nhạt ý. Trần Hiên, ngươi ngủ. Trầm Băng Lam nhẹ giọng hỏi. Gặp hắn không có trả lời, Trầm Băng Lam lại hỏi lần nữa, Trần Hiên. Mấy giây về sau, Trần Hiên đột nhiên mở miệng nói, ta vốn là nhanh ngủ, thế nhưng là ngươi một mực gọi ta, có phải hay không hy vọng ta tối nay không buồn ngủ. Ngươi Trầm Băng Lam trái tim phù phù một chút, khuôn mặt đỏ đến kiểu diễm ướt át, miệng lưỡi chân tru, nhanh ngủ. Được. Trần Hiên ngoan ngoãn đáp ứng nói, rất nhanh liền vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Trầm Băng Lam nội tâm không khỏi xì một miệng, nói ngủ là ngủ, bổ nhào chết như heo, cũng không biết có phải hay không là trừ bát giới đầu thai. Nàng nghe một hồi Trần Hiên tiếng ngáy, dần dần an tâm, buồn ngủ bao phủ tới. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đồng thời Phương Bích Quân thanh âm truyền vào đến, Băng Lam, Trần Hiên, các ngươi ngủ sao? Trần Hiên một cái giật mình theo chăn đệm nằm dưới đất phía trên nhảy dựng lên, Trầm Băng Lam cũng là khẩn trương đến xoay người ngồi dậy, không biết mụ mụ lúc này thời điểm qua tới làm gì. Chúng ta còn chưa ngủ. Trần Hiên một bên theo tiếng, một bên đi qua đi mở cửa. Phương Bích Quân vừa tiến đến, liền thấy mặt đất chăn mền gối đầu, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, Băng Lam, ngươi làm sao có ý tứ để Trần Hiên nằm trên đất đâu? Ta Trầm Băng Lam trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phương Bích Quân đi tới đem đất cửa hàng thu hồi, lời nói thấm thía nói ra, Băng Lam à, Trần Hiên thế nhưng là chúng ta tương lai con rể, lần thứ nhất tại nhà chúng ta qua đêm, liền để hắn nằm trên đất, cho người ta ấn tượng nhiều không tốt. Trầm Băng Lam cố nén ngượng ngập nói, thế nhưng là, mẹ, phòng ta thì một cái giường. Một cái giường làm sao? Người cái này cái giường lớn, ngủ hai người dư xài, cho Trần Hiên chuyển cái vị trí vậy còn không đơn giản. Phương Bích Quân trách cứ giống như nói ra, trong mắt lại ẩn hàm một tia không muốn người biết ý cười. Trần Hiên chê cười nói, a di, vẫn là tính toán, ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất không có gì. Trần Hiên, ngươi không cần khách khí, cứ việc lên giường ngủ, a di cam đoan Băng Lam không dám đá ngươi xuống giường. Phương Bích Quân lời thề son sắt đảm bảo. Trầm Băng Lam nghe được vừa thẹn lại vội, nhỏ hơi sẳn giọng, mẹ, ta còn chưa có kết hôn mà, sao có thể? Băng Lam, ta cũng không có để cho các ngươi làm gì à, cũng là để Trần Hiên ngủ trên giường đến, ngươi có phải hay không hiểu sai? Phương Bích Quân trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, phản chơi một vố. Lần này, Trầm Băng Lam triệt để á khẩu không trả lời được. Lão mụ rõ ràng thì có hắn ý tứ, trên miệng lại nói đến nghĩa chính ngôn tử, để cho nàng đều không có cách nào phản bác. Tốt ta để hắn tới ngủ còn không được sao? Mẹ, đêm dài, ngài cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trầm Băng Lam cuối cùng cắn môi anh đào đáp ứng nói. Phương Bích Quân cười nhẹ nhàng nói ra, đây mới là chính xác đãi khách chi đạo nhà, Trần Hiên. Ngươi bây giờ lên giường đi, ta cho các ngươi đóng cửa. Nghe đến Phương Bích Quân còn muốn nhìn tận mắt hai người ngủ ở một khối, Trần Hiên nội tâm dở khóc dở cười, chỉ có thể theo lời hướng trên giường nằm đi. Trầm Băng Lam vội vàng nhường ra một cái đại không vị, đem thân thể mềm mại co lại đến tận cùng bên trong nhất bên giường. Phương Bích Quân thấy thế, lắc đầu đóng cửa lại, miệng phía trên lại nói, thật tốt ngủ, ngày mai không cần đi làm cũng có thể. Nghe được câu này, Trầm Băng Lam xấu hổ phải lần nữa đem chăn mền bịt kín đầu, nghiêng người sang mặt hướng vách tường. Một khỏa trái tim như hiệu con sông loạn. Trần Hiên cũng là một trận thay lòng đổi dạ, thẳng tắp nằm thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Qua nửa ngày, Trần Hiên mới cười khan một tiếng nói, Băng Lam, ngươi không thực sự nửa đêm đem ta đá xuống giường đi thôi. Mẹ ta khả năng nửa đêm còn sẽ tới kiểm tra, nếu không hừ hừ. Trầm Băng Lam uy hiếp giống như nói ra, chỉ là thanh âm lại nhẹ không có chút nào lực sát thương. Chương 186, Bảo an nhiệm vụ. Vậy ta cứ yên tâm ngủ. Trần Hiên mắt nhìn Trầm Băng Lam uyển chuyển thân thể, ngay sau đó nhắm mắt lại, đem trong lòng hỏa nhiệt áp chế xuống. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào trạng thái ngủ say. Trầm Băng Lam lúc đầu còn rất khẩn trương, động cũng không dám động, thẳng đến lần nữa nghe đến Trần Hiên tiếng ấy, mới cực chậm cực nhẹ xoay người lại, nhìn lấy cái này cường đại mà vừa thần bí nam nhân. Đẹp trai khuôn mặt, hai đầu lông mày ngạo khí, cùng cả người tản ra một cỗ làm người chấn động cả hồn phách tà mị khí chất, để Trầm Băng Lam trong lúc nhất thời, nhìn đến có chút ngốc. nàng đột nhiên kịp phản ứng chính mình đang làm cái gì, nếu như bị Trần Hiên phát hiện mình tại nhìn hắn chằm chằm lời nói, tuyệt đối mắc cỡ chết người, lập tức quay người lại đi, hai mắt nhắm lại, một đôi tay ngọc án lấy tim. Trong đầu một trận suy nghĩ lung tung về sau, Trầm Băng Lam trong bất chi bất giác, cũng ngủ mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, làm Trần Hiên khi tỉnh dậy, đầu tiên là nghe thấy được một luồng nhấp nhô mùi thơm, phi thường dễ ngửi, để hắn nhịn không được nhiều ngửi mấy ngụm. Sau đó, hắn mới cảm giác được tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Chăn mền không có khả năng có nặng như vậy. Mở to mắt, Trần Hiên không khỏi hít sâu một hơi, Trầm Băng Lam thân thể mềm mại thế mà chăm chú cùng hắn dính vào cùng nhau, còn đem một cái trắng như mỡ đông cánh tay, cùng một đầu thon dài đùi ngọc giá lâm hắn trên thân. Cảm thụ lấy loại kia mềm mại ấm áp, Trần Hiên hơi hơi quay mặt đi, phát hiện Trầm Băng Lam mặc đồ ngủ bên trong, thế mà còn là chân không. Gần trong gang tấc phong cảnh, nhất thời để Trần Hiên mũi thở nóng lên, suýt nữa liền muốn chảy ra máu, còn tốt hắn hiện tại tự kiềm chế lực phi thường cường đại, mới không có làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này Trầm Băng Lam, khuôn mặt tuyệt mỹ tiểu diễm, khóe môi nết lên một tia ngọt ngào ý cười, dường như truyền thuyết bên trong ngủ mỹ nhân. Trần Hiên trong lúc nhất thời tình động không ngừng, nhìn lấy Trầm Băng Lam tiểu nộn môi đỏ, không tự chủ được đem mặt đưa tới. Ngay tại lúc này, Trầm Băng Lam mở to mắt, nàng tỉnh. Phát hiện đập vào mi mắt, lại là Trần Hiên mặt, Trầm Băng Lam đại xấu hổ phía dưới, kêu lên sợ hãi, đồng thời đùi ngọc đạp một cái, hướng Trần Hiên trên thân đá vào. Thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới đây là tại trên giường, căn bản là không có cách chính xác phát lực chân đá, đạp một cái phía dưới, cả người đều hướng Trần Hiên trên thân áp đi. Đột nhiên bị Trầm Băng Lam cả người ngăn chặn, Trần Hiên nhất thời lên phản ứng, tà hỏa đại thịnh, ngược lại đem Trầm Băng Lam ngăn chặn. Trầm Băng Lam vừa thẹn lại vội, lạnh giọng kêu lên, Trần Hiên, ngươi muốn làm gì? Nàng thanh âm dường như một chậu nước lạnh, dội diệt Trần Hiên tà hỏa trong lòng. Lúc này tranh thủ thời gian xuống giường đến, thần sắc có chút lúng túng khó xử lúng túng cười nói, Băng Lam, vừa mới ta không phải cố ý. Ngươi cái này thối lưu manh, còn dám nói mình không phải cố ý, có tin ta hay không giết ngươi? Trầm Băng Lam giận không chỗ phát tiết. Trần Hiên biết nàng tại nói nhảm, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn là giết ta, liền không có người bảo hộ ngươi. Ngươi tính toán, không nên bị ta phát hiện có lần sau. Trầm Băng Lam tức giận đến má đào phình lên, khuôn mặt phát lạnh. Trần Hiên ám đạo còn không phải ngươi đem tay chân khung đến trên người của ta, người nam nhân nào có thể chịu được loại này dụ hoặc. Hắn tâm lý hoán thầm một chút, ngoài mặt vẫn là không cùng nàng tiếp tục tranh cãi. Ta ra ngoài rửa mặt, tìm cái lý do, Trần Hiên đi ra phòng ngủ. Trầm Băng Lam theo dõi hắn đi ra ngoài, nhớ tới vừa mới chính mình nửa ghé vào Trần Hiên trên thân tư thế, xấu hổ đỏ rực hai gò má. Nàng tối hôm qua vẫn lo lắng, chính mình trong giấc mộng sẽ đụng phải Trần Hiên, kết quả thật phát sinh, hơn nữa còn là như vậy tiếp xúc thân mật. Quả thực thì cùng lão phu lão thêm một dạng động tác. Thế nhưng là nàng và Trần Hiên nếm thử kết giao, thậm chí còn chưa đi ra bước đầu tiên. Vây vây đầu, Trầm Băng Lam trong đầu, hết sức. Lướt qua vừa mới một màn, cũng xuống giường tới bắt đầu trang điểm. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân đã sớm rời giường, trong phòng khách ngồi đấy, các loại thiến di làm tốt bữa sáng về sau, liền hô Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam phía dưới tới dùng cơm. Năm người vây quanh bàn ăn, Phương Bích Quân quan sát một chút Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam thần sắc, mỉm cười mở miệng nói, tối hôm qua ngủ được có khỏe không? Ngủ rất ngon, cảm ơn A Di quan tâm. Trần Hiên tùy tiện nói ra. Trầm Trì nhìn lấy nữ nhi, hỏi, Băng Lam, ngươi tối hôm qua không có khi dễ Trần Hiên, đem hắn đá xuống giường tới đi. Phương Bích Quân cùng Thiến Di nghe được che miệng cười trộm. Trầm Băng Lam hơi đỏ mặt, tức giận nói, các ngươi liền đem nữ nhi nghĩ đến bạo lực như vậy sao? Trầm Trí nghe vậy, cười ha ha, cũng không hỏi tới nữa. Một trận bữa sáng rất mau ăn xong, Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam chuẩn bị đi ra cửa công ty. Trần Hiên đi ra biệt thự, phát hiện chung quanh nhiều mấy cái lạ lẫm khí tức, hắn nhìn về phía bên trong một cái đứng tại nơi xa nam tử kia đối với hắn âm thầm gật đầu, thần sắc cung kính. Trần Hiên không cần nghĩ, cũng biết là Long Phi phái tới thủ hạ, lúc này đối Trầm Trì cùng Phương Bích Quân nói ra, hôm nay các ngươi yên tâm đợi trong nhà a, có chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Tuy nhiên Long Phi phái cao thủ đến bảo hộ Trầm Thị phu phụ, nhưng vô luận như thế nào vẫn là càng cẩn thận hơn càng tốt. Hôm nay cảnh sát cũng sẽ tới điều tra, Trần Hiên lượng cái kia Gaberzien lính đánh thuê công ty không dám kiêu ngạo như vậy, lần nữa xông đến cửa. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam lái xe lái ra tiểu khu. Sau khi đi tới công ty, Trần Hiên phát hiện Trịnh Ngang ngay tại cao ốc cửa chờ lấy hắn. Để Trầm Băng Lam trước đi lên lầu, Trần Hiên mở miệng hỏi, Trịnh Ngang, hôm qua cùng đám kia bảo an trô đến thế nào? Đều là tham gia quân ngũ, rất nhanh liền cùng bọn hắn quen thuộc. Trịnh Ngang nở nụ cười, lại không có trước đó hầm hực chi khí, ta hôm qua trực tiếp chuyển vào vịt dạ nì ủm bảo an công ty túc xá, cùng bọn hắn được một khối. Trần Hiên trong lòng vui mừng, cũng vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, về sau ngươi chính ở đằng kia đi làm a, tập đoàn chúng ta cho ngươi mở tiền lương, ấn công ty con quản lý tiêu chuẩn, mỗi tháng 50-60 ngàn là có, 3 tháng tiền thưởng, cuối năm phân hoa hồng khác tính toán, một năm hơn 100 ngàn không có vấn đề gì. Nhiều như vậy. Chính ngang trong giọng nói tràn đầy không thể tin được, trong lòng vừa mừng vừa sợ, Trần Hiên, ta mới đến thì mở cao như vậy tiền lương, trong tập đoàn người khác không biết có ý kiến gì không. Trần Hiên cười ha ha một tiếng nói, ai dám đối ngươi có ý kiến, để hắn tới tìm ta. Huynh đệ, ngươi bây giờ so Trầm tổng còn bá khí, ta đều muốn coi là, ngươi mới là Trầm thị tập đoàn người đứng thứ nhất. Trịnh ngang đùa cười nói. Thực hắn lời nói này, lại là nói đến 89 phần 10, Trần Hiên không phải Trầm thị tập đoàn tổng giám đốc, lại hơn hẳn tổng giám đốc. Trịnh ngang, ngươi lại nói đùa, thực ngươi một cái át chủ bài tiểu đội trưởng cấp bậc đặc chủng binh, một năm cầm cái mấy trăm ngàn coi như thiếu, bảo an quản lý ngươi trước làm lấy. Về sau ta để Trầm tổng tăng lương cho ngươi. Trần Hiên vô vô Trịnh ngang bả vai nói. Trịnh ngang nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đầy đủ, không cần cho ta tăng lương, ta làm đặc chủng binh thời điểm tiền lương còn thật không có cao như vậy. Đối với mình có lòng tin một chút, về sau ngươi sẽ cảm thấy mấy trăm ngàn lương một năm cũng không có gì. Trần Hiên trong ngôn ngữ tràn ngập hào khí. Trần Hiên, ta thật bội phục ngươi, dám nghĩ dám làm. Trịnh ngang lộ ra một cái thành thật nụ cười, đón đến lại nói, đúng. Tuần trước lão Lưu nói công ty tiếp vào một cái nhiệm vụ, cho một cái ngôi sao lớn làm bảo an, ta điều tra xuống cái kia ngôi sao lớn ảnh chụp, phát hiện nàng lại là Phong Nguyệt. Chương 187, Hồi Xuân Đan. Hả, ta biết. Trần Hiên tuy nhiên đối Phong Nguyệt mời vịt dạ nỉ ủm bảo an công ty cho nàng làm bảo an, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng mặt ngoài lại là mây trôi nước chảy. Trịnh ngang ngạc nhiên nói, Trần Hiên, lần này Phong Nguyệt mời chúng ta đi Thiên Hải Đại học, cho nàng buổi ký tên làm công tác bảo an. Ngươi không muốn thừa cơ hội này, lại cùng nàng gặp mặt một lần sao? Lần trước tại Thiên Thịnh Đại khách sạn, cao trung học lớp, Trịnh ngang tận mắt nhìn thấy, Phong Nguyệt khẳng định là đúng Trần Hiên dư tình vị. Làm Trần Hiên huynh đệ, hắn nghĩ đến nếu như có thể thuyết phục hai người hợp lại, đó cũng là chuyện tốt một cọc. Không nói gạt ngươi, nàng đã hẹn ta tại Thiên Hải Đại học buổi ký tên trong lúc đó, thấy mặt một lần. Trần Hiên rốt cục thừa nhận nói, tốt ngươi cái Trần Hiên, hiện tại mới nói với ta, hại ta còn thay các ngươi quan hệ lo lắng đây. Nhìn đến các ngươi một lần nữa cùng một chỗ, cần phải không có vấn đề gì. Trịnh ngang hết sức cao hứng nói ra. Trần Hiên nghĩ đến cùng Trầm Băng Lam ước định, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia đắng chát, thản nhiên nói, vẫn là xem duyên phận A, ta cùng Phong Nguyệt có lẽ thật không thoải mái hợp lại cùng nhau. Làm sao không thích hợp? Tuy nhiên nàng là ngôi sao lớn, nhưng ngươi bây giờ bản lĩnh cao cường như vậy, Trầm Tổng lại coi trọng như vậy ngươi, tại Trầm Thị trong tập đoàn đều là hô phong hoán vũ nhân vật, ta xem các ngươi là trời đất tạo nên xứng. Trịnh ngang nói, đột nhiên nghĩ đến bên trong quan trọng điểm, hắn cẩn thận hỏi, chờ một chút, Trần Hiên, ngươi sẽ không phải cùng với Trầm Tổng A. Ngươi khác đang nghĩ vớ vẩn một trận, tranh thủ thời gian sớm bố trí tốt ngôi sao lớn công tác bảo an A, đây chính là ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ mới. Trần Hiên nện Trịnh ngang một cái, tức giận nói ra. Trịnh ngang cười hắc hắc, đứng cái tư thế quân đội nói, đúng, Trần Tổng, ta lập tức dẫn người tới Thiên Hải Đại học điều tra nghiên cứu địa đình. Đi thôi, ta ngày mai đi cùng Phong Nguyệt gặp mặt. Đến thời điểm buổi ký tên gặp. Trần Hiên cười cười, cùng Trịnh ngang cáo biệt. Trịnh ngang trở về vịt dạ nỉ ủm bảo an công ty, cùng Lưu Trấn dẫn đội tiến về Thiên Hải Đại học, Trần Hiên thì đi lên phòng thị trường văn phòng. Vừa vào cửa, chỉ thấy Trương Chỉ Dương ưỡn ngực, tức giận nói ra, Trần Hiên, hôm qua ngươi đi làm cái gì? Ngạch, ta không làm cái gì a. Trần Hiên một mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình còn muốn đem hôm qua hầu húc văn phát rồ, bắt cóc Trầm Băng Lam phụ mẫu sự tình nói cho nàng sao? Nói ra khẳng định dọa sợ cô gái nhỏ này. Trương Chỉ Dừng không buông tha, tiếp tục hỏi, còn nói không làm cái gì, hôm qua ngươi không phải cùng biểu tỷ cùng đi ra sao? Đã ngươi biết ta là cùng Trầm Tổng ra ngoài, khẳng định là có công chuyện phải làm nha. Trần Hiên huề vải, thuận miệng đáp. Trương Chỉ Dừng hư một tiếng nói, đợi chút nữa ta hỏi lại biểu tỷ, ngươi lười biếng một ngày, mau vào giúp ta làm việc. Hoa dựa vào, chúng ta thị trường bộ không phải vừa chiêu ba cái thực tập sinh sao? Ngươi không biết gọi bên trong một cái cho ngươi làm trợ lý A. Trần Hiên một mặt đắng chát, biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Trương Chỉ Dừng ôm ngực nói, ta nói qua dùng ngươi dùng đến thuận tay, ngươi thật không nguyện ý giúp ta một tay. Ngươi nhìn ra được đến, ta có một chút nguyện ý bộ dáng sao. Trần Hiên bày ra hai tay. Ngươi! Trương Chỉ Dừng trong mắt lướt qua một tia ưu hoán, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là Trần Hiên cũng không phát hiện được. Trần Hiên, hiện tại chúng ta phòng thị trường thế nhưng là gặp phải đại nguy cơ. ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp ta bận điệu. Trương Chỉ Dừng đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, một bộ rất nghiêm túc giọng điệu. Trần Hiên nghi ngờ nói, chúng ta phòng thị trường còn có thể có cái gì đại nguy cơ? Tiến phòng làm việc của ta nói. Trương Chỉ Dừng cũng mặc kệ Trần Hiên có đáp ứng hay không, tại một đám phòng thị trường nhân viên nhìn soi mói, lôi kéo hắn tay liền hướng quản lý văn phòng bên trong đi đến. Đóng cửa lại về sau, Trương Chỉ Dừng ngồi đến trên ghế làm việc, khuôn mặt nhỏ ưu sầu nói ra, Trần Hiên, ngươi có biết hay không, gần nhất có một loại mới thuốc bổ, chuẩn bị tại Thiên Hải thành phố tiêu thụ. Cái gì mới thuốc bổ? Trần Hiên hơi hơi ngạc nhiên nói. Cũng là Nam Thần Tập đoàn phát triển nghiên cứu Ích Thiên Đan, nghe nói còn là mời danh Trấn Vân Đông tỉnh chế dược chuyên gia, Tiêu Trọng làm chủ phát triển nghiên cứu. Trương Chỉ Dừng giải thích nói. Trần Hiên nhất thời nhớ tới cái kia tại Ưu Thảo Đường, muốn cướp hắn 100 năm nhân xâm đường trang láo giả. Nam Thần Tập đoàn tại Thiên Hải thành phố bán Ích Thiên Đan, cùng chúng ta thị trường bộ có quan hệ gì? Trương Chỉ Dừng nhịn không được chừng Trần Hiên liếc một chút, ngươi là ngu ngốc sao? Nam Thần Tập đoàn Ích Thiên Đan rõ ràng sẽ đoạt chiếm tập đoàn chúng ta phát triển nghiên cứu trường sinh cao thị trường, chúng ta thị trường bộ không sớm chuẩn bị phương án ứng đối, đến thời điểm lợi nhuận vô cùng đồ đại bổ thị trường, liền bị Nam Thần Tập đoàn triệt để chiếm lĩnh. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có biện pháp nào? Trần Hiên bất động thanh sắc hỏi. Trương Chỉ Dừng liếc lấy môi anh đào nói ra, đây không phải tìm ngươi thương lượng tới, ta theo ngươi đều là tinh thông y học, cho nên ta dự định cùng ngươi liên hợp phát triển nghiên cứu một loại mới thuốc bổ, đánh bại Nam Thần Tập đoàn Ích Thiên Đan. Phát triển nghiên cứu mới thuốc bổ, không phải có thể một lần là xong a? Trần Hiên có chút dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ này có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản? Thực Trần Hiên thần nguyên đan, công hiệu tuyệt đối là kia cái gì Ích Thiên Đan còn kém rất rất xa, chỉ bất quá thành bản quá cao, không cách nào đại lượng luyện chế, bởi vậy Trần Hiên cũng không có nói ra tới. Trương Chỉ Dừng nghe Trần Hiên nói như vậy, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo nói ra, ta đều có lòng tin, ngươi cái này thủ tịch thầy thuốc thì sợ gì? Mà lại trước đó, ngươi không phải cải tiến trường sinh cao sao? Ta tin tưởng chúng ta hai người hợp lực, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra so Ích Thiên Đan càng tốt hơn thuốc bổ. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Trần Hiên cũng ngồi xuống, trong đầu tìm kiếm Thiên Tà Y Điển bên trong từng trang sách đan dược đơn thuốc. Hắn muốn tìm ra trung thành vốn rẻ tiền, công hiệu rõ rệt đan dược. Rất nhanh, Trần Hiên liền thấy bên trong một phần tên là Hồi Xuân Đan Đan Phương. Hồi Xuân Đan là Y Điển ghi chép bên trong cấp thấp nhất một loại bổ dưỡng đan dược. Tài liệu luyện chế cũng rất tầm thường, nhưng nó là y thuật thông thần tà y nghiên cứu ra đến, dược hiệu khẳng định phải so Tiêu Trọng phát triển nghiên cứu Ích Thiên Đan còn mạnh hơn nhiều. Mà lại Hồi Xuân Đan luyện chế phương pháp cũng rất đơn giản, thậm chí không cần Trần Hiên tự mình động thủ, người bình thường chỉ muốn nắm giữ luyện đan chính tự, đều có thể đem luyện chế ra tới. Lại càng không cần phải nói thực lực hùng hậu Trầm Thị tập đoàn, đại lượng sinh sản Hồi Xuân Đan tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Trần Hiên, ngươi còn đứng đó làm gì? Trương Chỉ Dừng đợi không được một phút đồng hồ, có chút không kiên nhẫn hỏi. Nàng giờ phút này đang vì Ích Thiên Đan sự tình lo lắng đây, Nam Thần Tập đoàn cũng không phải cái gì công ty nhỏ, chiếm trước Thiên Hải thành phố thuốc bổ thị trường, chỉ là bọn hắn đối Trầm Thị tập đoàn phát động thương chiến bước đầu tiên. Trần Hiên lấy lại tinh thần, cũng không nói chuyện, lấy ra trên bàn công tác giấy bút, xoát 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 viết xuống từng hàng tên là. Phía trên viết, cũng là Hồi Xuân Đan tài liệu luyện chế cùng luyện chế trình tự. Viết xong về sau, Trần Hiên đem trang giấy đẩy đến Trương Chỉ Dừng trước mặt, đã tính trước nói ra, ngươi liền theo phía trên này phương pháp, đi phát triển nghiên cứu thuốc bổ đi. Hồi Xuân Đan. Trương Chỉ Dừng nhìn lấy Trần Hiên thảo thư, thật vất vả mới nhận ra phía trên viết đan dược tên. Không sai. Cái đồ chơi này, thật so chế dược đại sư Tiêu Trọng Ích Thiên Đan lợi hại sao? Trương Chỉ Dừng thân sắc, nửa tin nửa ngờ. Chương 188, Thiên Nga nhảy múa. Trần Hiên nhếch miệng cười nói, tin ta tổng không sai. Tốt ta. Vậy ta liền để dưới cờ chế dược công ty, tiến hành nghiên cứu chế tạo sinh sản, đến thời điểm nếu là không được lời nói, ta nhưng muốn bắt ngươi hỏi tội. Trương Chỉ Dừng đôi mi thanh tú khẽ nhếch, uy hiếp giống như nói ra. Có điều nàng nội tâm, lại ẩn ẩn có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Trần Hiên tiện tay viết ra Hồi Xuân Đan Đan Phương, có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Dù sao Trần Hiên trước đó mang cho nàng thần kỳ, thực sự quá nhiều, bởi vậy Trương Chỉ Dừng hiện tại đã không kịp chờ đợi. Cầm lấy máy riêng bắt đầu gọi dưới cờ chế dược công ty điện thoại. Hiện tại, Trầm Thị chế dược công ty tổng giám đốc không còn là Trầm Gia Hạo, mà chính là đổi một vị khác mới quản lý. Trần Hiên nhìn lấy Trương Chỉ Dừng gọi điện thoại, nghĩ thầm hôm nay cuối cùng đem cô gái nhỏ này cho ứng phó. Đi ra văn phòng, Trần Hiên trở lại trước đó trên chỗ ngồi đi, cảm giác mình rất lâu đều không cùng Hoàng Tùng bọn họ tâm sự. Ba cái mới thực tập sinh nhìn đến Trần Hiên tới, đều là ngồi nghiêm chỉnh, đồng thời còn đối với hắn ném đi sùng kính ánh mắt. Lúc nghe Trần Hiên liền đại học đều không tốt nghiệp, đã là Trầm thị tập đoàn hô phong hoán vũ nhân vật, bọn họ đối Trần Hiên là bội phục sắt đất. Vượt qua tương đối nhẹ nhõm vui sướng một ngày, lúc tan việc khác, Trần Hiên đưa ra muốn cùng Hoàng Tùng cùng một chỗ trở về Thiên Hải Đại học. Hắn muốn đi xem Trịnh Ngang bọn họ công tác bảo an chuẩn bị đến thế nào. Cùng Hoàng Tùng, Hiểu Thiến cùng một chỗ trở lại quen thuộc Thiên Hải Đại học trường học, nhìn lấy hối hả đại học sinh, tràn đầy khí tức thanh xuân, Trần Hiên mới nhớ tới, mình đã có tốt một đoạn thời gian không có trở về. Ba người đi qua trường học Thiên Nga Hồ Bờ, phát hiện có một đám nghệ thuật hệ học sinh, chính ở bên hồ vẽ vật thực. Bọn họ vẽ vật thực đối tượng, chính là Thiên Nga Hồ phía trên một con kia chỉ trắng như tuyết mỹ lệ Thiên Nga. Bên trong một cái nữ đại học sinh, một đầu đen bóng mềm mại bên trong tóc dài, tùy ý khoác trên vai, nghiêng nghiêng tóc mái vừa phải vừa tốt theo trên mí mắt xẹt qua, lông mi dài chớp, hiện ra nước ánh mắt dường như mang theo ý cười. Nàng một thân đầu tật bài màu trắng váy đầm, không có bất kỳ cái gì tân trang, nhưng mặc lên người lại không chút nào cảm giác được bình thường. Nhìn lấy cái này chuyên chú vẽ vời mỹ nữ, Trần Hiên hai mắt tỏa sáng, thế mà ở chỗ này gặp phải Tần Phi Tuyết. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai Tần Phi Tuyết là nghệ thuật hệ học sinh. Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến cũng phát hiện Thiên Hải Hoa Khôi, bọn họ đều đã biết Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết quan hệ mập mờ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hoàng Tùng lộ ra chế nhạo nụ cười nói, Trần Hiên, ngươi đi tìm Tần Hoa Khôi à, chúng ta đi trước. Nói xong không đợi Trần Hiên đáp ứng, Hoàng Tùng thì kéo Hiểu Thiến tay đi ra. Trần Hiên cười nhạt một tiếng, dạo bước đi vào Tần Phi Tuyết bên người. Tần Phi Tuyết còn tại nghiêm túc vẽ tranh, thẳng đến muốn đổi một loại khác cỏ màu thời điểm, chuyển qua chiếc mặt, lúc này mới phát hiện Trần Hiên đến. Nàng trong đôi mắt đẹp hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nở nụ cười xinh đẹp nói, Trần Hiên, ngươi tại sao tới đây? Tan ca, trở về trường học dạo chơi. Trần Hiên hồi lấy cười một tiếng. Hai người trò chuyện, một chút hấp dẫn hắn nghệ thuật sinh chú ý. Tần Phi Tuyết là Thiên Hải Đại học Hoa Khôi, tự nhiên cũng là bọn hắn nghệ thuật hệ hoa. Cho dù là tập thể đi ra vẽ vật thực, Tần Phi Tuyết cũng là trong mọi người chói mắt nhất tồn tại, nàng nhất cử nhất động, tất cả không có ngoại lệ làm người khác chú ý. Đặc biệt là nghệ thuật hệ các nam sinh, càng là thỉnh thoảng liếc trộm Tần Phi Tuyết liếc một chút, vụng trộm nuốt ngụm nước, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Có thể tại Thiên Hải Đại học thì nghệ thuật hệ nam sinh cũng không thiếu tiền, từng cái đều là phú nhị đại, thế mà mặt đối với nữ thần cấp Tần Phi Tuyết, bọn họ vẫn như cũ không dám tùy tiện biểu đạt tái mộ chi tình. Đương nhiên, cũng có Tần Phi Tuyết xưa nay không nói chuyện yêu đương nguyên nhân, bọn họ thế nhưng là nghe nói qua Tần Phi Tuyết lên đại học đến nay, cự tuyệt tối thiểu có trên trăm cái cao phú soái truy cầu. Hiện tại, mọi người phát hiện Tần Phi Tuyết thế mà tại cùng một cái phổ phổ thông thông nam sinh nói chuyện, đều là âm thầm kinh ngạc. Các nam sinh trong mắt càng là tràn ngập địch ý, bởi vì Trần Hiên xem ra, căn bản không xứng làm bọn họ tình địch. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Trần Hiên không để bụng, nhìn lấy Tần Phi Tuyết bàn vẽ, mỉm cười nói, vẽ rất khá nhìn. Thật sao? Cảm ơn. Tần Phi Tuyết thần sắc mừng rỡ, trái tim ngọt ngọt. Lúc này, bên cạnh một cái nam sinh nhẹ hừ một tiếng nói, chúng ta vừa mới bắt đầu vẽ vật thực. Tần Phi Tuyết cũng mới vẽ một chút xíu đây, thì khen nàng vẽ thật tốt, muốn tán tỉnh cô nàng cũng không có như thế phao. Đúng vậy a, đi trước bên hồ chiếu mình một cái giải đến thế nào đi. Một nam sinh khác phụ hòa nói. Trần Hiên cười cười nói, ta nói Phi Tuyết nâng bút vẽ rất khá, chẳng lẽ cũng không được. Cắt. Một đám nam sinh ảo ảo phát ra hư thanh, nghe đến gia hỏa này gọi thẳng Hoa Khôi tên, càng là cùng chung mối thù lên. Trần Hiên một bộ hồ đồ không quan tâm bộ dáng, tiếp tục thưởng thức Tần Phi Tuyết vẽ tranh. Ai, cũng là không biết vì cái gì, hôm nay Thiên Nga huệ hoài, không có tinh thần gì, không tốt lắm vẽ ra bọn họ thần thái. Thần Phi Tuyết than nhẹ một tiếng nói. Nàng cái này nói chuyện, hắn nghệ thuật sinh cũng phát hiện, trên hồ Thiên Nga nhóm chỉ là chậm rãi bơi lội, không có ngày thường vui đùa ẩm ý chơi đùa sinh khí. Ta đi hoảng sợ bọn họ một chút. Một cái lại cao lại xoái nam sinh, có ý xun xoe nói ra, đi đến bên hồ nhặt lên một khỏa hòn đá nhỏ, hướng lên trời ngỗng nhóm ném đi. Những ngày kia ngỗng chỉ là tùy tiện hoạt động một chút cánh, thì tránh thoát hòn đá nhỏ, như cũ miễn cưỡng bơi lội. Thật sự là thô tục. Trần Hiên không khỏi thở dài, đối một đám mỹ lệ Thiên Nga trắng ném thạch đầu, thua thiệt cái này nghệ thuật sinh có thể làm được loại sự tình này. Ngươi nói cái gì? Nam sinh kia xoay đầu lại, nhìn hằm hằm Trần Hiên, ta còn chưa nói ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga đâu. Hắn là nơi này nghệ thuật hệ nam sinh bên trong, truy cầu Tần Phi Tuyết lớn nhất ra sức, bởi vậy đối Trần Hiên địch ý cũng là lớn nhất. Dùng thạch đầu đánh Thiên Nga, ta nhìn ngươi mới là muốn ăn thịt Thiên Nga cóc ghẻ. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Một ít nữ sinh nghe đến hắn câu nói này, cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, Tần Phi Tuyết cũng là cười một tiếng. Nam sinh kia bị Trần Hiên như thế phản trào phúng, nhất thời thẹn quá hóa giận, đi tới nói ra, ta dùng thạch đầu đánh Thiên Nga, mắc mớ gì tới ngươi. nhanh điểm lăn, đừng quấy rầy chúng ta vẽ vật thực. Trần Hiên đứng tại chỗ, ngược lại càng thêm dù bận vẫn ung dung. Gặp Trần Hiên bộ dạng này, nam sinh kia tức giận đến thì muốn báo nổi, Tần Phi Tuyết lạnh giọng mở miệng nói, Phí Nhược Hải, Trần Hiên là bạn thân ta, mời ngươi khách khí với hắn điểm. Gọi Phí Nhược Hải nam sinh nghe đến Tần Phi Tuyết lời nói, cứ thế mà nhịn xuống lửa giận, bất quá nội tâm đối Trần Hiên càng thêm khó chịu. Bởi vì Tần Phi Tuyết lại còn nói ra hỏa này là nàng hảo bằng hữu. Phi Tuyết, ngươi hy vọng thiên Nga tinh thần sao? Trần Hiên cười mỉm nói ra. Tần Phi Tuyết hiếu kỳ nói, đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Trần Hiên cười không đáp, đi đến bên hồ nhặt lên một cái mang theo lá xanh nhánh cây nhỏ. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Trần Hiên mặt hướng toàn bộ thiên Nga hồ, tay phải nhẹ nhàng lay động nhánh cây nhỏ, đồng thời phát ra như có như không như tiên thanh âm. Theo hắn động tác cùng thanh âm, trên hồ hể vải thiên Nga nhóm, thế mà bắt đầu huyền chuyển nhảy múa. Mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chương 189, bắt trước bữa. Tần Phi Tuyết thật không thể tin nhìn lấy Trần Hiên, hắn đến cùng là làm sao làm được. Hắn nghệ thuật sinh cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy, thiên Nga nhóm lại có thể theo một người chỉ huy mà huyền chuyển nhảy múa. Bọn họ đều muốn coi là, Trần Hiên trong tay cầm cái kia nhánh cây nhỏ, có phải hay không ma pháp đồng. Phí Nhược Hải nhìn đến kinh nghi bất định, tiểu tử này quá tà môn. Thưởng thức thiên Nga giang múa, Tần Phi Tuyết rất nhanh có linh cảm, tay ngọc chấp bút, đang vẽ trên bàn phát họa ra từng cái thiên Nga bức họa. Trần Hiên điều động thiên Nga nhảy múa về sau, liền quay người lại, một lần nữa đi trở về Tần Phi Tuyết bên người, có nhiều hứng thú nhìn lấy nàng vẽ tranh. Giờ phút này Tần Phi Tuyết hết sức chăm chú, chỉ chốc lát sau thì hoàn thành một bức thiên Nga nhảy múa đồ. Vẽ thật tốt. Trần Hiên từ đáy lòng tán thán nói. Hắn không nghĩ tới, Tần Phi Tuyết đang vẽ tranh phía trên trình độ cao như vậy. Vẽ ra tới này bức thiên Nga nhảy múa đồ, cực kỳ mỹ cảm cùng sinh cơ, dường như vẽ bên trong là chân chính thiên Nga. Trần Hiên, cảm ơn ngươi, nếu như không là ngươi để thiên Nga nhóm khiêu vũ, ta liền không thể nào hạ bút. Tần Phi Tuyết đối Trần Hiên xinh đẹp cười nói, ngươi đến cùng là làm sao làm được, để thiên Nga khiêu vũ. Ta cùng thiên Nga nhóm nói, muốn thấy bọn nó khiêu vũ, cho nên bọn họ thì nhảy dựng lên. Trần Hiên lời nói, ngắn gọn mà tùy ý. Tần Phi Tuyết nhấp phía dưới môi anh đào, khẽ cười nói, ngươi lợi hại như vậy, còn có thể nói chuyện với thiên Nga à? Ừm, đây là ta gần nhất học tập một môn kỹ năng mới, có thể cùng động vật giao lưu. Trần Hiên cười tủm tỉm, khiến người ta không phân rõ trong lời nói là thật là giả. Tần Phi Tuyết phốc cười khẩy nói như vậy, ngươi so những cái kia hiểu tám nước ngữ lời cao tài sinh còn lợi hại hơn, hội vạn thú lời nói. Cũng có thể nói như vậy. Trần Hiên gật gật đầu, vô cùng đồng ý. Hai người trong lúc nói cười, bên cạnh lại truyền tới một trùng điệp tiếng hừ lạnh. Ngươi thì thổi a, chẳng phải là vận khí tốt, vừa vận thiên Nga khiêu vũ, bị ngươi đụng vào mà thôi. Phí Nhược Hải ở một bên, âm dương quái khí nói ra. Hắn ngạc nhiên về sau, cảm thấy thiên Nga nhảy múa cũng rất tầm thường, chỉ là tiểu tử này vận khí tốt mà thôi, nói không chừng còn có trước mặt hắn ném cục đá kích phát thiên Nga thiên tính công lao. Muốn để hắn thật sự là tin tưởng Trần Hiên có thể cùng động vật giao lưu, đó là tuyệt đối không thể nào. Trần Hiên nhìn về phía Phí Nhược Hải, khoe miệng khẽ nhếch nói, muốn không ngươi cũng thử một chút. Đi để thiên Nga khiêu vũ. Lúc này, trên hồ đàn thiên Nga không có Trần Hiên chỉ lệnh, đã dừng lại. Thử một chút thì thử một chút, ai sợ ai. Phí Nhược Hải hung hăng nói, hắn cũng không tin, chính mình vận khí nói thế nào cũng sẽ không so tiểu tử này kém. Ngay sau đó, hắn cũng học theo nhặt lên một cái nhánh cây nhỏ, đi đến bên hồ, học Trần Hiên vừa mới thủ thế, đối với thiên Nga nhóm chỉ huy lên. Thế mà mặc hắn nhánh cây nhỏ vung vẩy đến lại ra sức, thiên Nga nhóm cũng là hoàn toàn thờ ơ, thậm chí cũng không có chú ý đến hắn tồn tại. Phí Nhược Hải có thể bắt chước đến Trần Hiên thủ thế, làm sao biết Trần Hiên tránh thức chỉ huy được thiên Nga, là hắn vừa mới trong miệng phát ra thanh âm. Gặp thiên Nga nhóm thật lâu không múa, Phí Nhược Hải nhất thời sắc mặt đỏ lên, đây thật là bắt chước bữa, ném mặt ném quá đáng. Hắn cố nén xấu hổ, giả bộ như người không việc gì mở dạng, đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, tiếp tục giả vờ giả vịt vẽ vời, lại là cũng không dám nữa đi gặp Trần Hiên liếc một chút. Bất quá đám nữ hải tử phát ra cười trộm âm thanh, lại làm cho Phí Nhược Hải hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, hắn đông nhiên chừng tròng mắt liếc nhìn một vòng, mới khiến cho tiếng cười dừng lại. Trần Hiên lại là không kiêng nể gì cả cười ra tiếng, hoàn toàn không nhìn Phí Nhược Hải cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt. Tần Phi Tuyết cũng là trên mặt mang ý cười, giọng mang ngượng ngập nói, Trần Hiên, trung thu sau đó, chúng ta nghệ thuật hệ sẽ chọn ra 11 học sinh, tiến về Viêm Thành thành phố tham gia một cái đại học sinh mỹ thuật trận đấu. Ta đã bị sớm tuyển chọn, đến thời điểm nếu như ngươi có rảnh lời nói, có thể bồi ta cùng đi sao? Ta có rảnh lời nói, khẳng định cùng ngươi đi. Nhìn lấy Tần Phi Tuyết bao hàm chờ mong sáng rực ánh mắt, Trần Hiên làm sao cũng không đành lòng cự tuyệt. Quá tốt. Trần Hiên, cảm ơn ngươi. Tần Phi Tuyết gặp Trần Hiên đáp ứng, một đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, dị sắc liên tục. Một bên Phí Nhược Hải nghe đến tin tức này, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng là được tuyển chọn đi tham gia mỹ thuật trong trận đấu một người. Thật vất vả thu hoạch được cùng Tần Phi Tuyết thân cận cơ hội, hắn cũng không muốn bị cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử quấy nhiễu. Phi Tuyết, ta muốn đi gặp một người bạn, đi trước. Trần Hiên mỉm cười nói khác. Tần Phi Tuyết gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Hiên rời đi, trong lòng vô cùng chờ mong mỹ thuật trận đấu đến. Trần Hiên vừa đi về phía trong phòng sân vận động, vừa nghĩ, Viêm Thành thành phố tựa hồ là lần trước Lang Hoàng Thủy các đấu pháp nhìn thấy, cái kia lao đại tương hoành địa bàn. Tiến vào trong phòng sân vận động về sau, phát hiện nơi này đã có thật nhiều công tác nhân viên chính bận rộn, bố trí buổi ký tên tràng. Chính ngang cùng Lưu Trấn, đang cùng một vị thân mang OL trang nữ nhân trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Trần Hiên đi qua, Chính ngang cùng Lưu Trấn vội vàng chào hỏi. Hơi giao lưu, Trần Hiên mới biết được nguyên lai cái này OL trang nữ nhân gọi Đinh Vi, là Phong Nguyệt người đại diện, hôm nay Phong Nguyệt còn không có tới. Chính ngang, công tác bảo an chuẩn bị đến thế nào? Trần Hiên mở miệng hỏi. Bố trí được không sai biệt lắm. Chính ngang cười trả lời, còn tốt có lao lưu tại, kinh nghiệm phong phú, không phải vậy ta thật không biết phải làm sao. Lưu Trấn cũng chồng chất cười nói, bố trí một cái trong phòng sân vận động bảo an không tính là gì, về sau Trịnh ngang ngươi làm nhiều thì quen. Mặc dù chỉ là một cái trong phòng sân vận động, nhưng là muốn bảo vệ là chúng ta Nguyệt Nhi tiểu thư, hy vọng các ngươi không thể phớt lờ. Đinh Vi ở bên nghiêm túc nhắc nhở. Lưu Trấn vội vàng nói, cái này đương nhiên, xin ngài yên tâm đi. Lần này cho ngôi sao lớn Phong Nguyệt làm công tác bảo an, thù lao vô cùng có thể nhìn, miễn là nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, vịt dạ nghỉ ủm bảo an công ty liền có thể kiếm một món hời. Chính ngang, ra ngoài đi một chút đi. Trần Hiên gặp Chính ngang bận bịu sống một ngày, liền muốn dẫn hắn ở trường học bên trong dạo chơi. Chính ngang gật gật đầu, cùng Trần Hiên cùng đi ra khỏi trong phòng sân vận động. Hai người tại cây xanh rừng rậm trường học trên đường đi tới, Chính ngang nhìn lấy Thiên Hải Đại học kiến trúc phong cảnh, cùng lui tới đại học sinh. Cảm khái giống như nói ra, lên đại học thật tốt ta, đáng tiếc ta lựa chọn làm binh, thể nghiệm không cuộc sống đại học. Ngươi bây giờ muốn thể nghiệm lời nói, cũng không muộn a. Trần Hiên mỉm cười nói ra. Nghe được, không có lên đại học là Trịnh ngang tiếc nuối. Bất quá có thể tiến vào bộ đội đặc chủng bên trong át chủ bài tiểu đội, còn thành đội trưởng, có thể so sánh đại bộ phận đại học sinh mạnh hơn. Trịnh ngang đầu tiên là sững sờ, sau đó chê cười nói, hiện tại để cho ta sách học tập, ta cũng không tâm tư học, lựa chọn làm binh con đường này. Ta cũng không hối hận. Nói không sai, không phải có một câu, tự mình lựa chọn đường, vì cũng muốn đi đến sao. Trần Hiên nói, cùng Trịnh ngang cùng một chỗ cười ha ha. Đúng vào lúc này, đối diện ước chừng xa 50 mét trường học trên đường, đi tới một cái tóc vàng mắt xanh, dáng người cao lớn mạnh ngoại quốc lão. Chương 190, cựu nhân gặp nhau. Cái này ngoại quốc lão đi trên đường mạnh mẽ đâm tới, phía trước có chặn đường đại học sinh, đều bị hắn tiện tay phiến đi sang một bên, lực lượng kinh người. Những cái kia bị phiến mở đại học sinh thấy là ngoại quốc lao, dáng dấp còn cường tráng như trâu, nhất thời một chút tính khí cũng không có, có bao xa cách bao xa. Trần Hiên cùng Trịnh ngang, cũng rất nhanh chú ý tới cái này ngoại quốc lao, chính hướng bọn họ đi tới, theo ngoại quốc lao ánh mắt liền có thể đoán được, mục tiêu rõ ràng là Trần Hiên. Bất quá Trịnh ngang nhìn thấy cái này ngoại quốc lao khuôn mặt, lại là đồng tử đột nhiên rụt lại, phẫn nộ, thống khổ, kinh dị các loại tâm tình xông lên đầu. Trần Hiên. Hắn cũng là tham dự chặn giết tiểu đội chúng ta lính đánh thuê một trong, Gaberzien công ty Kenny. Chính ngang nắm chặt song quyền, đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Ồ! Trần Hiên cũng hơi kinh ngạc. Gaberzien lính đánh thuê công ty, thế mà nhanh như vậy tìm đến hắn. Tóc vàng Kenny nhanh chân đi đến trước mặt hai người, âm ú hỏi, ngươi chính là Trần Hiên. Không sai, là ta. Trần Hiên nhìn thẳng Kenny ánh mắt, chẳng sợ hãi. Chính ngang lại là không thể kìm được, huy quyền thì hướng Kenny đập tới. Hắn muốn cho chết đi các huynh đệ báo thủ. Thế mà Kenny chỉ là tùy ý chặn lại, liền đem Trịnh ngang quyền đầu chấn trở về, hai người lực lượng chênh lệch hết sức rõ ràng. Nguyên bản, Kenny trong mắt chỉ có Trần Hiên một người, khi nhìn đến phát quyền người về sau, trong mắt lộ ra không gì sánh được kinh hãi vui thần sắc, nhìn đến, hôm nay Thượng Đế vô cùng chiếu cô ta, thế mà để cho ta ở chỗ này gặp phải ngươi, Kỳ Lân tiểu đội trưởng. Kenny, ta muốn giết ngươi. Trịnh ngang tâm tình xúc động phẫn nộ, lại muốn độ sông đi lên. Trần Hiên thân thủ ngăn lại hắn, mặc dù biết huynh đệ báo thù sốt ruột, nhưng là nơi này là người đến người đi trường học rừng rậm đường, một khi động thủ, hội náo ra rất đại động tĩnh. Kenny, ta biết ngươi là vì sao mà đến, chúng ta cần phải tìm một chỗ, thật tốt kết đây hết thảy. Trần Hiên ngôn ngữ, băng lãnh đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Kenny nghe xong, nhếch miệng cười nói, Hoa Hạ tiểu tử, ngươi rất có tự tin, rất tốt, ta thì cho thêm các ngươi vài phút mạng sống thời gian. Hắn căn cứ tư liệu, coi là Trần Hiên ở tại Thiên Hải Đại học trong túc xá, mới đến đây bên trong tìm người. Không nghĩ tới ở nửa đường phía trên, thì gặp phải Trần Hiên. Trước mắt bao người, Kenny cũng không muốn ở chỗ này xuất thủ, giết làm hại nhân mạng, nếu không coi như Gaberzien công ty tại Hoa Hạ thế lực lại lớn, cũng vô pháp lắng lại sự cố. Gặp Trần Hiên thế mà xách đi ra muốn tìm một chỗ, Kenny trong lòng là lại vui lòng có điều. Sau đó Trần Hiên mang theo phẫn hận không thôi Trịnh Ngang, cùng Kenny đi vào một mảnh người ở thưa thất trường học phía sau núi rừng cây nhỏ. Đây là một mảnh xương diệp như lửa phong thụ lâm, mấy cái đối với đại học sinh người yêu ở bên trong anh em, Kenny đi tới về sau, tiếng như chuông lớn phẫn nộ quát, đều cút ra ngoài cho ta. Những thứ này đám tình nhân bị hoảng sợ kêu to một tiếng, thấy là một cái hung thần ác sát cao lớn mạnh ngoại quốc lao, vội vàng nắm tay chạy ra phong thụ lâm đi. Kenny lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn, nhìn về phía Trần Hiên, ngự khi âm lãnh hỏi, Hầu Húc Văn mời 6 cái lính đánh thuê, có phải hay không là ngươi giết? Là ta thì thế nào? Trần Hiên cười lạnh nói, không thể nào là ngươi một người làm. Kenny giận tái mặt nói, ta điều tra qua bọn họ chết bởi vì, là bị một loại nào đó công nghệ cao súng hơi đánh giết, ngươi một người, tuyệt đối không cách nào làm được đồng thời nổ súng đánh giết 6 người. Ta là tay không đánh giết bọn hắn, không cần dùng thương. Trần Hiên mở miệng, ánh mắt bên trong hàn tinh điểm điểm. Kenny nhịn không được cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, tay không giết chết công ty của ta 6 cái tinh anh đặc chủng binh. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi hoang ngôn quá ngu xuẩn, mà lại coi như ngươi là cái gì ám kình, hóa kình công phu cao thủ, cũng không có khả năng làm được. Hắn ngữ khí phi thường khẳng định, theo lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hiên bắt đầu, Kenny thì vững tin hắn không có khả năng tinh thông đọ sức. Bởi vì ở trong mắt Kenny, Trần Hiên thật sự là quá nhỏ gầy, thể trọng còn không có hắn 1/3, loại thân thể này, không có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại. Kenny, đã ngươi đã điều tra qua, vậy ngươi có nhìn không ra, Hầu Húc Văn lại là bị loại nào thủ đoạn đánh giết? Trần Hiên nhếch miệng lên, lại không có mỉm cười. Kenny đồng tử co rụt lại, lanh đạm nói, Hầu Húc Văn trước bị thủ pháp nặng đánh nát toàn thân cốt cách, về sau bị chấn nát đỉnh đầu mà chết, nắm giữ loại này lực lượng, tối thiểu muốn ngươi bên cạnh vị này đã từng át chủ bài đặc chủng binh, thực lực thời đỉnh cao mới có thể làm đến, đương nhiên muốn là đạt tới ta loại này cấp bậc, vậy liền dễ dàng nhiều. Hắn ngôn ngữ tràn ngập tự ngạo, thậm chí ngay cả át chủ bài cấp bậc đặc chủng binh đều trướng mắt. Trần Hiên, chúng ta không dùng cùng hắn nói nhảm, hiện tại liền để cái này ác ma giết người xuống địa ngục đi thôi. Trịnh Ngang nắm chặt quyền đầu, nổi gân xanh, tức giận kêu lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ra hỏa này nỗ lực phải có đại giới, bất quá trước đó, ta còn muốn hỏi hắn một việc. Trần Hiên nói, tiếp tục ánh mắt sắc bén nhìn lấy Kenny, các ngươi mười mấy nhà lính đánh thuê công ty liên hợp chặn giết, muốn cướp món đồ kia đến cùng là cái gì? Hừ, ngươi không hỏi ta, ta cũng muốn hỏi một chút cái này Kỳ Lân đội trưởng, món đồ kia hiện tại đưa đến trên tay người nào? Kenny hai mắt giống như rắn độc, nhìn thẳng Trịnh Ngang. Đó là chúng ta Hoa Hạ cơ mật tối cao, nghĩ muốn ta sẽ nói cho ngươi biết. Trịnh Ngang nghiến răng nghiến lợi nói. Kenny nhếch miệng, lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười, ngươi bây giờ không chịu nói cũng không quan hệ, chờ ta đem ngươi mang về, để ngươi nếm thử chúng ta Gaberzien công ty hình phạt, tin tưởng không đến 5 phút đồng hồ, ngươi liền sẽ đem trong bụng tất cả mọi thứ đều phun ra. Kenny, phóng ngựa đến đây đi. Trịnh Ngang trợn mắt như lửa, không thể kìm được. Kenny khinh thường cười nói, nếu như là thời đỉnh cao ngươi, có lẽ còn có thể cho ta gãi ngứa ngứa, hiện tại ngươi chính là một cái phế vật. Trần Hiên, đem ngươi đồng bọn khai ra a, ta có thể cho ngươi bị chết đẹp mắt một chút. Ta nói qua, ngươi 6 cái lính đánh thuê, là một mình ta tay không giết chết. Trần Hiên ngữ lạnh như băng, ngay sau đó lật bàn tay một cái, mặt đất một mảnh đỏ rực lá phong tự động bay đến trên tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Kenny rốt cục lộ ra chấn kinh chi sắc, đây là cái gì Hoa Hạ công phu? Có thể giết ngươi công phu. Trần Hiên trong mắt sát khí đột một phun, trong tay lá phong bắn ra. Kenny trong lòng nhất thời dâng lên một tia không rõ dự cảm, cái kia là cảm giác tử vong. Hắn như lâm đại địch, đúng là đem mỏng như giấy trương phong diệp làm thành vũ khí hạng nặng viên đạn đồng dạng, mãnh liệt hướng bên cạnh tránh đi. Kenny thân hình phương động, lá phong đã đến, may ra hắn sớm né tránh, lá phong miễn cưỡng xẹt qua hắn cánh tay trái. Tê một tiếng, Kenny đoán luyện tới như là như sắt thép cánh tay trái, lại bị một mảnh nho nhỏ lá phong đập phá, máu tươi thẳng báo tố. Kenny trong mắt kinh hãi không thôi, hắn nhưng là tiêm vào Gaberzien công ty phát triển nghiên cứu cao cấp cường hóa huyết thanh, coi như bị lưỡi dao sắc bén chặt tới, cũng vô pháp trên cánh tay lưu lại vết thương. Lúc này một mảnh lá phong, đem hắn cánh tay cắt ra một đạo thật sâu lỗ hổng, quả thực quá bất khả tư nghị. Chương 191, không chịu nổi một kích. Kenny thân kinh bách chiến chỗ tạo dựng lên lòng tự tin, tại thời khắc này dường như bị mảnh này lá phong vạch ra không cách nào sửa chữa phục hồi vết rách. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem đáy lòng hoảng sợ triệt để áp chế xuống. Làm Gaberzien công ty tinh anh cấp lính đánh thuê, Kenny không thể sinh sợ hãi loại này người yếu tâm lý, nếu không liền sẽ chưa chiến trước bại. Hoa hạ tiểu tử, ngươi công phu rất thần kỳ, trước đó là ta xem thường ngươi. Kenny bích mắt xanh tràn đầy u lãnh sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiên, bất quá hoa hạ công phu lại thần kỳ, cũng đánh không lại khoa học kỹ thuật lực lượng, ngươi nhìn. Theo hắn lời nói, Trần Hiên cùng Trịnh Nga hướng Kenny thụ thương cánh tay nhìn qua, chỉ thấy vết thương đã đình chỉ đổ máu, thậm chí lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, dần dần khép lại. Có chút ý tứ. Trần Hiên không mặn không nhạt phê bình một câu. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút càng thú vị đồ vật. Kenny cười đắc ý. Ngay sau đó toàn thân chấn động, trên dưới quanh người bắp thịt vậy mà bắt đầu tăng vọt, mấy giây về sau, Kenny thân thể so vừa rồi còn lớn mạnh một vòng lớn, hiện tại hắn tối thiểu có 2m2 cao, hiển nhiên cũng là một cái cự nhân. 7 năm trước, ta thì tại nước Mỹ California tổng hợp cận chiến thi đấu phía trên đoạt được vô địch. Về sau liên tục 3 năm, trải qua 17 chiến, chưa từng bại trận, đã vô địch ta lựa chọn đỉnh phong xuất ngũ, tiến vào Gaberzien công ty, tiêm vào cao cấp cường hóa huyết thanh về sau. Thực lực của ta nhảy lên tới chưa bao giờ có đỉnh phong, các ngươi những thứ này hoa hạ hoàng hầu tử công phu, trong mắt ta bất quá trẻ sơ sinh đùa nghịch náo. Vừa mới, là ta không có tiến vào cường hóa trạng thái, mới bị ngươi đánh lén đắc thủ, hiện tại ta, đã không sợ vũ khí nóng công kích, Trần Hiên, ta muốn sống sống bóp nát đầu ngươi. Kenny nói xong, toàn bộ thân hình như là giống như xe tăng, mãnh liệt không gì sánh được hướng đụng tới, mặt đất bị dẫm đến dường như phát sinh tiểu động đất đồng dạng. Hắn rội ra bắp thịt từng cục cánh tay phải. Một cái cự trường, giống như hùng sư mánh hổ móng đuốt, hướng về Trần Hiên đầu chụp tới. Trần Hiên cẩn thận. Trịnh Ngang vội vàng hô to. Lớn mạnh như tiểu sơn Kenny, cho người ta áp bách lực thực sự quá lớn, cho dù là 10 tháng trước đỉnh phong trạng thái Trịnh Ngang, đối mặt loại quái vật này cấp bậc lính đánh thuê, cũng không dám cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Thế mà Kenny giống quái vật, Trần Hiên lại là siêu phàm thoát tục trúc cơ kỳ tu tiên giả, như thế nào lại né tránh một phần. Mắt thấy Kenny cự trường sắp đè xuống, Trần Hiên sừng sững bất động, giơ lên nhất chỉ, dễ dàng chống đỡ Kenny cái này một cái chảo đánh. Hai người kinh lực giao tiếp, trên đất bằng đột nhiên nổi lên một đạo gió xoáy, đem lá rụng quyển đến đầy trời bay tán loạn. Không có khả năng. Nhìn đến chính mình ngàn cân chi lực nhất trưởng, thế mà bị Trần Hiên một đầu ngón tay nhìn thẳng, Kenny hai mắt nhất thời trừng đến so Ngưu Linh còn lớn hơn. Hắn cưỡng ép ngăn chặn hoảng sợ, một cái khắc hóa thành thủ đao, hướng Trần Hiên bên hông hung hăng chém tới. Kenny từng tại tiêm vào cường hóa huyết thanh về sau thí nghiệm qua, hắn cái này một cái đánh chém, có thể chặt đứt một khối thép tấm. Trước mắt cái này yếu đuối hoa hạ tiểu tử, tuyệt đối sẽ tại hắn một chạm phía dưới chặn ngang mà đứt. Đối mặt như thế hung hiểm nhất kích, Trần Hiên trong mắt vẫn là bình tĩnh như nước, tùy ý Kenny thủ đao chém xuống. Sau một khắc, Kenny đột nhiên hú lên quái dị, nhảy về phía sau, hắn phát hiện mình thủ đao chém tới Trần Hiên trên lưng, vậy mà không cách nào tạo thành bất luận cái gì sát thương. Chẳng lẽ hắn thân thể so sắt thép còn cứng rắn hơn. Kenny lúc này là triệt để ép không được trong lòng hoảng sợ, cái này hoa hạ tiểu tử, quả thực là phi nhân loại y hệt. Thế mà, hắn đã không có đường lui, cuồng hống một tiếng, hai tay nắm tay, mạnh liệt xung lại, dường như súng máy đồng dạng, đối Trần Hiên một phen cuồng oanh loạn tạc. Tại như thế cuồng mãnh vô cùng liên tục trọng quyền phía dưới, coi như thép tấm cũng phải bị đập nát thành vài phiến. Kenny quyền phong, cuốn lên từng mảnh đỏ rực lá phong, đem hai người thân hình bao trùm, thì liền một bên Trịnh Ngang cũng không rõ ràng bên trong xảy ra tình huống gì, hắn không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy. Tại không biết đánh ra bao nhiêu cái trọng quyền về sau, Kenny rốt cục dừng lại, miệng lớn thở hổn hển, tiến vào cường hóa trạng thái, thân thể phụ tải thực sự quá nặng. Mắt thấy lá phong tàn mát, rốt cục lộ ra Trần Hiên bóng người, Kenny nhất thời khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Cái này hoa hạ tiểu tử, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn lúc này mới chấn kinh phát hiện, chính mình vừa mới liên tục trọng quyền, tựa hồ một chút cũng không đánh tại Trần Hiên trên thân. Ngươi đến cùng là người, còn là quái vật. Kenny thân sắc, không cách nào tin. Trần Hiên tử tốn nói, nguyên lai ngươi cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng không gì hơn cái này, ta nhìn ngươi bây giờ, mới giống một cái không phải người không phải quỷ quái vật. Ta không là quái vật, ta là tổng hợp cận chiến chi vương. Là Gaberzien khoa học kỹ thuật tăng cường sau vô địch chiến sĩ. Kenny điên cuồng gào thét, rơi vào điên cuồng trạng thái. Hắn đem trong đầu tất cả hoảng sợ, thậm chí hắn tình cảm, đều toàn bộ ném đi, chỉ còn lại có sát lục chi tâm, cuồng hống lấy hướng Trần Hiên đánh tới. Trần Hiên lắc đầu, Thương Hại giống như nhìn cái này được cường hóa dược vật tác dụng phụ, dày vò đến mất lý trí tình cảm lính đánh thuê. Không có cứu. Trần Hiên đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hư không đánh ra nhất quyền. Kenny còn chưa bổ nhào vào, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, trong mắt dường như đều muốn trên bể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn thân hình khổng lồ vung ra 7-8 mét về sau, máu tươi cuồn cuộn, khó có thể tin nhìn lấy ở ngực, vậy mà lom đi xuống một cái quyền ấn. Như sắt thép kiên dày lồng ngực, tại Trần Hiên hư không nhất quyền phía dưới, lại như là cây bông vải đồng dạng, không chịu nổi một kích. A. Kenny hét thảm một tiếng, khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Trần Hiên thản nhiên đi vào trước mặt hắn, lạnh lùng mở miệng, "Kenny, nói cho ta biết, các ngươi 10 tháng trước cướp đoạt món đồ kia, đến tột cùng là cái gì?" "Ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi, giết ta đi." Kenny nằm trên mặt đất, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nhìn ra được, làm Gaberzien công ty tinh anh cấp lính đánh thuê, Kenny chức nghiệp tố dưỡng phi thường cao. Bất quá Trần Hiên tà ý thủ đoạn, làm thế nào có thể để hắn tùy tiện chết đi, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Điểm kẹn nỉ trên thân mấy chỗ yếu huyệt vị. Á á á á. Ngươi đối với ta làm gì? Đâm chết lão tử. Kẹn nỉ tại trên mặt đất đau đến lật tới lan đi, khuôn mặt vặn mẹo, đem hàm răng đều nhanh cắn nát. Trần Hiên thủ đoạn, quả thực so công ty bọn họ cực hình còn đáng sợ hơn, chỉ là đơn giản ở trên người hắn điểm vài cái, liền có thể làm cho người đau đến không muốn sống. Kẹn nỉ, nhìn đến ngươi thật muốn nếm thử tươi sống đâm chết tư vị. Trần Hiên thanh âm, dường như theo xâm la minh vực bên trong truyền đến. Kenny đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, liền vội vàng kêu lên, ta nói. Trần Hiên lúc này mới giải khai hắn huyệt đạo. Trần tiên sinh, thực ta chỉ là Gaberzien công ty một tên trung tầng cán bộ, 10 tháng nhận được mệnh lệnh đi chặn giết kỳ lần tiểu đội đặc chủng, nhưng cụ thể muốn chúng ta cướp đoạt đồ vật, ta cái này trung tầng cán bộ, thật không biết là cái gì. Kenny bờ môi run rẩy, nơm nớp lo sợ nói ra. Chương 192, mới uy hiếp. Há? Vậy ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì giá trị. Trần Hiên ngữ khí đạm mạc, theo sau đó xoay người nói với Trình Ngang, Trình Ngang, hiện tại cho huynh đệ ngươi nhóm báo thù đi. Trình Ngang thần sắc phẫn hận không gì sánh được đi tới, đối Kenny phun một bãi nước miếng, oán hận mắng, Kenny, ngươi là người thứ nhất. Lấy trước ngươi đầu cầu mệnh này, đến lễ tế ta huynh đệ nhóm trên trời có linh thiêng. Giết ta, các ngươi cũng sẽ rất nhanh xong đời. Sắp chết đến nơi, Kenny thế mà còn lộ ra cười lạnh. Chúng ta Gaberzien, còn có so với ta càng mạnh cường hóa chiến sĩ, nếu như ta trước đó có tiêm vào đỉnh cấp cường hóa huyết thanh tư cách, hôm nay chết thì là các ngươi hai cái. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, tiêm vào đỉnh cấp huyết thanh Gaberzien mạnh nhất lính đánh thuê, thực lực khủng bố cỡ nào, đó là chân chính ma quỷ. Đi chết đi. Chính ngang chỗ nào còn nghe vào Kenny nói nhảm, giơ lên song quyền hướng hắn bộ mặt đập tới. Không biết nện nhiều ít quyền, thẳng đến Kenny bộ mặt đã máu thịt be bét về sau. Trần Hiên mới ngăn lại Trịnh Ngang phát tiết. Tốt, Trịnh Ngang, hắn đã chết hẳn. Trịnh Ngang xoay đầu lại cảm kích nói ra, Trần Hiên, cảm ơn ngươi giúp ta báo thủ. Hôm nay nếu như không có Trần Hiên lời nói, Trịnh Ngang còn thật không hề có một chút niềm tin, có thể đánh thắng được cường hóa trạng thái Kenny. Vừa mới ngươi nói, Kenny mới là cái thứ nhất, về sau, chúng ta từng nhà lính đánh thuê công ty báo thủ đi qua, khiến cái này dám xâm phạm hoa hạ quyền uy, giết hại huynh đệ ngươi ra hỏa, toàn bộ trả giá đắt. Trần Hiên vỗ Trịnh Ngang bả vai, trịnh trọng nói ra. Trịnh Ngang trùng điệp gật gật đầu, hắn trước kia đã từng buông tha báo thù ý nghĩ, bây giờ có Trần Hiên tại, liền cường đại như thế kẻn ní đều bị dễ như trở bàn tay thu thập hết, trong lòng của hắn lại dấy lên hy vọng. Đúng vào lúc này, kẻn ní thi thể đột nhiên vang lên một trận chuông điện thoại di động. Trần Hiên móc ra kẻn ní thân thể phía trên điện thoại di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, ánh mắt run lên, tiếp thông điện thoại. Uy, kẻn ní tiên sinh, chúng ta đã điều tra đến. Long Phi mời cái kia Trần ra, liền ở tại Thiên Hải thành phố Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự bên trong. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Tào Mãng tôn kính thanh âm. Trần Hiên khỏe miệng xẹt qua một cái đường cong, Tào Mãng, ngươi tìm ta. Ngươi là ai? Kenny tiên sinh đâu? Tào Mãng một bộ kinh dị giọng điệu, tựa hồ bị giật mình, qua vài giây sau, mới khó có thể tin mở miệng, ngươi chính là cái kia Trần ra. Không sai, chính là ta. Trần Hiên lạnh như băng nói ra, Tào Mãng. Nhìn đến ngươi rất muốn ta mạng a. Hừ, đã ngươi lựa chọn trợ giúp Long Phi, thì phải làm cho tốt mất mạng giác ngộ. Tào Mãng kinh dị về sau, rất nhanh chấn định lại, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi cầm tới kẻn nì tiên sinh điện thoại, nhìn đến hắn đã bị ngươi giết chết. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Hiên hỏi ngược lại. Nghĩ đến kẻn nì tiên sinh thực lực mạnh mẽ như vậy, thế mà đều bị cái này Trần gia giết, Tào Mãng nội tâm vẫn là vô cùng chấn kinh, hắn cắn răng hung hăng nói ra, ngươi liền Gaberzien lính đánh thuê công ty Hoa Hạ khu vực người phụ trách cũng dám giết, nhìn đến không dùng ta xuất thủ, ngươi cũng muốn xong đời. Chờ lấy Gaberzien công ty lệnh truy sát đi. Tào Mãng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Hiên đối với hắn uy hiếp không để ý, thể nội hàn khí vận chuyển, hội tụ đến trong lòng bàn tay, sinh ra một đoàn bạch diễm, đánh tới kẻn nỉ trên thi thể, trong nháy mắt đem hắn thiêu hủy đến cái xác không hồn. Coi như Gaberzien công ty điều tra tới nơi này, đều không thể tìm ra một chút dấu vết. Chúng ta trở về đi. Hai người đi ra phong thụ lâm, chính ngang cùng Lưu Trấn bọn họ cùng một chỗ trở về vịt dạ nì ủm bảo an công ty túc xá, Trần Hiên thì trở lại số 1 biệt thự. Tuy nhiên hôm qua ở tại Trầm Băng Lam trong nhà chưa có trở về, nhưng Giao Giao cùng Cầm Cầm đều không có hỏi nhiều, giống thường ngày như thế, là chủ nhân chuẩn bị bữa tối. Cùng lúc đó, tại nước Mỹ cái nào đó ít ai lui tới tuyết sơn giữa sườn núi, đứng sừng sững lấy một tòa tường đồng vách sắt giống như quân sự hóa pháo đài, chính là Gaberzien lính đánh thuê công ty tổng bộ. Một gian mùi vị lành lạnh hội trường bên trong, 10 cái thân mang đồ tây đen nước ngoài nam tử, ngay tại tổ chức khẩn cấp hội nghị. Bọn họ đã thu đến Hoa Hạ khu vực người phụ trách đột nhiên tử vong tin tức, chấn kinh, phẫn nộ, tại trên mặt bọn họ hiện hiện. Ở giữa một tên màu nâu tóc, mùi hưng, ánh mắt thâm thúy trung niên nam nhân, thần sắc uy nghiêm mở miệng nói, chúng ta Gaberzien công ty thành lập 40 năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến chúng ta quyền uy, hiện tại, Kenny còn có thủ hạ 6 tên lính đánh thuê, lại tại Hoa Hạ khu vực bị người giết chết, đây quả thực là đối Gaberzien trần trụi nhục nhã. Wilson tiên sinh, chúng ta nhất định phải để tên hung thủ này nỗ lực nặng nề đại giới. Một tên khuôn mặt lạnh lùng Gaberzien cao tầng, nghiêm nghị nói ra. Hừ, liền xem như tại Hoa Hạ người địa bàn, giết chết Kenny hung thủ cũng vô pháp đào thoát Gaberzien chế tài. Wilson trùng điệp vỗ xuống bàn hội nghị, đứng dậy, ta quyết định phái ra át chủ bài cấp lính đánh thuê, hắc thiết thân thể họ phì dọc tiến về Hoa Hạ, thay thế Kenny chức vị, tìm ra cái kia hung thủ. Một các vị cấp cao nghe đến Wilson tiên sinh nói như vậy, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hắc thiết thân thể họ phì dốc là Gaberzien công ty năm đại vương bài cấp lính đánh thuê một trong, tuy nhiên bài danh cuối cùng, nhưng là thực lực kinh khủng, đã xa xa siêu việt tinh anh cấp lính đánh thuê Kenny. Trước kia, Gaberzien công ty cũng không có đem Hoa Hạ khu vực để vào mắt, không có phái ra át chủ bài cấp lính đánh thuê đóng quân. Hiện tại Wilson tiên sinh sắp phái ra họ phì dốc là Gaberzien công ty 40 năm đến, đầu tiên đối Hoa Hạ khu vực phái ra át chủ bài cấp lính đánh thuê. Nhìn ra được, Wilson tiên sinh đối Kenny cái chết không gì sánh được tức giận, cũng vô cùng coi trọng. Một phen nghị luận về sau, tất cả cao tầng nhất gây nên đồng ý bột quyết định, Wilson hài lòng gật gật đầu, bắt đầu gọi họ phì dọc điện thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hiên chính muốn ra cửa, Đường Thu Linh điện thoại đánh tới. Kết nối về sau, Đường Thu Linh nói Phó Nguy mời hắn qua trước khi đi gặp mặt ven biển công viên một chuyến. Trần Hiên rất mau tới đến quen thuộc địa điểm, Phó Nguy cùng Đường Thu Linh vừa thấy được hắn, thì chào đón. Trần Tông Sư, buổi sáng tốt lành a. Phó Nguy trên mặt nụ cười, cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Trần Hiên cười cười nói, Phó Lão, có chuyện gì nói thẳng đi. Là như vậy, ta cùng Thu Linh nội thương đã khỏi hẳn, ít ngày nữa sắp xuất ngoại, bởi vì đặc địa này cùng Trần Tông Sư ngài nói một tiếng khác. Phó Nguy cười ha hả nói ra, trong mắt hiển hiện vẻ cảm kích, còn muốn cảm tạ Trần Tông Sư, vì thầy cho chúng ta chỉ bị thương thật nặng, Trần Tông Sư ân tình, chúng ta suốt đời khó quên, ngày ngày sau có dặn dò gì. Ta Phó Nguy tùy thời nguyện vì ngài sông pha khói lửa. Phó Lão, nói quá lời, chỉ là các ngươi nhanh như vậy muốn đi, ngược lại là có chút làm cho người không muốn a. Trần Hiên cảm khái giống như nói ra. Phó Nguy hơi suy nghĩ, vẫn như cũ treo ý cười nói ra, nếu như Trần Tông Sư không ngại lời nói, ta để Thu Linh lưu lại bồi ngài, ngài có thể phân phó nàng, để cho nàng làm cái gì đều có thể. Sư phụ. Đường Thu Linh một chút vừa thẹn lại vội, sư phụ lời nói bên trong hàng nghĩa, lại là muốn nàng phục thị Trần Hiên. Chương 193, Đường Thu Linh quyết định. Thu Linh, Trần Tông Sư đối với chúng ta ân cùng lại tạo, chúng ta người tập võ, có ân báo ân, ngươi lưu lại phục thị Trần Tông Sư, chẳng lẽ không vui lòng à? Phó Nguy mặt mày sừng sộ lên nói. Ta Đường Thu Linh nhìn Trần Hiên liếc một chút, âm thầm cắn hàm răng. Để cho nàng phục thị cái này cùng chính mình không chênh lệch nhiều ra hỏa, nội tâm của nàng vô luận như thế nào đều tiếp nhận không tới. Mà lại vừa nghĩ tới Trần Hiên biệt thự trong. Cái kia đối với đẹp như tiên nữ song bảo thai người hầu gái, Đường Thu Linh đã cảm thấy hắn khẳng định có một số đặc biệt đam mê. Vạn nhất đến lúc cũng để cho nàng xuyên qua trang phục nữ buộc, Đường Thu Linh cảm thấy mình không bằng tìm tảng đá đâm chết tính toán. Nhìn đến Đường Thu Linh mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Trần Hiên nội tâm chợt cảm thấy buồn cười, mặt ngoài lại lạnh nhạt nói, Phó Lão, nàng không nguyện ý lời nói, coi như. Phó Nguy vội vàng đổi cười một tiếng, tiếp lấy liền muốn răn dạy đồ đệ vài câu. Chờ một chút. Đường Thu Linh đột nhiên mở miệng, ta nguyện ý lưu lại. Trần Hiên cùng Phó Nguy nhất thời đều hơi kinh ngạc, Đường Thu Linh làm sao đột nhiên đổi tính. Khu khu, Đường Thu Linh, thực ngươi không dùng miễn cưỡng. Trần Hiên gượng cười hai tiếng. Đường Thu Linh nháy linh động mắt to nói ra, không có miễn cưỡng, ta là cam tâm tình nguyện, bởi vì ta muốn tại lưu lại trong khoảng thời gian này, nỗ lực tu luyện võ công, sau đó đánh bại ngươi. Trần Hiên nghe vậy nhất thời buồn cười. Đường Thu Linh một mực coi hắn là thành võ đạo mục tiêu. Thế mà cái này mục tiêu, nàng lại là vĩnh viễn không cách nào truy theo kịp. Phó Nguy nghe đến đồ đệ nói như vậy, nội tâm rất cảm thấy vui mừng, đối mặt một cái khí cảnh tông sư, nàng vẫn như cũ duy trì khiêu chiến quyết tâm, cứ như vậy, dù cho làm sư phụ không ở bên người chỉ điểm, Đường Thu Linh tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đã ngươi chính mình nguyện ý, vậy liền ở lại đây đi, bất quá phục thị ta cái gì, cũng không cần. Trần Hiên cười cười nói. Đường Thu Linh tranh thủ thời gian theo tiếng, một lời đã định, nói tốt ngươi nhưng không cho sai xử ta. Yên tâm đi, ta cũng không phải là cổ đại thiếu gia. Trần Hiên có chút dở khóc dở cười. Đường Thu Linh trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, gia hỏa này đáp ứng tốt nhất. Dù sao đã có hai cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ làm người hầu, lượng gia hỏa này lại có sát tâm, cũng không có cái nào sát đảm, dám đối nàng dỗi ra ma chảo. Phó Nguy cười lắc đầu, hắn cái này hái đồ tuy nhiên có một khỏa chẳng sợ hai võ đạo chi tâm, nhưng là biểu hiện ra ngoài lại là không biết lớn nhỏ, Trần Tông Sư ở trước mặt, đều chỉ coi hắn là thành phổ thông người đồng lứa mà đối đãi. Vì thế, Phó Nguy còn nhiều lần nói qua Đường Thu Linh, có điều nàng dạy mãi không sửa, Trần Tông Sư lại không có giá đỡ, bởi vậy Phó Nguy cũng lười lại nói Đồ Nhi. Sư phụ, Đồ Nhi tuy nhiên lưu lại, nhưng là cũng không nỡ một mình ngài xuất ngoại. Đường Thu Linh nghĩ đến muốn cùng kính yêu sư phụ phân biệt, trong lúc nhất thời hai mắt đấm lệ rưng rưng. Phó Nguy yêu thương ngữ khí nói ra, sư phụ chỉ là xuất ngoại một đoạn thời gian, cũng không phải là vĩnh viễn không trở lại, ngươi ở chỗ này luyện võ công giỏi, các loại sư phụ trở về đi. Ta sẽ luyện thật giỏi võ, sư phụ. Đường Thu Linh khó được nhu thuận gật gật đầu. Phó lão, ngươi là có chuyện quan trọng gì xuất ngoại sao? Trần Hiên có chút hiếu kỳ hỏi, ta cảm thấy ngươi tại Nguyệt Loan bờ biển ở, mỗi ngày đến ven biển công viên đánh một chút thái cực, cũng rất tốt. Phó Nguy mỉm cười nói ra, Trần Tông Sư, thực không dám giấu giếm, ta là hải ngoại hồng môn tổ chức thủ tịch khách hành, hồng môn trong ngoài có lúc phát sinh một số lớn sự tình, tranh chấp, hội mời ta ra mặt chủ trì hoặc là điều đình. Mà lại hồng môn bên trong cũng có mấy cái lão bằng hưu, bởi vậy ta nhất định phải thường xuyên trở về xem một chút, để tránh mất đạo nghĩa. Thì ra là thế. Trần Hiên gật đầu nói, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, đúng, phó lao ngươi bây giờ nội thương khỏi hẳn, thực lực đã hoàn toàn khôi phục, lần này xuất ngoại, kia là cái gì thiên môn lục khí thiên, có thể hay không lần nữa tìm ngươi luận võ. Hắn dám. Đường Thu Linh không cam lòng nói ra. Bất quá trải qua Trần Hiên kiểu nói này, sắc mặt nàng cũng không nhịn được có chút lo lắng. Phó Nguy ha ha cười nói, không biết, lục khí thiên tâm cao khí ngạo, không biết đối một cái thủ hạ bại tướng lần hai xuất thủ. Cái gì bại tướng dưới tay? Sư phụ, hắn chỉ là lấy luận bàn danh nghĩa đối với ngài hạ nặng tay, mới thắng hiểm ngài một chiêu mà thôi. Đường Thu Linh vừa nhắc tới lục khí thiên, thì giận không chỗ phát tiết. Phó Nguy cảm thán giống như nói ra, sư phụ lại cùng hắn luận bàn một lần, cũng không phải đối thủ của hắn, ta vừa nhận được tin tức. Thiên môn trên dưới toàn bộ giới nghiêm, lục khí thiên đã bắt đầu bế tử quan, chờ hắn xuất quan ngày, cũng là đột phá khí cảnh thời điểm, đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có Trần Tông Sư, mới có thể đối phó được hắn. Chuyện của tôi nẹ Trần Hiên còn trẻ như vậy, ta đoán chừng không phải đột phá khí cảnh lục khí thiên đối thủ đây. Đường Thu Linh nói, âm thầm đối Trần Hiên le le chiếc lưỡi thơm tho. Nàng hiện tại một khi tìm tới cơ hội, liền muốn tổn hại Trần Hiên một đôi lời. Trần Hiên cười cười, không để bụng nói ra, lục khí thiên cũng không biết ta tồn tại. Chúng ta một cái tại hải ngoại, một cái ở trong nước, không biết giao thủ. Hừ, ta muốn là ngươi, sớm thì lên trời môn tìm lục khí thiên đánh một trầu, chưa thấy qua ngươi như thế không có tính khí cảnh tông sư. Đường Thu Linh nhịn không được đối Trần Hiên trợn mắt chừng một cái. Nàng tưởng tượng qua vô số lần, chính mình cũng có ngày đột phá khí cảnh, thì lên trời môn đi, sư phụ báo nhất quyền mối thủ. Phó Nguy chừng đồ đệ liếc một chút, sau đó đối Trần Hiên này nấy mà nói, Trần Tông Sư, Thu Linh một mực miệng không có ngăn cản. Hy vọng ngài đừng nên trách, bất quá lục khí thiên dã tâm bừng bừng, ta suy đoán hắn có khả năng tại đột phá khí cảnh về sau, hội trở về trong nước, khiêu chiến hoa hạ võ học giới tuyệt đỉnh cao thủ, đến thời điểm nói không chừng còn thật có khả năng cùng Trần Tông Sư ngài gặp gỡ. Ồ, cái kia ta ngược lại là rất chờ mong hắn đến. Trần Hiên nhiều hứng thú nói ra. Tưởng tượng một chút hai vị khí cảnh Tông Sư đỉnh phong chi chiến, Phó Nguy nội tâm cũng là chờ mong mà hướng về, có lẽ không lâu tương lai. hắn thì có cơ hội gặp được. Phó lão, một đường trân trọng, ta thì không đi phi trường đưa ngươi. Phó Nguy vội vàng nói, lão hủ nào dám để Trần Tông Sư đưa tiễn, ngài hiện tại muốn đi công ty A, ta thì không chậm trễ ngài. Trần Hiên mỉm cười gật gật đầu, cùng hai người tạm biệt. Đường Thu Linh đưa mắt nhìn Trần Hiên rời đi, âm thầm nghĩ, các loại hảo bằng hữu Trầm Băng Lam phụ mẫu cũng xuất ngoại về sau, thì đem đến nhà nàng ở, xong lại tự mình một người lẻ loi trơ trọi ở một ngôi biệt thự, lấy nàng tính cách tuyệt đối không cách nào chịu đựng cô đơn. Trần Hiên trên đường cùng Trầm Băng Lam gọi điện thoại, bảo hôm nay trước không đi công ty, về sau hướng Thiên Hải Đại học phương hướng mà đi. Đi tới trường học trong phòng sân vận động trước đó, Trần Hiên phát hiện bên ngoài đã hàng một đầu thật dài đội ngũ, đông đúc, từng cái cầm trong tay album, đều là vì gặp ngôi sao lớn Phong Nguyệt một mặt, cùng hướng nàng muốn ký tên. Cái này tuổi trẻ đại học sinh, đều là Phong Nguyệt fan, mà lại bên trong nữ sinh số lượng còn không so nam sinh thiếu, không giống một ít không có có tài hoa nữ thần tượng, đại bộ phận fan đều là nam phấn. Trần Hiên đi tới cửa, phát hiện mấy cái nam sinh tựa hồ muốn chen ngang tiến vào sân vận động, bên trong một cái ăn mặc ngăn nắp cao lớn nam sinh, xem ra khá quen. Chương 194, chen ngang phong ba. Nam sinh này một thân hàng hiệu, sắp chải tóc đánh cho tóc đều phản quang, một bộ vênh vang đắc ý thần sắc, mang theo mấy cái học sinh liền muốn hướng nơi cửa chen. Vị niên trưởng này, ngươi không thể chen ngang a. Một cái mềm mại tiểu nữ sinh kêu lên. Nàng buổi sáng 4 giờ thì lên xếp hàng, lúc này mới xếp tới trong phòng sân vận động cửa, làm sao có thể dễ dàng tha thứ mấy cái này đột nhiên muốn chen ngang nam sinh. Không ngờ nàng vừa mới dứt lời, cái kia cao lớn nam sinh sau lưng một tiểu đệ thì hướng về phía nàng mắng, con mẹ nó ngươi gọi hắn học trưởng. Học trưởng là ngươi gọi sao? Gọi Khâu chủ tịch. Mềm mại tiểu nữ sinh nghe đến Khâu chủ tịch ba chữ, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Nguyên lai cái này cao lớn nam sinh, lại là chủ tịch hội học sinh Khâu Thuấn Trạch. Bên này một nhao nhao, tất cả mọi người nhìn qua. Khi nhìn đến cái kia mềm mại tiểu nữ sinh, vậy mà đắc tội chủ tịch hội học sinh về sau, mọi người thấy nàng ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Nữ sinh này phải tao ương. Khâu chủ tịch, thật xin lỗi, ta không nhận ra ngài tới. Mềm mại tiểu nữ sinh sắc mặt sợ hãi nói xin lỗi. Khâu Thuấn Trạch trên mặt lướt qua một tia âm lãnh chi sắc, vẫn không có nói chuyện. Hắn mang đến tiểu đệ nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục mắng, con mẹ nó ngươi hiện tại nhận ra, còn không mau tránh ra. Khâu chủ tịch muốn đi vào cái kia có thể gọi chen ngang sao? Ngươi có phải hay không muốn khiêu chiến chúng ta hội học sinh quyền uy? Ta không có mềm mại tiểu nữ sinh thanh âm càng ngày càng nhẹ, bị dọa đến cơ hồ muốn khóc lên. Hội học sinh tiểu đệ dây dưa không bỏ, hung hăng nói ra, nhanh cút về, viết một phần 5.000 chữ giấy kiểm điểm, sau đó sao chép 10 lần, trước ngày mai, nhất định phải giao cho hội học sinh văn phòng. Hắn lời nói xong, chất lên mị tiếu nhìn về phía Khâu Thuấn Trạch. Khâu Thuấn Trạch vẫn như cũ thật cao dơ lên mặt, dường như liếc nhìn hết thảy. Tuy nhiên hắn vẫn là không có mở miệng, nhưng hội học sinh tiểu đệ biết Khâu chủ tịch đây là ngầm thừa nhận hắn nói trừng phạt, nhất thời vẻ mặt đắc ý dương dương. Người khác nhìn đến mềm mại tiểu nữ sinh bị mắng thảm như vậy, còn bị trừng phạt nghiêm khắc, lại cũng không dám lên tiếng, chớ nói chi là tiến lên khuyên can. Bởi vì bọn hắn biết Thiên Hải Đại học hội học sinh là quyền thế vô cùng tổ chức lớn, hành sự 10 phần bá đạo. Dám đắc tội hội học sinh, giống mềm mại tiểu nữ sinh bị phạt sao chép giấy kiểm điểm đều nhẹ, càng tệ hơn, sẽ bị trừ đi các loại danh lệch, tỉ như học đồng, trợ cấp chờ một chút, nếu dám chống cự, cá nhân an toàn đều sẽ phải chịu uy hiếp. Bởi vậy, mọi người cảm thấy mềm mại tiểu nữ sinh chỉ có thể tự nhận không may. Hội học sinh tiểu đệ gặp nàng còn đứng tại chỗ, nhất thời nổi giận đùng đùng mắng, làm sao? Còn không mau cút đi. Canh giữ ở cửa nhân viên bảo an vừa vặn là lắm lời thường vĩ, hắn đã nhìn không ra đi xuống, đi tới nói ra, nàng thật tốt xếp hàng, dựa vào cái gì đuổi nàng đi. Mấy người các ngươi nam sinh đều cho ta xếp tới phía sau cùng đi, không cho phép chen ngang. Nha a, ngươi một cái tiểu bảo an còn dám xen vào việc của người khác. Không muốn làm đúng hay không? Hội học sinh tiểu đệ nằm ngang mặt, đối thường vĩ uy hiếp nói. Thường vĩ sầm mặt lại nói, ta không phải cái gì bảo an, là đến bảo hộ ngôi sao lớn Nguyệt Nhi nhân viên bảo an. Quản ngươi bảo an vẫn là bảo an, thức thời thì ngoan ngoãn đứng hồi tại chỗ, nếu không để ngươi ăn không ôm lấy đi. Hội học sinh tiểu đệ ỷ có lao đại chống đỡ chàng, khí diễm 10 phần phách lối. Thường vĩ còn muốn nói gì, lúc này hắn nhìn đến một cái trong lòng không gì sánh được kính nể nhân vật. Trần tiên sinh, ngài tới. Thường vĩ đối với Khâu Thuấn Trạch bọn người phía sau, tất cung tất kính cúi đầu ân cần thăm hỏi. Mọi người theo ánh mắt của hắn, nhìn đến một cái phổ phổ thông thông nam sinh hướng Khâu Thuấn Trạch đi tới, chính là Trần Hiên. Khâu Thuấn Trạch, mang theo ngươi người cút đi. Trần Hiên mở miệng, thanh âm dường như theo ngàn năm trong hàn đàm truyền ra. Nhìn thấy cái này phổ thông nam sinh thoáng qua một cái đến, liền để chủ tịch hội học sinh lăn bóng, mọi người sắc mặt đều biến. Hắn thật lớn mật. Khâu Thuấn Trạch các tiểu đệ nhất thời giận không nhịn nổi, ào ào mắng, con mẹ nó ngươi lại dám để cho chúng ta lăn, có phải hay không sống được không kiên nhẫn. Mấy người khí thế hung hăng, rất mau đưa Trần Hiên vây quanh. Mọi người thấy bộ này tư thế, đều thầm than nam sinh này xong đời, viết kiểm điểm vẫn là nhỏ sự tình, hôm nay khẳng định phải chịu một trận đánh. Mềm mại tiểu nữ sinh cũng dọa đến nước mắt chảy ròng, lấy dũng khí nói với Trần Hiên, vị niên trưởng này, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Trần Hiên đối nàng cười cười, ý nguyên thong dong tự nhiên đứng đấy, cũng không núp ních. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người ngăn trở kéo dài, Khâu Thuấn Trạch rốt cục nhịn không được, hắn sắc mặt âm trầm giống như trước bao táp tịch mặt biển, nhìn về phía Trần Hiên, âm trầm nói ra, ngươi là ai, dám cứ gọi ta lan. Đúng. Khâu Thuấn Trạch vừa mới dứt lời, cả người đột nhiên bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, trên mặt năm đạo đỏ tươi thủ trưởng ấn, nửa bên mặt đều sưng lên đến, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một bên khác, Trần Hiên vô vô tay, tựa hồ vừa mới đánh một cái tát kia, bẩn tay mình giống như. Nhìn thấy một màn này, toàn trường một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, cái này phổ phổ thông thông nam đồng học, lại dám đánh chủ tịch hội học sinh một bàn tay. Hơn nữa còn đánh cho nặng như vậy, trực tiếp đánh ra đến mấy mét. Đây quả thực có thể so với Thường Sơn Triệu Tử Long, toàn thân đều là gan. Khâu Thuấn Trạch gương mặt nóng bỏng đau, trong mắt đầu tiên là lóe qua không thể tin được chi sắc, sau đó hóa thành vô cùng vô tận phẫn nộ, khuất đủ, hận ý còn có sát khí. Mấy cái tiểu đệ cũng là sững sờ một lát, mới phản ứng được, vội vàng chạy tới đỡ dậy lao đại. Tà thao mẹ nó. Khâu Thuấn Trạch sau khi đứng dậy câu nói đầu tiên, quả thực là muốn giết Trần Hiên một dạng. Mọi người ở đây, đều cảm thấy Trần Hiên lúc này thật phải xui xẻo, đồ xính sảng khoái nhất thời, lại muốn lọt vào Khâu Thuấn Trạch vô cùng kinh khủng trả thù. Chỉ có Thường Vĩ vỗ tay, cười hì hì nói ra, Trần Tiên Sinh, đánh thật hay. Hiện tại, các ngươi có thể lăn sao? Trần Hiên nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Khâu Thuấn Trạch. Con mẹ nó ngươi là cái nào hệ cái nào ban học sinh, tên gọi là gì? Khâu Thuấn Trạch lao đi khỏe miệng vết máu, trận mắt nghiến răng mắng, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay xong đời. Ta muốn để ngươi triệt để lăn ra Thiên Hải Đại học, cũng là hiệu trưởng đến đều cứu không ngươi. Hả, thật sao? Trần Hiên cười cười, không để bụng. Nhìn hắn bộ này không biết tốt xấu bộ dáng, Khâu Thuấn Trạch càng là tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung, thần sắc hắn ngoan lệ, đối mấy cái tiểu đệ ra lệnh, trước tiên đem tiểu tử này đánh nằm dưới, hỏi lại hắn tính danh học tịch. Đúng, Khâu chủ tịch. Mấy cái học sinh hội tiểu đệ hung dữ hướng Trần Hiên đánh tới, liền muốn đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Mọi người thấy thế, đều là ai thán một tiếng, tuy nhiên cái này nam sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay a, huống chi không ngừng bốn tay. Thế mà sau một khắc, bọn họ thì trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ thấy Trần Hiên vẹn vẹn đá ra một chân, liền đem toàn bộ hội học sinh tiểu đệ đá bay. Soạt. Võ lâm cao thủ a. Hiện trường sôi trào. Bọn họ không nghĩ tới tại trên TV mới sẽ phát sinh tràng cảnh, thế mà có thể ở trường học của mình bên trong tận mắt nhìn thấy. Trần Hiên thần sắc lạnh nhạt thu hồi đùi phải, thực hắn vì không kinh thế như vậy giật mình tục, chỉ dùng quyền cước thủ đoạn, nếu không mấy cái học sinh hội tiểu đệ còn không có cẩn thận, liền sẽ bị hắn đánh bay. Chương 195, đánh thành đầu heo. Khâu Thuấn Trạch không nghĩ tới mấy cái tiểu đệ, vừa đối mặt liền bị Trần Hiên đá bay, nhất thời vừa sợ vừa giận, biến sắc lại biến. Ngươi thậm chí ngay cả chúng ta hội học sinh người đều dám đánh, quả thực vô pháp vô thiên. Khâu Thuấn Trạch thanh sắc câu lệ kêu lên. Trần Hiên chậm rãi hướng hắn đi đến, lạnh cười nói, vô pháp vô thiên, là các ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại tới, ta thì báo động. Khâu Thuấn Trạch gặp Trần Hiên từng bước một hướng hắn tới gần, nhất thời hoảng. Hắn làm chủ tịch hội học sinh, bình thường cao cao tại thượng, uy phong bát diện, có thể không muốn ở trước nhiều như vậy học sinh mặt, bị Trần Hiên một trận đánh đập. Cái kia thật đúng là cái gì mặt mũi đều muốn ném sạch sành xanh. Khâu Thuấn Trạch, ngươi thế nhưng là chủ tịch hội học sinh, trong trường học hô phong hoán vũ, cần phải báo động sao? Trần Hiên cười tủm tỉm, hoàn toàn là một bộ người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Khâu Thuấn Trạch bị Trần Hiên kiểu nói này, trong lòng một cái giật mình, đúng à, thời khắc mấu chốt, làm sao không nghĩ tới chính mình là chủ tịch hội học sinh, được nhiều người ủng hộ tồn tại. Hắn nghĩ như vậy, lập tức hướng về xếp hàng các bạn học hô, các ngươi chủ tịch hội học sinh muốn bị đánh, còn không mau tới bảo hộ ta. Vốn cho rằng như thế một hô, các bạn học liền sẽ hào hào chạy tới hộ giá, thế mà Khâu Thuấn Trạch rất nhanh liền mắt trợn tròn. Tại trang sở có đồng học cũng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, không có một người tới. Hội học sinh bình thường hoành hành bá đạo, các bạn học đều đối cái tổ chức này ghét cay ghét đắng, bây giờ thấy Khâu Thuấn Trạch sắp bị đánh, trong lòng đều to thống khoái, đều đang âm thầm thay Trần Hiên cố lên đây, làm sao lại tới giúp chủ tịch hội học sinh. Mắt thấy Trần Hiên chạy tới trước mặt, Khâu Thuấn Trạch thất kinh, đột nhiên quét đến xếp hàng trong đám người, một cái nhìn quen mắt nam đồng học, vội vàng kêu lên, Hà Siêu, Hà hội trưởng, mau tới đây giúp ta, đem tiểu tử này hung hăng giáo huấn một lần. Làm hội học sinh hội trưởng, Khâu Thuấn Trạch cùng trong trường học mỗi cái xã đoàn hội trưởng quan hệ đều rất quen, một chút thì nhận ra cái kia xếp hàng cường tráng nam sinh, chính là không thủ đạo hiệp hội hội trưởng Hà Siêu. Hà Siêu nguyên bản sống chết mặc bây, nghe đến Khâu Thuấn Trạch gọi, vụ trộm hung hăng chửi một câu, đờn độn, đem lão tử kéo vào làm chi. Có điều hắn vẫn là theo lời đi qua, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhìn thấy Hà Siêu tới, Khâu Thuấn Trạch vui mừng quá đỗi, hắn biết Hà Siêu là không thủ đạo đai đen tứ đẳng cao thủ, đối phó trước mắt tiểu tử này còn không phải dễ dàng, cái này hắn được cứu. Hà Siêu đi đến Khâu Thuấn Trạch trước mặt, lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, mà chính là đối Trần Hiên kinh sợ ân cần thăm hỏi nói, gặp qua Trần gia. Trần Hiên lạnh lùng nhìn Hà Siêu liếc một chút, không có trả lời. Cái này hoàn khố phú nhị đại, dù cho bây giờ gọi hắn Trần gia, Trần Hiên cũng sẽ không cho một chút sắc mặt tốt nhìn. Bất quá Hà Siêu cử động, lại đem Khâu Thuấn Trạch cả kinh kem chút trong mắt đều rơi ra tới. Hà Siêu đến cỡ nào bá đạo phách lối, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, đã từng đem một cái học sinh đánh thành trọng thương, tại nằm bệnh viện hơn mấy tháng, việc này lúc đó huyên náo xôn xao, Hà gia thật vất vả mới bãi bình. Hiện tại Hà Siêu thế mà đối một cái bình thường học sinh tất cung tất kính, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn phong cách. Khâu Thuấn Trạch trong lúc nhất thời náo tử đều mộng ở. Vài giây sau, hắn mới ha to mồm, kinh ngạc hỏi, Hà hội trưởng, ngươi gọi thế nào hắn Trần gia? Khâu Thuấn Trạch, ngươi câm miệng cho ta. Hà Siêu bị gia hỏa này kêu đi ra, tâm lý đã rất khó chịu, hắn giơ tay cũng là một bàn tay, hung hăng quất vào Khâu Thuấn Trạch một bên khác trên gương mặt. Ôi chao! Khâu Thuấn Trạch bị quất đến đi một vòng, hai bên mặt đều sưng lên đến, tuy nhiên Hà Siêu lực lượng kém xa Trần Hiên, nhưng một cái bàn tay cũng đủ để đem hắn đánh cho đau kêu ra tiếng. Nhìn đến bình thường vinh váo hung hăng hội học sinh hội trưởng, bộ mặt bị đánh thành đầu heo một dạng, xếp hàng các học sinh cũng nhịn không được cười ra tiếng. Khâu Thuấn Trạch vừa thẹn vừa giận. Hắn lúc này mới chính thức kịp phản ứng, nguyên lai Hà Siêu không phải tới giúp hắn. Hà Siêu, người rốt cuộc là ý gì? Gia hỏa này chẳng lẽ là cha ngươi? Khâu Thuấn Trạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật là ai đều có thể phiến hắn cái tát. Ha ha, Trần gia là đại nhân vật, ở đâu là cha ta có thể so ra mà vượng. Hà Siêu ngữ khí âm lãnh nói ra, Khâu Thuấn Trạch, ngươi không muốn chết lời nói, liền mau lan, nếu như bị Trần gia trách tội xuống, ta sợ người nhà ngươi cũng không tìm tới ngươi thi thể. Khâu Thuấn Trạch nhất thời kinh nghi bất định, Hà Siêu lời nói, không giống như là đang nói đùa, chẳng lẽ cái này phổ thông học sinh bộ dáng ra hỏa, lại là lăn lộn trên đường. Đúng vào lúc này, Trung hiệu trưởng mang theo mấy cái lãnh đạo trường học, hướng trong phòng sân vận động mà đến. Hôm nay là ngôi sao lớn phong nguyệt buổi ký tên, làm Thiên Hải Đại học hiệu trưởng, Trung hiệu trưởng đối với lần này hoạt động phi thường trọng thị, nâng làm được tốt lời nói, có thể mượn phong nguyệt danh tiếng tuyên truyền một đợt trường học, là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Vừa nhìn thấy Trung hiệu trưởng, Khâu Thuấn Trạch thật giống như nhìn đến cứu tinh một dạng, vội vàng nên đón. Khâu Thuấn Trạch, ngươi mặt làm sao? Trung hiệu trưởng nhìn đến chủ tịch hội học sinh trên gương mặt 10 đạo đỏ tươi thủ trưởng ấn, nhất thời nhíu mày. Trung hiệu trưởng, ngài có thể được vì ta chủ trì công đạo A. Ta bị một cái không biết tốt xấu học sinh cho đánh. Khâu Thuấn Trạch đè lại Trung hiệu trưởng cánh tay khóc kể lể. Trung hiệu trưởng trầm giọng hỏi, ai dám đánh ngươi? Chủ tịch hội học sinh là Thiên Hải Đại học học sinh đại biểu. Địa vị còn tại đó, lại có thể có người dám đánh hắn, Trung hiệu trưởng cảm thấy đây là đối với hắn toàn bộ trường học khiêu khích. Sau lưng mấy cái lãnh đạo, cũng ào ào nghị luận lên, muốn biết là cái gì một học sinh to gan như vậy. Cũng là cái kia tính Trần học sinh. Khâu Thuấn Trạch chỉ Trần Hiên, oán hận mà nói. Trung hiệu trưởng hướng hắn chỉ phương hướng nhìn qua, xem xét phía dưới, trái tim mạnh mẽ co lại. Trần gia. Trung hiệu trưởng giọng mang kính nể mở miệng. Trần Hiên ban đầu ở không thủ đạo tràng. Để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đây là lão đại Long Phi loại cấp bậc kia tồn tại, không phải hắn một cái nho nhỏ Thiên Hải Đại học hiệu trưởng có thể chống nổi. Trung hiệu trưởng, ngươi cũng tới a? Trần Hiên khỏe môi nết lên cười nhạt ý, hoàn toàn không có Trung hiệu trưởng trong tưởng tượng lão đại bộ dáng. Nếu như không là ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy, có quỷ mới tin cái này tuổi còn trẻ bản giáo học sinh, lại là truyền thuyết bên trong siêu cấp đại lão. Trung hiệu trưởng lời nói, để tại tràng sở có học sinh còn có cùng hắn cùng đi lãnh đạo. Toàn bộ chấn kinh dị thường. Nếu như chỉ là Hà Siêu hô Trần Hiên vì Trần gia, cái kia còn không tính là gì. Trung hiệu trưởng thế nhưng là Thiên Hải thành phố xếp hàng thứ nhất đại học hiệu trưởng, cùng không ít đạt quan hiển quý đều là bình khởi bình tọa, chuyện cho vui vẻ, lúc này một cái bình thường học sinh, thế mà làm cho hắn gọi là gia, quả thực quá bất khả tư nghị. Mọi người nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt đều biến, ào ào suy đoán thân phận của hắn bối cảnh, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ có Khâu Thuấn Trạch giống người ngu ngốc một dạng đứng tại chỗ, một mặt không thể tin được, hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Trung hiệu trưởng vội vàng đi đến Trần Hiên trước mặt, tôn kính nhân cần thăm hỏi nói, Trần gia, ngài cũng tới nhìn ngôi sao lớn phong nguyệt ta. Xem như thế đi. Trần Hiên nhấp nhô mà nói, bất quá gặp phải có người chen ngang phá hư trật tự, thì thuận tay giao hấn. Chương 196, ký tên hiện trường. Trung hiệu trưởng nghe Trần Hiên nói như vậy, lập tức quay mặt lại nhìn về phía Khâu Thuấn Trạch, trầm giọng cả giận nói, ngươi cái không có mắt, cũng dám cắm Trần gia đội. Ta không có, gia hỏa này hắn cũng không có xếp hàng. Khâu Thuấn Trạch đỏ lên mặt tranh luận nói. Trung hiệu trưởng giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn, Trần gia là nhân vật bậc nào, cần phải xếp hàng. Ngươi tranh thủ thời gian cùng Trần gia xin lỗi. Ta Khâu Thuấn Trạch nhất thời im lặng ngưng ướt, hắn đường đường chủ tịch hội học sinh, đang bị Trần Hiên đánh một bàn tay về sau, còn muốn cho Trần Hiên xin lỗi, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Trung hiệu trưởng, ta không dùng loại này người xin lỗi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy hắn. Trần Hiên mất hết cả hứng khoát khoát tay. Trung hiệu trưởng làm một cái lao giang hồ, biết càng là hỉ nộ không lộ nhân vật, càng là đáng sợ, tuy nhiên Trần Hiên nói đến một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng hắn cũng không thể không thèm để ý. Lúc này đối Khâu Thuấn Trạch hung hăng mắng, nghe đến không có, Trần gia để ngươi lăn liền mau lăn. Còn có, ngươi cái này cái chủ tịch hội học sinh cũng không cần làm, miễn cho ném trường học của chúng ta mặt mũi. Khâu Thuấn Trạch nhất thời quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới bởi vì một cái Trần Hiên, trung hiệu trưởng liền trực tiếp đem hắn khai trừ chủ tịch hội học sinh trước. Cái này với hắn mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang, không làm chủ tịch hội học sinh, hắn thì cũng đã không thể giống như kiểu trước đây uy phong bát diện, trong trường học hô phong hoán vũ, trưởng khống quyền thế một khi nghiện, mất đi một khắc này có thể để người ta đau đến không muốn sống. Mà lại Khâu Thuấn Trạch tại làm chủ tịch hội học sinh trong lúc đó, đắc tội rất nhiều người, muốn là hắn bị gỡ trước, tuyệt đối sẽ lọt vào không ít trả thù. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng theo Khâu Thuấn Trạch đấy lòng không thể ức chế hiện lên, hắn hoảng vội vàng kêu lên, Trung hiệu trưởng, ngươi không thể thì dạng này khai trừ ta. Ta lại không có phạm cái gì sai lầm lớn. Ngươi đắc tội Trần gia, cũng là sai lầm lớn. Mau cút ra, đừng quấy rầy Trần gia nhìn ngôi sao lớn. Trung hiệu trưởng ngữ khí đạm mạc, một mặt không kiên nhẫn. Chủ tịch hội học sinh có lẽ ở trong mắt học sinh tính toán là đại nhân vật, nhưng là đối với Thiên Hải Đại học hiệu trưởng tới nói, thì không tính là gì. Trung hiệu trưởng không thể nghi ngờ lời nói, để Khâu Thuấn Trạch triệt để tuyệt vọng, hắn mặt như màu đất, mang theo xấu hổ cùng hối hận chi sắc, túi đầu quay người đi thẳng về phía trước, tại mọi người khoái ý trong ánh mắt rời đi. Trần gia, mời đến đi. Trung hiệu trưởng chất lên nụ cười nói với Trần Hiên. Trung hiệu trưởng, ta nhìn ta, các ngươi xem các ngươi, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Trần Hiên mở miệng, hắn cũng không muốn cùng một tốp lãnh đạo trường học đi vào chung. Trung hiệu trưởng liên tục không ngừng gật đầu, các loại Trần Hiên đi vào sau một phút, mới mang theo mấy cái lãnh đạo trường học đi vào trong phòng sân vận động. Trong quán xếp hàng các học sinh nhìn đến Trần Hiên tiến đến, trong lòng đều có chút không hiểu, vì cái gì người học sinh này có thể không cần xếp hàng. Bất quá khi nhìn đến một đám nhân viên bảo an đều đối Trần Hiên tất cung tất kính thời điểm, mọi người thì đều không có dị nghị. Chỉ là hiếu kỳ thân phận của hắn, xem ra chỉ là bản giáo một cái bình thường học sinh, như thế nào cùng bảo an công ty có quan hệ. Trịnh Ngang cùng Lưu Trấn nhìn đến Trần Hiên, trực tiếp chào đón ân cần thăm hỏi. Trịnh Ngang, hiện trường nhiều như vậy học sinh, khẩn trương sao? Trần Hiên tùy ý giọng điệu, cười hỏi. Này, có cái gì tốt khẩn trương, trước kia tại bộ đội chấp hành nhiệm vụ, mưa bom báo đạn, ta đều không có sợ qua. Trịnh Ngang ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Lưu Trấn cũng phụ họa cười nói, đúng vậy à, chúng ta Hoa Hạ đặc chủng binh, cũng là đối mặt hung tàn thù địch phân tử, cũng dám cùng bọn hắn làm, bảo hộ một cái ngôi sao lớn có cái gì khó. Nói không sai, có các ngươi tại, lượm những cái kia không an phận chi đồ cũng không dám tới nơi này náo sự. Trần Hiên cười cười, hướng ký tên thai phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy Phong Nguyệt ngồi tại một trương bàn dài đằng sau, xinh đẹp, cười nói tự nhiên, tay ngọc chấp bút ngay tại cho từng cái fan ký tên, tuy nhiên đối mặt dài như vậy đội ngũ, nhưng là trên mặt nàng không có chút nào không kiên nhẫn thần sắc. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Phong Nguyệt một đôi hắc bảo thạch đồng dạng ánh mắt hướng Trần Hiên phương hướng nhìn tới. Giờ khắc này, chuyên chú ký tên nàng không khỏi thất thần ngắn ngủi trong nháy mắt. Sau đó, nàng mặt như đào hoa, đối Trần Hiên lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Trần Hiên khỏe miệng động một chút, không có trả lời. Phong Nguyệt trái tim siết chặt, tựa hồ bị cái gì nắm chặt giống như, có điều nàng mặt ngoài vẫn là treo mỉm cười, tiếp tục cho fan ký tên. Trần Hiên, ngươi không cần phải gấp gáp, các loại Phong Nguyệt nàng ký xong tên, các ngươi liền có thể thật tốt ôn chút chuyện. Trịnh Nang tiến lên một bước, đụng một cái Trần Hiên bả vai. Trần Hiên tức giận nói, ta có cái gì tốt gấp? truy cập .net để đọc truyện ai, ngươi khác như năm đó như vậy ngạo, lần trước họp lớp ngươi một mực cho Phong Nguyệt mặt lạnh, ta làm huynh đệ, nhịn xuống không nói ngươi, lúc này ngươi cũng không thể lại đối nàng lời nói lạnh nhạt. Trịnh Ngang một bộ tận tình khuyên bảo ngữ khí. Trần Hiên cười khan một tiếng nói, Trịnh Ngang, ngươi chừng nào thì biến đến như thế dài dòng. Cho ta quý vị, làm tốt chính mình công tác đi. Huynh đệ điểm đến là rừng, còn lại xem chính ngươi. Trịnh Ngang nhếch miệng cười một tiếng, đi trở về vị trí cũ. Tựa hồ bởi vì Trần Hiên đến, Phong Nguyệt cảm giác mỏi mệt đều lui tán, ký tên tay nhỏ cũng không chua, nàng thỉnh thoảng nhắm vào Trần Hiên liếc một chút, môi anh đào ôm lấy ngọt ngào ý cười, bất chi bất giác, nửa thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng, Phong Nguyệt cho tất cả đến fan đều ký xong tên, đám fan hâm mộ còn lưu luyến không rời lưu ở trong phòng sân vận động bên trong bên ngoài, hy vọng có thể nhìn nhiều thần tượng liếc một chút. Bất quá Phong Nguyệt người đại diện Đinh Vi cũng sẽ không bởi vậy thì xáo trộn thời gian biểu, nàng đỡ dậy đã mỏi mệt không chịu nổi Phong Nguyệt, hướng phòng nghỉ đi đến. Trịnh Ngang, Lưu Trấn mang theo bảo an nhóm bảo hộ ở hai người chung quanh, đem các nàng đưa vào đi. Lúc này, Phong Nguyệt cái đầu nhỏ bên trong muốn đều là cùng Trần Hiên gặp mặt, nàng còn không có ngồi xuống, thì nói với Đinh Vi, Vi tỷ, làm phiền ngươi đem bên ngoài một cái gọi Trần Hiên nam sinh mời tiến đến đi. Đinh Vi đầu tiên là cho Phong Nguyệt rót một ly nước, sau đó cẩn thận hỏi, Nguyệt Nhi tiểu thư, chúng ta hôm nay hành trình khắp nơi mới thôi, ngài làm sao đột nhiên muốn gặp một cái nam sinh xa lạ? Cái này cũng không quá an toàn. Trần Hiên không là người xa lạ, hắn là ta cao trung đồng học. Phong Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói ra. Đinh Vi nhìn sắc mặt nàng, trong lòng đã đem Trần Hiên thân phận đoán cái 89/10, nàng một bộ đại tỷ tỷ giọng điệu, ôn nhu hỏi, Nguyệt Nhi tiểu thư, nếu như ta đoán được không nói bậy, cái kia Trần Hiên là ngài cao trung thời kỳ người yêu a? Phong Nguyệt nghe vậy, thần sắc đại xấu hổ, cắn môi anh đào nói, Vi tỷ, thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi, Trần Hiên hắn chính là ta mối tình đầu tình nhân. Nguyệt Nhi tiểu thư, ta rất lý giải ngài muốn gặp mối tình đầu tình tâm tình người ta. Đinh Vi lời nói thấm thía, sau đó sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, bất quá bây giờ chính là ngài con đường ngôi sao cất bước thời kỳ, muốn là ngài cùng một cái nam sinh riêng tư gặp sự tình bị tuyên dương ra ngoài, sẽ tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng, hy vọng ngài suy nghĩ thật kỹ một chút. Vi tỷ, vô luận sự kiện này tạo thành hậu quả gì, ta đều sẽ không hối hận. Phong Nguyệt ngữ khí, 10 phần kiên quyết. Năm đó bởi vì tuổi tác quá nhỏ, không có lời nói có trọng lượng, hiện tại nàng, lại cũng không muốn bỏ qua, cũng sẽ không bị người khác dao động. Chương 197, ở trước mặt thay đổi trang phục. Đinh Vi nghe do Nguyệt nói đến như thế quyết tuyệt, thở dài nói, tốt ta, bất quá hy vọng ngài khống chế tốt thời gian, tận lực không muốn vượt qua 5 phút đồng hồ. Vi tỷ, ngươi quá nghiêm ngặt. 5 phút đồng hồ làm sao đầy đủ. Tóm lại ta cùng Trần Hiên nói dứt lời, thì lập tức trở về khách sạn đi. Phong Nguyệt dí dỏm le le chiếc lưỡi thơm tho. Đinh Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, đi ra nghỉ ngơi phòng hô, ai là Trần Hiên? Mời đi vào một chút. Trần Hiên gặp Phong Nguyệt nữ quản lý người gọi hắn, lúc này bước nhanh đi vào phòng nghỉ, bởi vì có bảo an người cản trở, ngược lại là không có gì fan phát hiện Đinh Vi cùng Trần Hiên lời nói và việc làm. Sau khi đi vào, Phong Nguyệt liền ẩn ý đưa tình chào đón. Ngự khí mừng rỡ bên trong mang theo ưu oán nói ra, Trần Hiên, ta rất nhớ ngươi. Đinh Vi ở phía sau nghe được nhướng mày, nhìn đến Nguyệt Nhi tiểu thư đối nàng mối tình đầu tình nhân dư tình vị, chuyện này đối với nàng con đường ngôi sao có thể là hoàn toàn bất lợi. Trần Hiên không nghĩ tới Phong Nguyệt vừa thấy mặt, nói chuyện thì ngay thẳng như vậy, nhất thời mặt hiện lên cười khổ nói, ngươi trước muốn nói với ta lời gì, nói thẳng đi. Ta Phong Nguyệt muốn nói lại thôi, mắt nhìn đằng sau Đinh Vi, mở miệng nói, Vi tỷ. Có thể hay không mời ngươi đi ra ngoài một chút? Nguyệt Nhi tiểu thư, ta không thể để cho ngươi cùng một người nam nhân một chỗ một phòng, ngài muốn là xảy ra chuyện gì, cũng là 10.000 cái ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Đinh Vi ngữ khí trịnh trọng nói ra. Phong Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, Trần Hiên hắn sẽ không tổn thương ta, Vi tỷ ngươi yên tâm đi. Nguyệt Nhi tiểu thư, ngài tâm tư quá đơn thuần, hắn mặc dù là ngài mối tình đầu tình nhân, nhưng là mấy năm không gặp mặt, ai biết lại biến thành bộ dáng gì. Ngài hiện tại là giá trị con người ước vạn ngôi sao lớn, nhưng nên có lòng phòng bị người a. Đinh Vi van ngài khuyên đủ. Trần Hiên trong lòng lóe qua một tia lanh ý, đột nhiên mở miệng, Phong Nguyệt, chúng ta ra ngoài bên ngoài nói đi. Nói, liền kéo Phong Nguyệt trắng loan tay ngọc, hướng phòng nghỉ ngoài cửa đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đinh Vi vừa sợ lại vội, cản ở trước cửa, không để cho hai người thông qua. Nếu như bị người nhìn đến Nguyệt Nhi tiểu thư bị một cái nam sinh dắt tay đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ đối nàng danh dự tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn, làm người đại diện Đinh Vi cũng có thể tự nhận lỗi từ trước. Phong Nguyệt bị Trần Hiên giữ chặt tay nhỏ, tâm lý lại là dường như ăn mức hoa quả giống như, căn bản không giống Đinh Vi như thế cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng. Mời ngươi nhường một chút, ta sẽ không đối Phong Nguyệt làm ra thất thường gì sự tình. Trần Hiên ngữ khí bình thản mở miệng. Đinh Vi là Phong Nguyệt người đại diện, Phong Nguyệt còn xưng nàng là Vi tỷ, hiển nhiên hai người cảm tình không tệ, Trần Hiên cũng không muốn nháo đến quá cứng. Bất quá Đinh Vi lại là một bước cũng không nhường, tức giận mà nói, coi như ngươi đối Nguyệt Nhi tiểu thư không có ác ý, ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu điên cuồng fan, bọn họ nhìn đến ngươi cùng Nguyệt Nhi tiểu thư thân mật như vậy, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng đến. Hả, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Trần Hiên mỉm cười, nói với Phong Nguyệt, ngươi trước ngụy trang một chút đi. Phong Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, sau đó trực tiếp làm lấy Trần Hiên mặt, liền phải đem áo ngoài cởi ra. Nguyệt Nhi tiểu thư, ngài sao có thể ở trước mặt hắn cởi quần áo? Đinh Vi thấy thế khẩn trương, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Trần Hiên lại là sẽ không nhiều lần để cho nàng tiến hành cản trở, ngón tay duỗi ra, điểm Đinh Vi huyệt đạo. Đinh Vi phát hiện mình đột nhiên không thể động đậy, không khỏi trừng to mắt, chấn động vô cùng. Nam sinh này thế mà đem nàng cho điểm huyệt định thân. Mà lại, nàng thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời, dường như biến thành người câm, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây quả thực vượt qua Đinh Vi nhận biết, năng điểm huyệt định thân, đều là trên TV diễn những cao thủ võ lâm kia, hiện thực bên trong, làm sao có thể thật có loại này người tồn tại. T-S-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T đương nhiên, nàng không thể nào hiểu được, Trần Hiên cũng không chuẩn bị cùng với nàng giải thích. Phong Nguyệt nhìn lấy Đinh Vi đột nhiên không nhúc nhích, chợt cảm thấy 10 phần thú vị ngạc nhiên, đôi mắt đẹp liền nháy, cười giả dối nói, Trần Hiên, ngươi thật lợi hại, bất quá Vi tỷ nàng không có sao chứ. Yên tâm, ta chỉ là để cho nàng ổn định một hồi, sẽ không đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Hiên tùy ý giọng điệu nói ra, bất quá ngươi thật đánh tính toán ở trước mặt ta thay quần áo. Phong Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt hiện hiện một mảnh vẻ thẹn thùng, nàng khẽ cắn hàm răng, tiếng như muỗi vo ve giống như nói ra, dù sao năm đó ta đều bị ngươi nhìn hết, bây giờ còn có cái gì cái gọi là. Trần Hiên nghe xong, cũng là mặt mo đỏ ửng, năm đó hắn xác thực cùng Phong Nguyệt cùng giường chung gối qua, chỉ kém hung run. Tuy nhiên cái kia thời điểm hai người đều là yêu đối phương, nhưng là Trần Hiên kiên trì chính mình phòng tuyến cuối cùng, không có đột phá một bước cuối cùng. Một bên không cách nào động đậy cùng mở miệng Đinh Vi, lại là nghe được một mặt kinh dị, suýt nữa đem đầu lưỡi cắn đứt, Nguyệt Nhi tiểu thư sẽ không đã bị gia hỏa này cho đoạt đi thanh bạch chi thân A. Tưởng tượng một chút muốn là loại chuyện này truyền đi, đối toàn bộ hoa hạ làng giải trí sẽ tạo thành nhiều náo động lớn, Đinh Vi đầu trong nháy mắt trống rỗng, kém chút không có tại chỗ hôn mê. Theo trong chuyện cũ lấy lại tinh thần, Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra, Phong Nguyệt, trước kia cùng hiện tại không giống nhau à, cái kia thời điểm ngươi dáng người, còn không có phát dục đến tốt như vậy. Trần Hiên ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây miệng ba hoa. Phong Nguyệt xì một miệng, ngượng đến lỗ tai đều đỏ. Có điều nàng tâm lý lại là đắc ý, bởi vì Trần Hiên khen nàng dáng người so trước kia càng tốt hơn. Có lẽ, hắn có thể bởi vì cái này nhân tố, mà hồi tâm chuyển ý đâu. Mỹ nhân kế, từ xưa đến nay đều là hết sức tốt dùng. Phong Nguyệt có chút minh bạch chính mình nên làm như thế nào, tuy nhiên loại sự tình này, suy nghĩ một chút là có thể đem nàng xấu hổ chết. Nỗ lực thu hồi ngượng ngùng chi tình, Phong Nguyệt vẫn là dung cảm tại Trần Hiên trước mặt cởi xuống áo ngoài, thay đổi một bộ so sánh không thấy được y phục. Toàn bộ thay đổi trang phục quá trình, đều bị Trần Hiên thu hết vào mắt, để hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, không khỏi cảm khái một phen, năm đó Nguyệt Nhi thật trưởng thành. Như ma quỷ hỏa bạo dáng người, hoàn toàn xứng với nàng như thiên sứ hoàn mỹ khuôn mặt, không như năm đó, làm một chút gầy gò, tựa như sân bay. Phong Nguyệt cố nén thẹn thùng, thay xong y phục về sau, lại đeo lên cái mũ khẩu trang, sau đó nói với Đinh Vi, Vi tỷ, ta tùy hứng một lần, ngươi chớ có trách ta à, ta sẽ rất mau trở lại tới. Đinh Vi một mặt đắng chát, nàng hiện tại coi như muốn ngăn cản cũng bất lực, liền ngoài miệng thuyết phục đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Phong Nguyệt kéo Trần Hiên tay, đi ra cửa phòng nghỉ ngơi. Nhìn đến Trần Hiên cùng Phong Nguyệt đi ra, chính ngang ngầm hiểu, bắt chuyện mấy cái bảo an huynh đệ tới yểm hộ, đem hai người đưa ra trong phòng sân vận động một cái tiểu cửa sau. Sân vận động đằng sau là một đầu không có người nào dừng dậm đường nhỏ, đám fan hâm mộ phần lớn coi là Phong Nguyệt hội theo cửa lớn đi ra, bởi vậy tất cả đều tụ tập tại một bên khác. Dừng dậm đường top 5 top 3 đại học sinh, cũng không có đem ngụy trang rất khá Phong Nguyệt cho nhận ra. Trần Hiên vừa đi ra khỏi cửa sau, thì nhẹ nhàng tránh thoát Phong Nguyệt tay ngọc, ánh mắt bình tĩnh nói ra, ngươi bây giờ có thể nói. Trần Hiên, ngươi bây giờ thì liền cùng ta dắt tay cũng không nguyện ý sao. Phong Nguyệt ánh mắt nhất ảm, ưu oán nhìn lấy Trần Hiên. Bởi vì chúng ta đã không phải là người yêu. Trần Hiên trên mặt mây trôi nước chảy, trong lòng chi hồ lại là không tự chủ nổi lên gợn sóng. Chương 198, hiểu lầm giải trừ. Phong Nguyệt trái tim không khỏi tê dần, khuôn mặt lóe qua một tia thê lương, có điều rất nhanh, nàng lại cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Trần Hiên, vậy ta trước hết cùng ngươi nói, năm đó vì cái gì ta đi không từ giã sự tình đi. Nàng biết không đem chuyện này nói rõ ràng, Trần Hiên đối nàng thái độ, vĩnh viễn lại là như thế vắng ngắt. Trần Hiên gật gật đầu, trong lòng của hắn, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Thực rất đơn giản, năm đó ta là bị người nhà cưỡng ép mang lên kinh đô, trong vòng một đêm, bọn họ liền đem nhà toàn dọn đi, hơn nữa còn lấy đi ta điện thoại di động, thời khắc thủ ở bên cạnh ta, không cho ta dùng bất luận cái gì phương thức cùng ngươi bắt được liên lạc. Phong Nguyệt êm hay nói, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, đều là điểm đạm đáng yêu chi sắc. Trần Hiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra một cái bao hàm vô số phức tạp tâm tình cười khổ. Nguyên lai năm đó hết thảy, tất cả đều là hiểu lầm sao. Hơn nữa còn là như thế vô cùng đơn giản hiểu lầm. Cũng không phải là năm đó trong trường học truyền ngôn như thế, Phong Nguyệt vì chính mình con đường ngôi sao, lặng yên rời đi, vứt bỏ hắn lẻ loi một mình. Phong Nguyệt, về sau mấy năm, ngươi lại vì cái gì không cùng ta liên hệ? Trần Hiên ngữ khí đắng chắc hỏi. Cái kia mấy năm ta tại kinh đô điện ảnh và truyền hình học viện đến trường, người trong nhà quản được rất nghiêm, căn bản không cho ta liên hệ ngươi cơ hội. Phong Nguyệt thanh âm êm dịu, bên trong lại ẩn chứa mấy năm qua khổ tư chi tình, thẳng đến năm nay ta xuất đạo trở thành ca sĩ, mới giành lấy tự do, chỉ là không nghĩ tới ta đạp vào con đường ngôi sao về sau, hành trình bề ngoài mỗi ngày đều sắp xếp tràn đầy, còn tốt có họp lớp cùng buổi ký tên, mới khiến cho ta lần nữa gặp ngươi Trần Hiên, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Nói, Phong Nguyệt hai hàng thanh lệ, đã rơi xuống. Trần Hiên trong lòng đau xót, thân thể lại khẽ run lên, hắn đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt lấy Phong Nguyệt thân thể mềm mại. Phong Nguyệt nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó khỏe miệng lại lộ ra mừng rỡ ý cười, năm đó hiểu lầm, rốt cục vào thời khắc này tan thành mây khói. Thật xin lỗi, ta trước đó không nên đối ngươi thái độ không tốt. Trần Hiên hai tay dâng Phong Nguyệt khuôn mặt nhỏ, thần sắc xin lỗi nhưng nói ra. Phong Nguyệt nhẹ nhàng lung lay cái đầu nhỏ, cười bên trong mang nước mắt, ôn nhu nói, không cần nói xin lỗi, miễn là ngươi không còn trách ta đi không từ giã, ta thì rất vui vẻ. Ta làm sao còn hội trách ngươi? Là ta năm đó quá ngớ ngẩn, vậy mà lại tin tưởng trong trường học nói ngươi những cái kia nghe đồn. Trần Hiên thần sắc hối hận, trong lòng đối Phong Nguyệt đi không từ giã đã thoải mái. Phong Nguyệt xinh đẹp cười nói, ngươi tính cách chính là như vậy, không cố chấp cũng không phải là ngươi. Cũng vậy, qua lâu như vậy, ngươi không phải cũng một lần nữa tìm tới ta. Trần Hiên trêu chọc một câu. Phong Nguyệt đỏ rực hai gò má, khuôn mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng nói ra, Trần Hiên, chúng ta bắt đầu lại từ đầu a. Bắt đầu lại từ đầu. Nghe đến bốn chữ này, Trần Hiên trong đầu lập tức hiện hiện một cái khắc bóng hình xinh đẹp, hắn cười khổ buông ra hai tay, để Phong Nguyệt rời đi chính mình ôm ấp. Thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Phong Nguyệt gặp Trần Hiên động tác như thế, không khỏi trái tim thổn thức, sắc mặt đều trắng mấy phần. Trần Hiên cắn răng, lắc đầu. Phong Nguyệt tiếng khóc nói ra, vậy tại sao ngươi không đáp ứng? An ngay nói thật, ta đã cùng với người khác. Trần Hiên mở miệng, một mặt đắng chát. Phong Nguyệt cắn chặt môi anh đào hỏi, là ai? Chính là ngày đó học lớp, ngươi nhìn thấy cái kia tới đón ta người, nàng gọi Trầm Băng Lam. Trần Hiên không chút do dự, nói ra Trầm Băng Lam tên. Trần Hiên tuy nhiên tại đối Phong Nguyệt rời đi sự tình tiêu tan về sau, trong lòng một lần nữa hiển hiện yêu thương, dù sao Phong Nguyệt là hắn mối tình đầu tình nhân, mà mối tình đầu là nhất làm cho người khắc cốt ghi tâm. Nhưng là Trầm Băng Lam cùng hắn, đã cơ hồ đi đến chính thức người yêu cấp độ, thậm chí Tết Trung Thu ngày ấy, Trầm Băng Lam liền muốn đi gặp hắn cha mẹ. Bởi vậy, Trần Hiên tuyệt không muốn giấu giếm Phong Nguyệt, lừa gạt nàng cảm tình. Làm sao có thể sẽ là nàng Phong Nguyệt tự lẩm bẩm, không có khả năng, ngày đó ta nhìn ra được, các ngươi căn bản không giống một đôi tình lữ, Trần Hiên, ngươi không nên gạt ta, đây là ngươi lấy cớ đúng hay không? Nữ nhân lực quan sát quả nhiên lợi hại. Trần Hiên thầm thở dài nói, vẹn vẹn mới chỉ thấy Trầm Băng Lam một mặt, Phong Nguyệt thì đoán được nàng không phải Trần Hiên bạn gái. Trầm ngâm một lát, Trần Hiên mới mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi con mắt vẫn là lợi hại như vậy, xác thực Băng Lam không tính ta chính là bạn gái, chỉ là nàng xách đi ra muốn cùng ta nếm thử kết giao, ta đáp ứng. Nếm thử kết giao là có ý gì? Phong Nguyệt ngừng lại nước mắt, hiếu kỳ hỏi. Băng Lam nàng có chán ghét nam nhân tâm bệnh, hy vọng thông qua cùng ta kết giao, đến giải khai chính mình khúc mắc, mà ta cũng đối với nàng động tâm, cho nên Trần Hiên giải thích đến sau cùng, không có nói tiếp. Cho nên ngươi liền đáp ứng cùng nàng kết giao. Phong Nguyệt tiếp nhận Trần Hiên lời nói, không biết nên khóc hay nên cười. Nàng chưa từng có nghe qua cổ quái như vậy kết giao nguyên nhân, Trần Hiên, nàng sẽ không phải là coi trọng ngươi, biên cái nói láo để ngươi đáp ứng à. Sẽ không, Băng Lam tâm bệnh là từ thể nội lạnh chứng gây nên, loại kia lạnh chứng để cho nàng từ xuất sinh bắt đầu, thì đối nam tính trời sinh chán ghét, không đơn thuần là tâm lý nhân tố. Trần Hiên kiên nhẫn giải thích nói. Tốt à. Nghe Trần Hiên nói như vậy, Phong Nguyệt túi đầu, trong mắt hiện hiện vẻ mất mát, nội tâm bị khổ sở lấp đầy, nàng thật vất vả mới trở về Thiên Hải thành phố, cùng Trần Hiên tiêu trừ năm đó hiểu lầm. Không có nghĩ đến lúc này hắn, lại có một vị khác dung mạo mới có thể đều không thua tại chính mình đại mỹ nữ truy cầu, chẳng lẽ mình cùng Trần Hiên đã định trước có duyên mà không có phận. Phong Nguyệt một khỏa trái tim còn như dao cắt, thế mà nàng rất nhanh lung lay cái đầu nhỏ, trắng xám gương mặt bên trên, tràn đầy không chút do dự dứt khoát, ngẩng đầu nói với Trần Hiên, đã Trầm Băng Lam tỷ tỷ nói nàng là cùng ngươi đếm thử kết giao, vậy các ngươi không coi là chính thức người yêu, bởi vậy ta vẫn là có cơ hội, ta muốn cùng nàng công bình cạnh tranh. Công bình cạnh tranh. Trần Hiên nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên. Lúc đó Trầm Băng Lam cũng là như vậy cùng hắn nói, muốn cùng Phong Nguyệt công bình cạnh tranh. Hai người giọng điệu thế mà không có sai biệt, thì liền biểu lộ cũng giống như vậy kiên quyết. Đúng, công bình cạnh tranh. Phong Nguyệt đôi mắt đẹp khôi phục thần thái, nâng cao bộ ngực sữa kiêu ngạo nói ra, ta hiện tại thế nhưng là ngôi sao lớn, sao có thể bại bởi một cái Thiên Hải thành phố tập đoàn tổng giám đốc. Cái này Trần Hiên nội tâm có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày, gặp gỡ hạnh phúc phiền não. Hơn nữa còn là vô cùng khó có thể làm ra lựa chọn loại kia. Nhìn đến Trần Hiên sửng sốt, Phong Nguyệt trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt, nhẹ giọng hỏi, Trần Hiên, ngươi nói là ta mỹ một chút, vẫn là Trầm Băng Lam tỷ tỷ mỹ một chút. Trần Hiên bỗng chốc bị hỏi khó, á khẩu không trả lời được. Vấn đề này, thật giống như nữ hải tử hỏi bạn trai, mẹ ngươi cùng ta rơi trong nước, ngươi trước cứu cái nào? Nếu như là hỏi chết đối vấn đề, Trần Hiên còn biết làm sao trả lời, bởi vì hắn hiện tại thân tay, có thể hai cái đều cứu. Nhưng là Phong Nguyệt hỏi nàng cùng Trầm Băng Lam cái nào càng đẹp, Trần Hiên xác thực trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. Chương 199, cực đoan fan. Tuy nhiên trước mắt lớn nhất câu trả lời chính xác là Phong Nguyệt càng đẹp, nhưng Trần Hiên cũng không muốn trái lương tâm, bởi vì Trầm Băng Lam dung mạo cũng là phong hoa tuyệt đại, hơn nữa còn là cái cường thế băng sơn mỹ nhân, vô luận người nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ sinh ra mãnh liệt chinh phục tâm lý, loại này ngự tỷ khí chất cũng không phải là hơi có vẻ ngây ngô Phong Nguyệt có thể sánh ngang. Phong Nguyệt, vấn đề này, chờ ta nghĩ kỹ lại trả lời ngươi. Trần Hiên cuối cùng chỉ có thể cười cười nói. Hừ, năm đó ngươi một thiên đều muốn nói mấy lần, ta là trên thế giới lớn nhất xinh đẹp nữ hài đây. Phong Nguyệt cong lên môi anh đảo, ngữ khí có chút thất lạc. Có điều nàng cũng xác thực thừa nhận, Trầm Băng Lam dung mạo một chút cũng không kém nàng, mà lại khí chàng mạnh hơn nàng được nhiều. Trần Hiên nghe đến Phong Nguyệt câu nói này, mặt mo đỏ ửng, người nào tuổi trẻ còn chưa nói qua những thứ này buồn nôn tình thoại. Đương nhiên, hắn năm đó cũng là phát ra từ thực tình thành ý nói. Tốt, ngươi người đại diện đoán chừng chờ đến gấp, ngươi mau trở về đi thôi. Trần Hiên từ tốn nói. Phong Nguyệt trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời, nũng nịu tự do. Trần Hiên, ta muốn cùng ngươi nhiều đợi một hồi. Nàng bây giờ đi về lời nói, về sau hành trình bề ngoài lại là có thể để cho nàng 10 ngày nửa tháng dành không được thời gian đến, bởi vậy đặc biệt trân quý cùng với Trần Hiên ngắn ngủi vài phút thời gian. Trần Hiên sờ sờ Phong Nguyệt mái tóc, mỉm cười nói, miễn là hữu duyên, về sau cùng một chỗ thời gian sẽ rất nhiều. Phong Nguyệt khuôn mặt nhỏ hiện lên hai đóa đỏ ửng, kiên định gật gật đầu. Lại xem thêm Trần Hiên hai mắt về sau, mới cẩn thận mỗi bước đi hướng trong phòng sân vận động đi cửa sau đi. Trần Hiên chắp tay nhìn lên trên trời mây trắng, nỗi lòng khó bình. Ngay tại Phong Nguyệt sắp đi đến cửa sau cửa thời điểm, đột nhiên theo bên cạnh toát ra ba cái nam học sinh, một mặt cuồng nhiệt cùng mừng rỡ, bên trong một cái hưng phấn kêu lên, Nguyệt Nhi, ngươi chính là Nguyệt Nhi à? Không, ta không phải. Phong Nguyệt ngăn chặn kinh hoàng, cố ý dùng khàn khàn tiếng nói ra. Nam sinh kia thần sắc điên cuồng nói ra, không, ta sẽ không nhận lầm, ngươi dáng người cùng thân cao số liệu, ta đã đọc lầu lầu. Còn có ngươi cặp kia mỹ lệ mắt to, mỗi ngày đều sẽ ở ta trong ngộng xuất hiện. Đúng vậy a, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ngươi chính là chúng ta thần tượng Nguyệt Nhi. Mặt khác hai tên nam sinh cũng hưng phấn mở miệng. Ba người nói, chậm rãi hướng Phong Nguyệt tới gần. Các ngươi muốn làm gì? Phong Nguyệt hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình thay quần áo, đeo lên cái mũ khẩu trang, vẫn là bị nhận ra. Nguyệt Nhi, ngươi biết chúng ta yêu ngươi nhiều lắm không? Để cho chúng ta ôm một cái a, ha ha. Gặp ba người thần sắc điên cuồng tham lam, Phong Nguyệt làm sao không biết, bọn họ là loại kia cực đoan fan, gặp phải thần tượng thì sẽ làm ra không lý trí hành động. Mắt thấy ba người càng đến gần càng gần, Phong Nguyệt mắt chứa nước mắt, vội vàng hô, Trần Hiên cứu ta. Khi nàng hô lên câu nói này thời điểm, ba cái cực đoan fan bỗng nhiên cảm giác mình bên người, có một luồng kình phong lướt qua, bị thổi làm ngã bay ra ngoài. Ba người ngã trên mặt đất, ào ào đau kêu ra tiếng, sau đó mới hướng Phong Nguyệt nhìn qua. Chỉ thấy bên người nàng xuất hiện một ánh mắt lanh khốc nam nhân, ôm Phong Nguyệt eo thon. Người là ai? Lại dám ôm ta nhóm Nguyệt Nhi? Một cái cực đoan phấn hai mắt phát hồng, như là dã thú quát tầm lên. Trần Hiên cười lạnh nói, ta là ai các ngươi không cần phải biết, mau cút đi. Ba cái cực đoan fan gặp Trần Hiên tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm, rất có thể cũng là bản giáo học sinh, nội tâm điên cuồng khiến cho bọn hắn không sợ hãi chút nào, cùng nhau la mắng, mau buông chúng ta ra Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi như thế thánh khiết, không cho phép ngươi làm bẩn nàng. Nói trực tiếp xông lên đến, giống như chó điên. Trần Hiên lắc đầu, ba người này đã không có cứu, truy tinh truy thành bệnh tâm thần. Hắn đưa tay cách không đánh ra ba ngón, phân biệt điểm tại ba cái cực đoan fan trên trán, ba người nhất thời đình chỉ cước bộ, trên mặt vẻ điên cuồng biến mất, thay vào đó là si ngốc biểu lộ. Ba người khỏe miệng chảy nước bọt, cười khúc khích quay người đi ra, dường như ngu ngốc một dạng. Trần Hiên, bọn họ làm sao? Phong Nguyệt vừa sợ lại kỳ hỏi. Bọn họ vốn là có bệnh tâm thần, ta chỉ là cho bọn hắn một chút trợ lực, để bọn hắn sớm ngày vào ở bệnh viện tâm thần. Trần Hiên không để ý nói ra. Cái này ba cái cực đoan fan, đã mất đi vừa mới toàn bộ trí nhớ, mà lại chẳng mấy chốc sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần. Phong Nguyệt đại mi giãn ra nói, Trần Hiên, cảm ơn ngươi. Là ta mang ngươi đi ra, không có bảo hộ ngươi trở về, ta sai, hại ngươi bị dọa sợ. Trần Hiên thần sắc ôn nhu, nhìn lấy Phong Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt. Phong Nguyệt mắt mang ý cười nói ra, ta không có bị dọa sợ, bởi vì ta biết ngươi hội bảo hộ ta. Nói lấy xuống khẩu trang, nhón chân lên, tiểu nộn môi anh đảo trực tiếp in lên Trần Hiên đôi môi. Trần Hiên nhất thời ngây người. Nhiều năm trước, cùng Nguyệt Nhi hôn môi cảm giác, lại lần nữa trở về, bất quá cái hôn này, càng nhiều bao hàm Phong Nguyệt khổ tư chi tình. Chỉ là hai người hiện tại đã không phải là người yêu, Trần Hiên tuy nhiên tham luyến Phong Nguyệt môi anh đảo, mấy giây về sau, vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra nàng thân thể mềm mại. Phong Nguyệt lại không có chút nào cảm thấy thương tâm, bởi vì nàng biết Trần Hiên không có thô bạo cự tuyệt, như vậy cái hôn này liền đáng giá. Ta mang ngươi hội phòng nghỉ đi. Trần Hiên như vô sự nói ra, trong đầu còn tại trở về chỗ cũ vừa mới cái kia một hôn. Phong Nguyệt trên mặt một mảnh thẹn thùng, gật gật đầu, kéo lên Trần Hiên cánh tay, cùng hắn cùng đi hồi trong phòng sân vận động. Chính ngang nhìn thấy hai người biểu lộ, đều như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Bất quá nhìn đến Phong Nguyệt kéo Trần Hiên tay, thì như năm đó cái kia đôi tiểu tình lữ một dạng, chính ngang nghĩ thầm lúc này dù sao cũng nên tính toán hợp lại a, nội tâm đông cảm giác vui mừng. Lưu Trấn cùng hắn bảo an ảo hảo quăng tới kính ngưỡng ánh mắt, Trần Tông Sư quá lợi hại, không chỉ có thân thủ kinh hãi thế tục, tàn gái tuyệt kỹ cũng là không người là đối thủ, liền ngôi sao lớn Phong Nguyệt đều có thể cua tới tay. Trần Hiên đối những ánh mắt này nhìn như không thấy, cùng Phong Nguyệt cùng đi hồi phòng nghỉ, sau đó giải khai Đinh Vi huyệt đạo. Đinh Vi gặp Nguyệt Nhi tiểu thư không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, ngay sau đó chừng Trần Hiên một cái nói, lần sau ngươi lại dám làm như thế, ta thì báo động. Vi tỷ, đừng như vậy, Trần Hiên hắn sẽ chỉ bảo hộ ta, tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Phong Nguyệt thanh ấm êm dịu nói ra, môi anh đảo treo một tia ngọt ngào ý cười. Đinh Vi gặp nàng bộ dạng này, càng là nóng nổi, vội vàng khuyên, Nguyệt Nhi tiểu thư, ngài thân phận bây giờ, giống hắn dạng này nam nhân căn bản không xứng với, hoa hạ có bao nhiêu một đường nam ngôi sao, đều muốn theo đuổi ngài đây, tùy tiện chọn một, đều mạnh hơn hắn được nhiều. Thế nhưng là ta tâm, sớm tại mấy năm trước thì giao cho Trần Hiên. Phong Nguyệt dũng cảm nói ra, ngay sau đó một mảnh hồng hà ở trên mặt hiện hiện. Trần Hiên nội tâm nghe được cảm động không thôi, cái này ngốc nữ hài, nhiều năm như vậy đều đối với hắn si tâm một mảnh, cứ như vậy, hắn càng thêm khó có thể lựa chọn. Đinh Vi lại là lắc đầu than thở, Nguyệt Nhi tiểu thư quá đơn thuần, có điều nàng tin tưởng miễn là về sau Nguyệt Nhi tiểu thư kiến thức nhiều những cái kia cao phú soái nam ngôi sao, chẳng mấy chốc sẽ đem cái này phổ thông nam sinh quên mất. Nguyệt Nhi tiểu thư, chúng ta trở về khách sạn đi. Đinh Vi mở miệng, chuẩn bị mang Phong Nguyệt rời đi. Chương 200, Trầm Tổng vẫn hỏi. Vi tỷ, chờ một chút. Phong Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì? Đinh Vi hơi hơi ngạc nhiên nói, Nguyệt Nhi tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Vi tỷ, chúng ta tại một tháng sau hoa hạ lưu động ca nhạc hội trong kế hoạch, tăng thêm Thiên Hải thành phố đi. Phong Nguyệt nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong hào quang. Đinh Vi cười khổ một tiếng nói, Nguyệt Nhi tiểu thư, Thiên Hải thành phố chỉ là Vân Đông tỉnh hàng hai thành thị, mà lại chúng ta đã chuẩn bị tại Vân Đông tỉnh tỉnh lỵ tổ chức ca nhạc hội. Thì tại Thiên Hải thành phố thêm một trận tiểu hình ca nhạc hội mà. Phong Nguyệt nũng nịu giống như nhìn lấy Đinh Vi ánh mắt. Đinh Vi biết Nguyệt Nhi tiểu thư kiên trì sự tình, tuyệt đối sẽ không cải biến, sau cùng chỉ có thể lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười, tốt ta sẽ mau chóng an bài. Nàng dù sao chỉ là Phong Nguyệt người đại diện, chỉ có thể giúp nàng an bài hành trình, xách một số ý kiến, chính thức đại sự, vẫn là từ Phong Nguyệt chính mình quyết định. Phong Nguyệt nhảy cẫng giống như reo hò nói, quá tốt. Trần Hiên, ngươi đến thời điểm nhất định phải tới thăm ta ca nhạc hội nha. Liền sợ ngươi ca nhạc hội vé vào cửa trong nháy mắt bán sạch, ta không giành được. Trần Hiên trêu đùa. Phong Nguyệt cười nhẹ nhàng nói, không dùng đoạn, ta tặng cho ngươi hàng trước nhất VIP chỗ ngồi vé vào cửa. Đinh Vi ở bên nghe được trong lòng im lặng, thật sợ Nguyệt Nhi tiểu thư càng lún càng sâu. Bất quá đến thời điểm khẳng định sẽ có nam ngôi sao tới cổ động, thậm chí làm khách quý, chắc hẳn cái này Trần Hiên đối mặt toàn phương vị nghiền ép hắn nam ngôi sao, khẳng định sẽ biết khó mà lui. Làng giải trí tư nguyên là vô cùng chân quý, Nguyệt Nhi tiểu thư chỉ có cùng đỉnh cấp nam ngôi sao kết hợp, mới có thể cầm tới tốt nhất tư nguyên. Đinh Vi quyết định sau khi trở về thật tốt cùng với nàng phân tích lợi và hại. Nguyệt Nhi, vậy ta thì sẽ chờ ngươi đến Thiên Hải thành phố mở ca nhạc hội đi. Trần Hiên mỉm cười mà nói. Phong Nguyệt đem một chương ký tên đĩa nhạc đưa cho Trần Hiên, lưu luyến không rời cùng hắn nói khác, cùng Đinh Vi đi ra nghỉ ngơi phòng, bảo an nhóm hộ tống hai người lên xe, rất mau trở lại đến ngủ lại khách sạn bên trong. Trần Hiên nhìn lấy đĩa nhạc phía trên trói lọi Phong Nguyệt, hít một hơi thật sâu, thu hồi đĩa nhạc, thần sắc bình tĩnh đi ra nghỉ ngơi phòng. Lúc này bởi vì Phong Nguyệt rời đi, trong phòng sân vận động đám fan hâm mộ cũng rất nhanh tán đi, trống rông không có còn lại mấy người. Trần Hiên cũng không còn lưu lại, đi thẳng về Trầm Thị tập đoàn cao ốc. Trở lại phòng thị trường, phát hiện Trương Chỉ Dừng hôm nay không tại quản lý văn phòng bên trong, hẳn là đi dưới cờ chế dược công ty, giám sát nghiên cứu chế tạo hồi xuân đan. Trần Hiên đang muốn tại Trương Chỉ Dừng văn phòng bên trong lười biếng một hồi, Trầm Băng Lam điện thoại thì vang lên, gọi hắn đi lên tổng giám đốc văn phòng. Đến tới về sau, chỉ thấy Trầm Băng Lam ngồi tại bàn làm việc về sau, da ánh sáng trắng hơn tuyết gương mặt bên trên ẩn chứa một tia thanh lãnh, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Hiên. Ta vừa mới lên mạng điều tra xuống, ngôi sao lớn Phong Nguyệt tại Thiên Hải Đại học có cái buổi ký tên. Băng Lam, ngươi còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, chú ý cái này a. Trần Hiên ngượng ngập cười một tiếng, tại nàng đối diện ngồi xuống tới. Ngươi có phải hay không đi gặp nàng? Trầm Băng Lam thanh âm bình tĩnh, phân không ra bên trong phải chăng cất giấu lệnh ý. Trần Hiên biết Trầm Băng Lam huệ chất lan tâm, có thể qua loa không qua, chỉ có thể chi tiết đáp, không sai, ta đi gặp Phong Nguyệt. Cái kia các ngươi có phải hay không? Trầm Băng Lam ngữ khí, Trần Hiên lại nghe ra từng tia khẩn trương. Chẳng lẽ cái này băng sơn mỹ nhân, vậy mà ăn dấm? Trần Hiên nội tâm cười một tiếng, mặt ngoài lại lặng lẽ nói, chúng ta chỉ là ôn chút chuyện mà thôi. Ta không tin, nàng ước ngươi đi Thiên Hải Đại học gặp mặt, không có khả năng ôn chuyện đơn giản như vậy. Trầm Băng Lam cố ý mặt lạnh lùng. Một độ nghiêm hình bức cung ngữ khí. Trần Hiên nhất thời một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, tốt ta, nàng ước gặp mặt ta, là vì giải thích năm đó hiểu lầm. Nói xong liền đem năm đó sự tình giải thích một lần. Trầm Băng Lam trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, ngay sau đó biến mất, thanh âm thanh lãnh, mỉm cười nói, Phong Nguyệt đối ngươi thật đúng là si tình, bất quá muốn cùng ta công bình cạnh tranh, lại là không hiểu được cái gì là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nàng nói xong câu nói sau cùng, trên mặt hiện hiện một vệ tường đỏ. Cắn xuống môi đỏ thầm nghĩ, chính mình có phải hay không nói đến quá ngay thẳng. Trần Hiên lại là nghe ra Trầm Băng Lam trong lời nói cường thế, dường như mình đã là nàng tình thế bắt buộc bảo vật đồng dạng. Băng Lam, lần trước nói nếm thử kết giao lâu như vậy, chúng ta tựa hồ còn không sao cả thực hành qua. Trần Hiên cười mịn, thuận thế nói sang chuyện khác. Trầm Băng Lam nghĩ đến đêm hôm đó, hai người đều cùng giường chung gối một đêm, gia hỏa này thế mà còn nói không có thực hành, nhịn không được trắng Trần Hiên một cái nói, ngươi muốn thực hành đúng không? Hôm nay tăng ca liền bồi ta cùng đi mua quà tặng. Mua quà tặng. Trần Hiên một mặt hiếu kỳ. Trầm Băng Lam tức giận nói ra, ta trung thu đi nhà ngươi làm khách, đương nhiên muốn mua chút quà tặng cho cha mẹ ngươi à, ngươi cái này ngu ngốc, nhanh như vậy thì quên. Ha ha, ngươi không nói ta ngược lại thật quên. Trần Hiên lúng túng khó xử lúng túng cười nói, bất quá ta đi nhà ngươi cho tới bây giờ không mang hành lễ phẩm, ngươi cũng không cần khách khí như thế đi. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Biếng nhác. Nhanh đi xuống đi, tàn ca lại tới tìm ta. Trầm Băng Lam bị Trần Hiên tức giận đến nghiến răng, không khách khí hạ lệnh chụp khách. Đúng, Trầm Đại Tổng Giám Đốc. Trần Hiên ước gì tranh thủ thời gian trốn mất, lúc này đứng dậy đi ra Tổng Giám Đốc văn phòng. Trầm Băng Lam khí chàng, thật không phải bình thường nam nhân có thể bao bọc được, tưởng tượng một chút nếu quả thật cùng nàng kết hôn, Trần Hiên tin tưởng mình rất có thể sẽ giống Long Phi như thế, biến thành bị vợ ăn hiếp. Trở lại phòng thị trường văn phòng về sau, Trương Chỉ Dừng cũng gọi điện thoại tới. Để hắn tới Trầm Thị chế dược công ty một chuyến, nói là giúp đỡ giám sát hồi xuân đang nghiên cứu chế tạo quá trình. Trần Hiên nghĩ đến dù sao cũng rảnh rỗi, xuống lầu để tập đoàn tài xế đưa chính mình đi chế dược công ty. Đến địa điểm về sau, Trần Hiên xe nhẹ đường quen đi vào nghiên cứu phát triển bộ môn phòng thí nghiệm. Bên trong Trương Chỉ Dừng chính là thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn thí nghiệm, hơn 10 người y dược chuyên gia ngay tại hết sức chăm chú tiến hành dược vật nghiên cứu chế tạo, bên trong thì có Trần Hiên lần trước gặp qua phát triển nghiên cứu quản lý Đinh Quân. Trương Chỉ Dừng vừa thấy được Trần Hiên tiến đến, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Mọi người gặp nàng thế mà cùng Trần Hiên thân mật như vậy, đều là âm thầm kinh ngạc. Ngài nghĩ đến cũng là thủ tịch thầy thuốc Trần Hiên tiên sinh a, ta là tân nhiệm Trầm thị chế dược tổng giám đốc Bạch Lan. Một tên thân mang chỗ làm việc trang, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nữ nhân, mặt mỉm cười đối Trần Hiên vươn tay. Người tốt. Trần Hiên cùng nàng nắm chắc tay, thì nhìn về phía bàn thí nghiệm. Bạch Lan trong lòng ngạc nhiên âm thầm dò xét Trần Hiên, nàng nhận chức chức thì nghe nói qua vị này tập đoàn thủ tịch thầy thuốc đại danh, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là kinh ngạc tại hắn tuổi trẻ. Bàn thí nghiệm đối diện, Đinh Quần cùng 10 cái y dược chuyên gia nhìn thấy Trần Hiên đến, vội vàng tất cung tất kính nhân cần thăm hỏi nói, Trần tiên sinh tốt. Trần Hiên gật gật đầu, nhấp đũa hỏi, hồi xuân đang nghiên cứu chế tạo đến còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi, Trần tiên sinh ngài đàn phương trình tự vô cùng đơn giản, ta rất muốn chờ mong nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, hội có cái gì hiệu quả thần kỳ. Đinh Quần thần sắc hưng phấn nói ra, đây chính là thần ý cấp bậc viết ra độc môn đan phương, công hiệu tuyệt đối không thua gì trước đó bọn họ phát triển nghiên cứu trường sinh cao. Chương 201, tùy hứng định giá. Trên bàn thí nghiệm nghiên cứu chế tạo trình tự đã đến một bước cuối cùng, tất cả mọi người rất chờ mong hồi xuân đan thành phẩm đi ra. Rất nhanh, 10 khỏa lớn chừng ngón cái màu vàng đan dược theo nghiên cứu chế tạo thiết bị bên trong lấy ra, nhấp nhô mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm, thấm lòng người mũi, khiến người ta nghe ngóng chính là mừng rỡ. Trần tiên sinh mời xem. Đinh Quần mang theo bao tay đem bên trong 2 khỏa đưa tới Trần Hiên trước mặt. Trần Hiên cầm lấy bên trong 1 khỏa, Trương Chỉ Dừng cũng là không kịp chờ đợi cầm lấy 1 viên khác, xem tường tận. Ánh mắt mọi người sốt ruột chờ đợi 2 người đánh giá, riêng là Trần Hiên đánh giá, hắn nhưng là ở đây một đám ý dược chuyên gia trong mắt thần ý điề. Tuy nhiên Trương Chỉ Dừng cũng là y học cao tài sinh, nhưng tại bọn họ trong lòng, còn là không bằng Trần Hiên lợi hại. Trần Hiên chỉ là cầm lấy hồi xuân đan ngửi một chút, liền gật đầu nói, không có vấn đề, liền theo thành phẩm này tiếp tục nghiên cứu chế tạo bán buôn đi. Thực khỏa này hồi xuân đan chỉ là đạt tới hợp cách tuyến trở lên, cũng không tính cực phẩm, bất quá Trần Hiên cũng biết vì cái gì phẩm chất không đạt được hoàn mỹ. Bởi vì tà y đan phương, cũng phải cần thông qua độc môn vô thượng tiên khí luyện chế, mới có thể luyện ra hoàn mỹ phẩm chất. Đinh Quần các loại chuyên gia y học nghe đến Trần Hiên khẳng định, nhất thời một mặt mừng rỡ, liên tục một ngày một đêm khẩn cấp nghiên cứu chế tạo, cuối cùng không có uổng phí công phu. Đám đầu tiên hồi xuân đan thì đạt tới hợp cách tuyến, so với bọn hắn trước kia nghiên cứu chế tạo trường sinh cao nhiều lần thí nghiệm, hiệu suất thực sự nhanh hơn nhiều. Bạch Lan cũng kinh hỉ cầm lấy 1 khỏa hồi xuân đan quan sát. Khỏa này nho nhỏ màu vàng đan dược, thật có thần kỳ như vậy. Trần Hiên, ngươi ngửi một chút thì xác định không có vấn đề sao? Trương Chỉ Dừng nhịn không được mở miệng hỏi, nàng thế nhưng là trừ hương khí, cái gì đều nghe thấy không được. Trần Hiên cười tủm tỉm nói ra, muốn không ngươi nếm thử. Ngươi cho rằng ta ngốc, còn không có cho động vật ăn thử qua đây, sao có thể cho người ta ăn. Trương Chỉ Dừng trắng Trần Hiên liếc một chút, phồng lên má đào nói ra. Trần Hiên tiếp tục cười nói, ta đan dược tuyệt đối không có vấn đề, có tin hay không là tùy ngươi. Trần tiên sinh, ta tới thử ăn. Đinh Quần xung phong nhận việc. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử xem hồi xuân đan hiệu quả. Nói liền cầm lên trên bàn thí nghiệm 1 khỏa hồi xuân đan, nuốt vào bụng. Đan dược vào bụng tức hóa thành vô số dòng nước gấm nhiệt lực lan tràn toàn thân, để hắn toàn thân uể oải thật không thoải mái, thân thể dường như vô cùng sung mãn vô tận tinh lực. Nhìn lấy Đinh Quần tinh thần sáng láng, hồng quang đầy mặt bộ dáng, mọi người hết thảy đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cái này hồi xuân đan dược hiệu phát huy đến cũng quá nhanh a. Trương Chỉ Dừng liền vội vàng hỏi, Đinh Quần, cảm giác thế nào? Cảm giác thật thoải mái, tựa như ăn tiên đan một dạng, tinh lực vô cùng, cái gì cảm giác mệt nhọc đều không có. Đinh Quần vui tươi hớn hở nói ra. Trương Chỉ Dừng đại mi cau lại, ăn tiên đan là cái quỷ gì hình dung. Muốn nói ăn hết cũng cảm giác rất tinh thần thuốc bổ, trên thị trường cũng có rất nhiều, nàng muốn biết là hồi xuân đan công hiệu so những cái kia thuốc bổ mạnh bao nhiêu. Chính muốn hỏi một chút Trần Hiên, không sai kế tiếp một màn, lại làm cho Trương Chỉ Dừng trừng lớn đôi mắt đẹp. Chỉ thấy Đinh Quần thái dương một luồng tóc trắng. Vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục thành màu đen, hơn nữa còn bóng loáng phát sáng. Người khác cũng phát hiện Đinh Quần biến hóa, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ hồi xuân đan công hiệu, vậy mà mạnh đến có thể cải lão hoàn đồng cấp độ. Nhìn lấy trên bàn thí nghiệm còn thừa 7 viên hồi xuân đan, trong mắt mọi người một mảnh nóng rực. Làm sao? Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, Đinh Quần không hiểu hỏi. Một cái y dược chuyên gia mắt lộ ra chấn kinh nhắc nhở, Đinh quản lý, ngươi tóc trắng biến thành đen. Đinh Quần trong giọng nói tràn đầy không thể tin, tranh thủ thời gian mở ra màn hình điện thoại di động đem cả mạ giặt đảo ngược, nhìn đến chính mình thái dương quả nhiên không có phí công phát, toàn bộ biến thành đen. Đinh Quần nhất thời mừng rỡ như điên, hắn thật sự coi chính mình là ăn tiên đan. Trần tiên sinh, ngài cái này hồi xuân đan quá thần kỳ, nói nó là tiên đan thật sự là một chút không đủ a, ngay cả ta tóc trắng đều có thể trong nháy mắt biến thành đen. Đinh Quần trong mắt một mảnh vẻ cuồng nhiệt. Trần Hiên cười nhạt một cái nói, tiên đan liền có chút lời không thực, hồi xuân đan xác thực có khiến người ta biến đến tuổi trẻ công hiệu, tuổi tác càng lớn hiệu quả càng rõ lộ ra, tóc trắng biến thành đen, sửa chữa phục hồi nếp nhăn chờ một chút, hồi xuân đan cũng là có thể hiệu quả nhanh chóng, nhưng cũng không thể làm trái thân thể sinh mệnh quy luật, không phải chân chính cải lão hoàn đồng. Coi như không phải, vậy cũng đầy đủ thần kỳ. Đinh Quần hưng phấn nói ra, ngài hồi xuân đan một khi phóng tới trên thị trường đi, tuyệt đối sẽ gây nên vô số phú hảo tranh đoạt. Tập đoàn chúng ta trường sinh cao đều có thể lui thành phố. Trường sinh cao ra bán đắt đỏ, thành bản cũng rất đắt đỏ, mà xuân về đan thành vốn rẻ tiền, lên sàn tiêu thụ sau bạo lợi trình độ tuyệt đối vượt xa trường sinh cao. Trần Hiên, hồi xuân đan mới là ngươi cung cấp, ngươi định cho nó định giá nhiều ít. Trương Chỉ Dừng mở miệng hỏi, trong ngôn ngữ cũng là mừng rỡ dị thường. Nàng tin tưởng thần kỳ như thế hồi xuân đan, tại không lâu tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Trầm Thị tập đoàn lớn nhất đại chiêu bài, mang đến vô cùng vô tận lợi nhuận, để Trầm Thị tập đoàn địa vị lên thẳng, thậm chí cùng Vân Đông tỉnh Long Đầu cấp Nam Thần tập đoàn sánh vai cũng không phải là không được. Trần Hiên cười không đáp, ngược lại rơi vào trầm ngâm, hắn nghĩ tới cái kia Nam Thần tập đoàn thủ tịch chế dược chuyên gia Tiêu Trọng, sắp nghiên cứu chế tạo Ích Thiên Đan cưỡng chiếm Thiên Hải thành phố thuốc bổ thị trường, Ích Thiên Đan giá bán nhất định 10 phần đắt đỏ, chỉ có thể là người giàu có hàng xa xỉ. Mà Trần Hiên không hy vọng chính mình hồi xuân đan, vẹn vẹn bị một phần nhỏ người giàu có hưởng dụng, vậy liền vi phạm hắn ý đức. Mà lại hắn là bần hàng người ta xuất sinh, từ nhỏ gặp qua rất nhiều nghèo một đời người lao lực, lại mua không nổi đắt đỏ thuốc bổ mà sớm già qua đời, thì liền cha mẹ mình cũng là hơn 40 tuổi, xem ra so những cái kia hơn 60 tuổi các phú hảo còn muốn già yếu. Bởi vậy, Trần Hiên trong lòng có quyết ý, muốn để người người đều có thể mua được hắn hồi xuân đan. Hồi xuân đan ra bán, ta nghĩ kỹ. Trần Hiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh báo ra một con số, 500 khối. Mọi người cho là mình nghe lầm, lộ ra không thể tin được thần sắc. Trần Hiên, ngươi có phải hay không đối thuốc bổ giá bán không có khái niệm? Trương Chỉ Dừng giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trần Hiên hỏi. Trần Hiên cười cười nói, không cần có khái niệm, ta hồi xuân đan, một khỏa bán 500, già trẻ không gạt.